Chương 64, chiêu lãm kỳ dị chương 64, lời chiêu mộ kỳ lạ. Mặc dù tất cả thành viên trong đoàn thương quân đều nhận được chúc phúc tăng cường, đây có thể nói là đãi ngộ mà họ khó lòng có được trong những trận chiến trước đây, nhưng đám người này cũng giống như mọi binh lính loài người khác, khi nhìn thấy những bộ xương cầm vũ khí cũ kỹ, khoác trên mình áo giáp rách nát, tinh thần vẫn tuột dốc không phanh như cũ, trừ khi đám vong linh này đến để giúp họ chiến đấu. Điều đáng mừng là sự thiếu hiểu biết của đám người này cũng là một loại hạnh phúc. Sinh vật đáng sợ nhất giới linh ẩn nấp phía sau lại không một ai nhận ra, cho dù có nhìn thấy cũng chỉ xem nó như một kỵ sĩ vong linh bình thường. Sau khi Ổ Dở lại vùng pháp trượng lên, ra chỉ kết giới chống sợ hãi cho mọi người, ma pháp lực của cô cũng cạn kiệt. Nhưng Ổ Dở không ngồi xuống tiền định ngay lập tức như các pháp sư khác, mà làm một việc khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Cô cất pháp trượng đi, rút từ sau lưng ra một cây trường cung trông có vẻ bình thường, rồi kéo căng dây cung thành hình trăng tròn. Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân sâu xa khiến Ổ Dở nghiên cứu sức mạnh của nhận khí vị lì ảm mà tiến triển vẫn chậm chạp. Bởi vì kiếp trước của cô tuy cũng là một tiên tộc bình minh, nhưng lại là một xạ thủ tiên tộc bình minh hùng mạnh. Mà nhận khí vị lì ảm, dù nhìn từ góc độ nào, cũng là một chiếc nhẫn được tạo ra riêng cho pháp sư. Vì vậy, Ổ Dở khi đeo nhẫn khí vị lì ảm, tiến triển về mặt pháp thuật vẫn chậm chạp chẳng đâu vào đâu. Lúc này, Phèn Sen Nhi ản và Di Sĩ đã đứng ở phía trước đội hình, kề vai sát cánh cùng hai người cây được triệu hồi, đồng thời lớn tiếng hét về phía những người làm thuê trong đoàn thương buôn phía sau: lũ hèn nhát các người, cầm lấy rượu, đũa tạ, gậy gỗ, đá cuội và tất cả những thứ có thể dùng được. Nếu các người muốn đọ tốc độ với lũ xương khô trong đêm tối, thì cứ tự nhiên. Ông chủ đoàn thương buôn cụ Thệ Sĩ lúc này lại tỏ ra dũng cảm phi thường, là người đầu tiên nhặt một cây búa hai tay bên cạnh và đứng lên. Tiếp đó, tuy có người bỏ chạy nhưng chỉ là số ít. Nguyên nhân họ ở lại phần lớn là vì thực lực mạnh mẽ mà Ổ Dở đã thể hiện, và dĩ nhiên là cả hai người cây to lớn trông rất đáng tin cậy kia. Lũ lính xương trắng lập tức ùa đến như thủy triều, va chạm với phòng tuyến do Phèn Sèn Nì Ản và mọi người dựng nên, giống hệt như sóng dữ vỗ mạnh vào đê chắn sóng, phòng tuyến của họ lập tức bị đẩy lùi mấy mét. Những tên lính xương trông có vẻ yếu ớt này lại mang đến cho Phèn Sèn Nì Ản cảm giác cực kỳ khó nhằn. Thanh đao bảy huyết của hắn chém xuống, thường cũng chỉ chém gãy được vài khúc xương của kẻ địch mà thôi, nếu chém vào cuộc sống của chúng thì chưa chắc đã đứt. Về sau, Phèn Sèn Nì Ản phát hiện ra sống dao của mình lại hữu dụng hơn lưới dao. Ngược lại, kỹ năng tiếng gầm xé tim của Dị Sĩ có thể gây sát thương diện rộng toàn phần lên những sinh vật bất tử này. Vài bộ xương vốn đã bị những người khác đánh trọng thương, sau khi năng lượng linh hồn cạn kiệt, ngọn lửa địa ngục trong hốc mắt lập tức tăng ấm, giữa tiếng gầm của Dị Sĩ, chúng như bị gió lớn thổi qua, vỡ tan thành từng mảnh, xương cốt vương vãi khắp mặt đất. Hai người cây được triệu hồi cũng can lướt giữa bầy xương khô. Đao kiếm của lũ linh xương gây ra sát thương cho chúng có thể nói là không đáng kể, trong khi thân hình to lớn bạm bỡ của chúng hoàn toàn giống như xe tăng cả lướt. Chúng thậm chí không cần dùng đến cánh tay mọc đầy tua dài để tấn công, chỉ cần đi tới đi lui phía trước là tự nhiên có thể chặn đứng đợt tấn công của kẻ địch, số bộ xương bị chúng giẫm chết cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng nếu nói về người giết địch nhiều nhất, lại là một người không ai ngờ tới. Ổ Dở. Theo lý mà nói, xương cốt cứng rắn và những khoảng trống thưa thớt giữa các khớp xương của lính xương khô quả thực là một cơn ác mộng đối với cung tên, uy lực của mũi tên sẽ bị giảm đi ít nhất 9 phần. Nhưng cây trường cung trông có vẻ bình thường kia trong tay Ổ Dở lại thể hiện ra uy lực kinh người. Khi cô kéo căng cây trường cung ấy, một sức hút khó hiểu lặng lẽ lan tỏa trong bóng tối. Khi được kéo căng hết cỡ, đường cong mỹ miều như thân thể người phụ nữ cùng phần thân cung đổ bóng ẩn hiện toát lên một vẻ tao nhã khó tả. Mũi tên bắn ra trăm phát trăm trúng là điều không cần bàn cãi, nhưng khi đầu tên sắc bén sắp chạm vào hộp sọ của bộ xương, trên đầu tên lại lóe lên một tia sáng yêu diễm chói mắt, tựa như được nhúng một chút sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn, lại tựa như tàn thuốc lá lóe lên trong đêm tối. Những bộ xương bị cô bắn trúng sẽ bốc khói rồi dãy rủa co giật tại chỗ một lúc, sau đó vỡ vụn ra. Điều khiến Phèn Sèn Nhì Ản cảm thấy vô cùng tò mò là, mỗi khi phe mình tiêu diệt một tên lính xương, điểm vận mệnh thuộc phe chúa tể bóng tối lại tăng thêm 1 đến 3 điểm. Trận chiến này tuy đánh một trận mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng vớ được không ít lợi ích, ví dụ như vừa rồi rơi ra một chiếc vòng tay xương 4 trí lực, hắn liền ném thẳng cho Phở Giảng Lìn trang bị. Rất nhanh, gần 50 tên lính xương đã bị tàn sát sạch sẽ, xương gãy và áo giáp rơi đầy đất. Tuy nhiên, trong đoàn thương quân cũng có 4 người chết. 4 kẻ xui xẻo này vẫn giữ lối suy nghĩ cũ, xem lính xương là sinh vật có máu có thịt, sau khi đâm một nhát vào ngực chúng thì quay đi không thèm để ý nữa, kết cục dĩ nhiên là bị đâm sau lưng. Sự thất bại của đội tiên phong không khiến gã kỵ sĩ giới linh ở phía xa có phản ứng gì đặc biệt. Nó uy nghiêm ngồi trên lưng thú mập ma, chỉ đơn giản vẫy tay một cái. Sau đó, mặt đất vang lên những tiếng rên rỉ khiến người ta sợn gai úc, một bàn tay to lớn trắng bệnh và thối giữa chọc thủng lớp đất, rồi dùng sức chống đỡ bò ra khỏi mặt đất từ vương quốc của cõi chết, mang theo mùi hôi thối và nỗi kinh hoàng đến với thế giới này. Đợt thứ 2 là zombie tấn công sao? Phèn Sen Nhi Ản và Dì Sĩ trao đổi ánh mắt, sau đó để Phở Giảng Lịn sao chép một ảo ảnh của Dì Sĩ chắn ở phía trước nhất. Cách làm này được chứng minh là vô cùng sáng suốt, bởi vì thực lực mạnh mẽ của hơn 10 con zombie được triệu hồi này không khỏi khiến cả Phèn Sen Nhi Ản và Dì Sĩ phải kinh ngạc. Ngoài việc tốc độ có phần thiếu sót, các chỉ số khác của chúng gần như đã đuổi kịp cường thú nhân. Sau khi khó khăn lắm mới chống đỡ qua được đợt này, phe của Phèn Sen Nhi Ản đã có thể dùng từ tổn thất nặng nề để hình dung. Hai người cây bị lũ zombie vừa gặm vừa cắn xé thành từng mảnh, thành viên đoàn thương buôn thương vong quá nửa, ngay cả lao dẫn đường cũng chết trong trận này. Tinh thần lực của Phở Giảng Lìn cũng đã cạn kiệt, xem ra chỉ còn Ổ Dở là có sức chiến đấu. Khi con zombie cuối cùng bị Phèn Sen Nhi Ản chém bay đầu, kỵ sĩ giới linh ở phía xa chậm rãi thúc thú mộng ma tiến lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, từ sau tấm mặt nạ kỵ sĩ loang lộ dị xét của nó truyền ra giọng nói không vui không buồn: loài người, các ngươi đã có vinh dự được chết dưới tay ta. giọng nói của nó giống như tiếng những sợi xích gỉ sét cọ vào nhau không ngừng, khiến toàn thân người nghe có cảm giác lạnh bớt. Sức mạnh của các ngươi không tồi, vì vậy các ngươi có được một lần quyền lựa chọn. Bây giờ hãy nói cho ta biết, các ngươi muốn trở thành đầy tớ của đồn bá tước đời thứ ba của vạ, tín đồ của thần bóng tối, tôi tớ trung thành của chúa tể sụn, chủ nhân lâu đài sen kẹo, hay là rơi vào sự dày vò vĩnh viễn của cái chết tàn khốc. Mắt phèn sen nhì ạn đột nhiên sáng lên, nói trong kênh đội nhóm, hắn lại muốn chiêu mộ chúng ta. Theo tôi biết, bọn giới linh đâu có dễ nói chuyện như vậy. Thờ rằng Linh đột nhiên nói, tại sao tôi lại cảm nhận được hơi thở của sức mạnh tự nhiên từ phía sau giới linh? Vô giờ đưa tay chỉ một cái, lập tức nghe thấy giới linh tên đồ này đau đớn rên lên một tiếng. Có thể thấy rõ, thân thể của nó dường như trong khoảnh khắc này trở nên trong suốt, ở bụng, chân phải và ngực đều có những khối ánh sáng màu xanh lục lớn nhỏ khác nhau. Con thú ngọc ma dưới háng nó còn thẳng hơn, khối ánh sáng màu xanh lục trong nội tạng ít nhất cũng to bằng quả bóng đá. Vô số khí đen đang bao vây chặt lấy khối ánh sáng xanh lục và ăn mòn nó. Thấy cảnh này, trong mắt phèn sen nhì ạn lập tức lóe lên tia sáng, nói: "A ha, gã này là giới linh đã bị gạ lạ gì ẻn hoặc lệ gỗ lật đánh bị thương. Có khi thuộc hạ cũng chết sạch rồi, vết thương nặng của hắn vẫn chưa lành, nên mới muốn chiêu mộ chúng ta. Vậy thì, mình còn do dự gì nữa?" Hắn đột nhiên hít một hơi thật sâu, ấn ký mộng ma trên ngực chợt lóe sáng, rõ ràng đã tiến vào trạng thái thức tỉnh, sau đó đột ngột kích hoạt cuồng nộ chi giác lao thẳng về phía giới linh. Lúc này, với hơn 3000 điểm sinh mệnh đáng sợ và được năng lực kiên nhẫn bảo vệ, Phèn Sen Nhì Ạn đã không còn phải co đầu rụt cổ trong mọi việc như trước nữa. Phèn Sen Nhì Ạn đâm sầm vào con thú mộng ma mà giới linh tên đồn đáng cưới, con sinh vật bóng tối mạnh mẽ này lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Sức mạnh tự nhiên trong vết thương của nó là do gã lạ gì ẻn hùng mạnh đã vận dụng uy lực của nhận thủy nền nhì ạ để tấn công. Đồn vì không muốn tự mình hứng chịu đòn đó nên đã dùng thú cưới để đỡ đòn, vì vậy con thú mộng ma này cũng đã ngoài mạnh trong yếu đến cực điểm. Khi gì ở xì còn chưa kịp lao tới, viện trợ của hồ giờ đã đến. Cô bắn một cung ba tên, bay bút đi, ánh sáng đỏ ở đầu mũi tên thực sự rực rỡ chói lọi như ánh mặt trời. Quan trọng hơn, nhờ ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước, tốc độ bay của ba mũi tên này của hồ giờ nhanh đến lạ thường. Chúng tạo ra tiếng rít chói tai trong không trung. Tốc độ cao không nghi ngờ gì chính là đại diện cho sức sát thương lớn. Một người trưởng thành bị một đứa trẻ 3 tuổi cầm viên đạn chạy tới đâm vào đầu thì cùng lắm chỉ hơi đau một chút, nếu bị chấn động nào đã là chuyện hiếm có, phải gặp may lắm mới có xác suất đó. Nhưng cũng viên đạn ấy nếu được gia tốc đến sơ tốc đầu nằm súng, thì đừng nói là sống sót, ngay cả việc giữ được cái đầu nguyên vẹn cũng là một điều xa xỉ. Chương 65, kịch chiến 3 mũi tên của vụ ca vừa rời khỏi dây cũng đã hạ thấp một cách quỷ dị giữa không trung, rồi bay là sát mặt đất, nhanh như điện quang hỏa thạch, khiến người ta không kịp nhìn. Hồng quang sau lớp mặt nạ của nặc lồn lóe lên. Gã lật ngửa bàn tay, nắm lấy chuôi thanh cự kiếm sau lưng rồi rút nó ra. Loạt động tác này cho người ta cảm giác rõ ràng, chậm rãi, mạnh mẽ và vững chãi, tựa như một huấn luyện viên kiếm thuật đang chỉ dạy cho học trò của mình. Thế nhưng, thanh cự kiếm của gã vừa ra khỏi vỏ đã chém đứt 2 trong 3 mũi tên của Buka. Tốc độ đó dường như đã có thể đánh lừa cảm quan của con người. Bề mặt thanh cự kiếm của gã được bao bọc bởi ngọn lửa đen đáng sợ. Mũi tên của Buka vừa chạm vào ngọn lửa liền tan chảy như băng tuyết, phát ra tiếng xèo xèo rồi biến mất vào không khí. Nhưng sau khi chém bay 2 mũi tên, Phương Sâm Nham đã dùng thanh bảy vết đỡ lấy thế chém xuống của thanh cự kiếm. Không có tiếng kim loại va chạm chói tai, không có tiếng hét thảm thiết, chỉ có một cú va chạm lặng lẽ cùng vài tia lửa không quá chói mắt. Phương Sâm Nham đỡ đòn này, vốn đã chuẩn bị tinh thần bị chém bay ra ngoài, máu phun như suối, nhưng áp lực chuyển đến tay tuy rất lớn lại hoàn toàn chưa đến mức không thể chịu nổi. Anh loạng choạng lùi lại mấy bước, đang lúc ngỡ ngàng thì phát hiện một luồng lửa đen đột nhiên từ thân đao lan tới, bùng lên rồi vụt tắt trên đôi tay anh. Cơn đau thấu tim lập tức khiến Phương Sâm Nham rên lên một tiếng, lòng bàn tay anh xuất hiện vết bỏng đỏ rực. Nhưng cũng chính nhờ cú chặn của anh, mũi tên còn sót lại của vụ ca đã cắm sâu vào cơ thể con ác ngậu thú mà nặt đang cưới. Ngay lập tức, danh máu trên thân tên bắn ra mấy luồng máu đen, sau đó, hồng quang trên đầu mũi tên của vụ ca đã chạm tới khối ánh sáng xanh lục tượng trưng cho sức mạnh tự nhiên bên trong cơ thể ác ngậu thú. Tình huống này khiến người ta bất giác liên tưởng đến việc ném một mẩu thuốc lá vào thùng xăng đầy. Con ác ngậu thú đột nhiên cứng đờ, rồi không một dấu hiệu báo trước, nó nổ tung thành 20-30 mảnh thi thể khó tả. Dịch lỏng đen kịt đặc quánh bắn tung tóe khắp nơi, mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra xung quanh. Lúc này, đá ngầm cũng đã xuống tới. Theo thói quen gầm lên một tiếng xé lòng rồi áp sát nặc tử, sau đó anh ta nảy ra ý định liều một phen, kích hoạt năng lực móng ngựa giẫm đạp trên đôi giày. Không ngờ lại thi triển thành công, lập tức quật ngã tên nặc tử xuống đất rồi điên cuồng giẫm đạp tới tấp. Sức mạnh của tên nặc tử này bị ảnh hưởng rất nhiều. Phương Sâm Nham ngạc nhiên nói trong kênh đội. Thờ Giang Linh dường như cũng đã nghiên cứu rất sâu về phương diện này, sau khi bắn ra một tia sáng tố năng chói mắt tấn công kẻ địch, anh ta nói, thực ra sức tấn công vật lý của nặc tử vốn tương đối yếu, sức mạnh không phải là sở trường của đa số chúng. Chúng giỏi nhất là tạo ra sự sợ hãi, các loại hắc ma pháp mạnh mẽ, thuật điều khiển vong linh và hào quang sợ hãi bẩm sinh. Huống hồ, gã này trông còn bị thương không nhẹ. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng thừa lúc gã suy yếu lấy mạng gã, xông lên chém loạn xạ. Những thành viên còn sống sót của đoàn buôn cũng ùa lên đánh chó xa cơ. Ba khối năng lượng tự nhiên màu xanh lục mà vụ ca kích hoạt trong cơ thể nặc trước đó vẫn còn hiện rõ, không nghi ngờ gì nữa, vị trí của những khối sáng đó chính là nơi gã bị thương nặng nhất. Nhưng để cho chắc ăn, Phương Sâm Nham lại tấn công dữ dội vào chân phải của gã. Ý đồ của anh rất đơn giản, một khi chặt đứt một chân của nó, với một xạ thủ thần xấu như vụ ca ở đây, dùng chiến thuật thả diều cũng có thể chơi chết gã. Đột nhiên, tên nặc mở cái miệng đen ngòm, phát ra một tiếng kêu khàn khàn đến cực điểm. Tiếng kêu đó lọt vào tai Phương Sâm Nham, trước mắt anh bất giác hiện lên hình ảnh bản thân mặt đầy nếp nhăn, hơi thở hấp hối chờ chết. cảm giác trong lòng càng giống như một người sắp lìa đời, dường như giây tiếp theo sẽ rời khỏi thế giới này. Cảm giác tuyệt vọng cùng đường đó không kìm được khiến anh điên cuồng hét lớn, ôm đầu bỏ chạy, dường như chỉ có vậy mới có thể thoát khỏi số phận bi thảm kia. Nhưng ngay khi anh vừa chạy được 5-6 bước, một luồng hơi nóng đột nhiên truyền đến trong đầu, như thể đang tắm mình dưới ánh mặt trời chói lọi, anh lập tức tỉnh táo lại. Lúc này Phương Sâm Nham mới nhận được thông báo chiến đấu, bạn bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm sợ hãi của Nặc Đồn, bạn sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Hiệu ứng này kéo dài 15 giây, đối với người thường là 1 phút, hoặc cho đến khi bạn nhận 2 đòn tấn công. Sự sợ hãi bạn giải phóng ra đã bị Nặc Đồn hấp thụ, giá trị sinh mệnh của hắn sẽ được hồi phục ở một mức độ nhất định. Lời chúc phúc của Tinh Linh Bình Minh có hiệu lực, bạn đã thoát khỏi trạng thái sợ hãi. Chết tiệt. Phương Sâm Nham cảm thấy một sự bất an mãnh liệt, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Nặc Đồn ngạo nghễ đứng tại chỗ, xung quanh là những thành viên đoàn buôn đang điên cuồng bỏ chạy với cơ mặt méo mó. Từ trên người họ, từng luồng khí đen không ngừng tỏa ra, bay lơ lửng rồi bị Nặc hút vào miệng. Có thể thấy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khối cầu sức mạnh tự nhiên trong cơ thể nó đã bị nén lại ít nhất 1/5. Ánh mắt Phương Sâm Nham lóe lên, anh nghiến răng, lạnh lùng lao tới, ánh dao lóe lên đã dứt khoát giết chết một thành viên đoàn buôn. Không còn cách nào khác, chỉ giữ lại Gutet, nếu không, sự sợ hãi mà những người thường này tạo ra chỉ có thể trở thành món thuốc bổ hảo hạng cho Nặc Tử. Vũ Ca, em tập trung tấn công Nặc Tử, đừng ra tay. Phương Sâm Nham không muốn Vũ Ca ra tay là vì sợ cô gái trong sáng như cô không thể đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Phơ Giang Linh đứng ở rất xa nên không bị tiếng gầm sợ hãi ảnh hưởng, còn đá ngầm cũng có lời chúc phúc của Tinh Linh Bình Minh, vì vậy hai người họ cùng ra tay, tấn công những thành viên đoàn buồn không chút phòng bị trong cơn sợ hãi, giết họ cũng khá nhanh. Nặc Đồn vạn lần không ngờ Phương Sâm Nham và đồng đội lại tàn nhẫn đến vậy, gã gầm lên một tiếng rồi vung cự kiếm chém ngang tới, nhưng mũi tên sắc bén và chuẩn xác của Vũ Ca lập tức buộc gã phải chuyển công thành thủ. Trên mũi tên bay tới có cả khí tức của pháp thuật tự nhiên và ánh sáng mặt trời khiến gã chán ghét, cộng thêm việc con ác ngộng thú trước đó đã minh chứng rất rõ ràng hậu quả của việc trúng tên, nên nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Đồn đương nhiên không thể đi hứng thử một phát xem uy lực thế nào. Đến khi Phương Sâm Nham và đồng đội dọn dẹp xong, Vũ Ca đã thở hổn hển, mệt đến mức không nhấc nổi cây cung dài. Dù sao lúc này cô cũng chỉ là một tinh linh bình minh sơ sinh, huống hồ còn bị hai pháp thuật bảo mệnh lớn là lĩnh vực vĩnh hằng và thuật dịch chuyển tức thời được nhận khí vì lì ạ cố định trong cơ thể ràng buộc, làm được đến bước này đã là siêu cấp phát huy rồi. Thực lực của Cụ Tẹt rõ ràng cao hơn thuộc hạ của ông ta một bậc, sau khi được cứu ra cũng không nói gì. Dường như ông ta cũng biết, nếu không giết thuộc hạ của mình, e rằng hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở đây. Lúc này ông ta cũng không dám lại gần, chỉ đứng xa thử dùng cung dài bắn, nhưng sát thương của mũi tên thông thường đối với Nặc Đồn thì có thể tưởng tượng được là nhỏ đến mức nào. Ngay lúc Vũ Ca đang thở dốc, hai điểm hồng quang trong hốc mắt của Nặc Đồn lóe lên, gã đột nhiên bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng pháp thuật, sương mù chết chóc hãy lan tỏa. Ta sẽ trả lại linh hồn cho các ngươi, ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh dồi dào, ta sẽ trao cho các ngươi cơ hội báo thù. Chối dậy, chối dậy. Thời những oan hồn vừa chết thảm, hãy dùng đao kiếm, móng tay, răng của các ngươi để mang lại cho kẻ thù vết thương khó quên. Đồn cắm sâu thanh cự kiếm xuống đất, rồi dùng sức rút ra. Vùng đất bị gã đâm thủng lập tức quần quật những đám mây mù màu xám, nhanh chóng lan rộng ra. Những đám mây mù này nhanh chóng chui vào miệng mũi của những xác chết mới trên mặt đất. Giây tiếp theo, chúng rên rỉ bỏ dậy từ mặt đất, phát ra những tiếng nức nở khó phân biệt từ sâu trong cổ họng, rồi mang theo lòng căm thù vô hạn lao về phía Phương Sâm Nham và đồng đội. Đối mặt với những cương thi đang dương nhanh múa vút lao tới, Phương Sâm Nham gần như có thể chắc chắn sức chiến đấu của chúng ít nhất cũng gấp mấy lần zombie do virus T tạo ra. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng lên chiến, bên hai lại vang lên tiếng ngâm sướng của Nặc Đồn, sức mạnh của bóng tối tụ tập quanh máu và linh hồn. Tiếng hát của nữ yêu vang vọng lúc nửa đêm. Phở Giang Lìn lập tức đưa tay ra, nhắm vào tên Nặc Đồn mạnh này, không gian bắt đầu dao động hỗn loạn, rõ ràng Phở Giang Lìn đã thi triển ma pháp hệ tố năng của mình, thuật ngạt thở để ngắt quãng việc ngâm sướng của Đồn. Nhưng tiếng ngâm sướng của Đồn lại không hề dừng lại, ngược lại còn dùng cự kiếm chỉ về phía Phở Giang Lìn. Phở Giang Lìn lập tức rên lên một tiếng, loạn choạng lùi lại. Hai dòng máu chảy ra từ lỗ mũi, rõ ràng là pháp thuật thất bại. Mặc dù Phương Sâm Nham không biết gã này lại đang thi triển pháp thuật gì, nhưng anh hiểu rằng, nếu cứ để gã ngâm sướng như vậy, không nghi ngờ gì nữa, quyền chủ động trên chiến trường sẽ rơi vào tay kẻ địch, mà một trận chiến bị kẻ địch dắt mũi đi thì căn bản đồng nghĩa với thất bại. Vì vậy, anh dứt khoát hét lên, "Đá ngầm, dùng chiêu đó đi. Vũ Ca, em chuẩn bị phối hợp." Đá ngầm hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Phương Sâm Nham. Xung quanh họ, bốn phía đều là những cương thi đang gào thét lao tới. Lúc này, Đá ngầm giơ cao tấm khiên của mình lên. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng mặt trời rực rỡ bỗng bừng lên giữa đêm khuya chương 66, thần thuật một vầng sáng chói lòa không thể tả nổi tức thì lan tỏa ra bốn phương tám hướng từ mặt khiên của GLC. Nó tựa như một cơn sóng chất lỏng cuộn, mênh mông, kéo dài không dứt. Nhiệt độ của vầng sáng nóng rực đến nỗi lũ zombie gần chỗ phèn xẹt nhì ạn đồng loạt gào lên đau đớn, cơ thể chúng bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Đúng lúc này, Vũ Ca mội tử ném ra một chiếc lá xanh biếc. Vừa tiếp xúc với ánh sáng mặt trời dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc lá lập tức tan ra thành một luồng sáng xanh, lao thẳng về phía Đủ Ổ Hệ. Đủ Ổ Hệ vẫn đang ngâm sướng, nhưng hắn bung đại kiếm hai tay chém mạnh vào luồng sáng xanh kia, song vô ích. Luồng sáng lập tức dán lên bộ giáp của hắn rồi hòa vào ba quả cầu ánh sáng màu xanh lục trong cơ thể, khiến chúng phình to ra. Đây chính là thần thuật Nhật Quang, tam hiệu chi diệp. Đáng tiếc bây giờ là nửa đêm, nếu là giữa trưa, Vũ Ca mội tử còn có thể thi triển nhiều thần thuật của tộc Xin đỏ hơn nữa. Kỵ sĩ giới linh chúng chiêu toàn thân run rẩy, áo giáp cũng xuất hiện vết nứt, nhưng tiếng ngâm sướng vẫn không hề bị gián đoạn. Khi những con zombie đang bốc cháy lần lượt ngã gục, tiếng ngâm sướng của Đủ Ổ Hệ cũng kết thúc. Trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một phù văn ma pháp màu đỏ máu kỳ dị, nó nhanh chóng lớn dần rồi bay lên không trung cách mặt đất hơn 10 mét. Phù văn ma pháp kỳ dị đó lại giống như một con mắt yêu dị và tà ác, đang nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người một cách độc địa. Phèn Sen Nhi An lập tức nhận được thông báo từ ấn ký mộc điểm, bạn nhận được sự chủ của chú Văn Huyết Nguyệt. Trong thời gian bị chú Văn Huyết Nguyệt chủ, cứ mỗi 10 giây bạn sẽ phải chịu một lần sát thương từ sâu trong linh hồn. Sát thương này có thể khiến bạn rơi vào các trạng thái tiêu cực như sợ hãi, mù, chậm chạp, nguyền rủa, v.v. Cảnh báo, chú Văn Huyết Nguyệt tác động trực tiếp lên linh hồn của bạn, nó sẽ luôn theo sát bạn bằng một cách thức không thể giải thích được cho đến khi chú Văn hết hiệu lực. Nếu bạn quay lưng về phía nó, sát thương gây ra mỗi lần sẽ có 100 tỷ lệ gây choáng trong 3 giây. Cảnh báo, nỗi sợ của bạn sẽ bị kỵ sĩ giới linh hấp thụ, trở thành sinh mệnh cộng thêm cho hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới ảnh hưởng của chú Văn chết tiệt này, cách duy nhất để chiến thắng là tốc chiến tốc thắng. Sát mặt vụ ca mội tử cũng đại biến, cô lại dương cung lên. Có thể thấy kỵ sĩ giới linh cũng rất kiêng dè cô, vì vậy con quái vật mạnh đến biến thái này lập tức làm một việc khác. Hắn lại đâm mạnh đại kiếm hai tay xuống đất. Khi rút kiếm lên mặt đất vang lên những âm thanh vô cùng kỳ dị, vừa có tiếng gào khóc của oan hồn, vừa có tiếng băng giá ngưng kết. Kỵ sĩ giới linh đã dùng hắc ma pháp biến vùng đất mà đại kiếm đâm vào thành một bức tường kỳ lạ. Bức tường này lấy xương cốt của những binh sĩ khô lâu đã chết trước đó làm lõi, rễ cây và dây leo dưới lòng đất làm vật liệu, kết hợp với băng lạnh và đất đông cứng mà tạo thành. Đây không thể gọi là một bức tường nữa, mà hoàn toàn là một tấm chắn khổng lồ rộng 5-6 mét vuông, dày gần nửa mét. Có tấm chắn khổng lồ này che khuất, Vu Ca Muội Tử trừ phi trở lại thời kỳ đỉnh cao toàn thịnh của tinh linh bình minh ở kiếp trước, nếu không cũng chẳng thể làm gì được kỵ sĩ giới linh đang ngấp sau nó. Đây chính là lấy sức mạnh tuyệt đối để phá vỡ sự khéo léo. Mặt đất rung chuyển, kỵ sĩ giới linh một mình đẩy tấm chắn khổng lồ như một con quái vật, từng bước áp sát. Phèn Sen Ni Ản và Dì Sì không chút do dự, lập tức lao lên. Nhưng kỵ sĩ giới linh vẫn tiếp tục dùng tay trái đẩy tấm chắn đất đá một cách thô bạo, còn tay phải thì cầm đại kiếm, chém một nhát thật mạnh xuống mặt đất trước mặt. Mặt đất tức thì xuất hiện mấy vết nứt vừa sâu vừa dài, sau đó đất đá bay tung tóe. Mỗi một cục đất đều mang theo ngọn lửa đen mờ ảo, bắn về phía Phèn Sen Ni Ản và Dì Sì. Phèn Sen Ni Ản hừ một tiếng, hắn chém bay hai cục đất, nhưng cục thứ ba to bằng nắm tay đã đập vào ngực hắn. Ngọn lửa đen lập tức bùng cháy, mà trong cục đất còn bọc nửa đốt ngón tay trắng nếu của một bộ xương, đâm sâu vào cơ bắp của hắn. Chỗ bị đâm lập tức thâm đen, lở loét. Diệp Sĩ có khiên bảo vệ nên không dừng lại, tiếp tục lao lên. Nhưng kỵ sĩ giới linh lại chém mạnh một kiếm nữa xuống đất, lần này những mảnh đất đá bốc cháy bay ra còn nhiều hơn. Dù mạnh như Diệp Sĩ, lúc này cũng phải lùi lại liên tục dưới cơn mưa đá dày đặc. Đúng lúc này, chú Văn Huyết Nguyệt trên không trung lại lóe lên. Phèn Sen Nhi An đột nhiên cảm thấy trong đầu và trong tim đau nhói, cả người trở nên yếu ớt, chân cũng mất sức, rõ ràng là đã bị hiệu ứng giảm tốc của chú Văn Huyết Nguyệt. Mà Phở Giang Linh còn xui xẻo hơn, bị kích hoạt hiệu ứng sợ hãi, hắn hét lên ôm đầu, chạy loạn như rồi không đầu. Có thể thấy rõ, nỗi sợ của hắn hóa thành khói đen bay ra, nhanh chóng bị cái miệng đen ngòm của kỵ sĩ giới linh há ra hút vào. Nhưng ngay lúc hỗn loạn, Vu Ca Muội Tử lại một lần nữa dương cung lắp tên. Trong khoảnh khắc này, con ngươi của cô đã từ màu xanh lam nhạt của tinh linh chuyển thành phần lớn màu trắng bạc, từ vẻ lạnh lùng toát ra sự thờ ơ với vạn vật, giống như mặt trời chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng. "Lên." Giọng nói trong trẻo của Vu Ca Muội Tử lại vang lên, nhưng lần này lại có thêm sự quả quyết và nghiêm nghị chưa từng có. Một đạo ảnh khổng lồ của một nữ tinh linh hiện ra sau lưng cô. Nữ tinh linh này dùng khăn che mặt, nhưng ánh mắt lại trong trẻo như của Vũ Ca, tựa như dòng suối nhỏ róc rách chảy trên những phiến đá trắng trong núi. Sau đó, mũi tên trên cây cung mà cô đang dương lên đột nhiên cháy rụi. Nhưng ngọn lửa sau khi cháy vẫn bùng lên dữ dội, còn trên dây cung thì tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Lúc gì ở sử dụng năng lực ánh sáng chói lòa trên thiên, Vũ Ca đã sử dụng một lần thần thuật cần ánh sáng mặt trời là tăng hiệu chi diệp. Ai ngờ cô lại có cách tạm thời tích trữ một ít ánh sáng mặt trời từ khoảnh khắc đó, để rồi thi triển ra một thần thuật khác vào thời khắc mấu chốt này, thần thuật lấy ánh sáng mặt trời làm dây, lấy lửa cháy làm tên. Phá huế trùng kích, lửa cháy như tên, ánh sáng mặt trời như dệt, trong nháy mắt va chạm cực mạnh vào tấm chắn kỳ dị trước mặt kỵ sĩ giới linh. Trong khoảnh khắc đó, tấm chắn dường như trở nên trong suốt, hiện rõ mồn một dưới ánh sáng mặt trời. Lửa cháy cuồn cuộn xuyên qua, phá ra một lỗ nhỏ trên tấm chắn, rồi bám chặt vào cơ thể kỵ sĩ giới linh ở phía sau, hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lúc này, giọng nói trống rỗng, vô cảm của kỵ sĩ giới linh mới vang lên, "Ngươi là?" Bình minh nhưng lúc này, Phèn Sen Nhi An đã đặt một chân lên tấm chắn kỳ dị đầy vết nứt trước mặt. Tấm chắn vốn đã bị chọc thương, đầy sẹo lỗ chỗ liền vỡ tan. Lớp bột đất trên bề mặt nổ tung, để lộ ra những rễ cây xoắn xuýt như mạch máu và xương trắng liếu bên trong. Móng vuốt khổng lồ đáng sợ của Jiaxi cũng bổ xuống từ trên đầu. Giữa làn bụi đất mịt mù, tấm chắn này đã hoàn toàn tan rã. Phèn Sen Nhi An rút khẩu dã tâm ra, kích hoạt khúc ca rượu zoom bắn một phát vào kỵ sĩ giới linh, quả nhiên không ngoài dự đoán là bị miễn nhiễm. Năng lực vi rút quân vương của hắn cũng vì tu luyện còn quá nông cạn mà không có tác dụng. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến quyết đoán của Phèn Sen Nhi An. Giữa làn bụi bay mịt mù, hắn cúi đầu gập lưng lao về phía kỵ sĩ giới linh đang bốc cháy hừng hực. Dáng vẻ đó tựa như một con mãnh hổ xuống núi săn mồi, tràn đầy khao khát, tham lam và ý chí bá đạo mãnh liệt. Sau đó, hắn nắm chặt lấy tay phải của kỵ sĩ giới linh, khiến hắn không thể cầm đại kiếm để ngâm sướng những chú văn kỳ dị nữa. Mặc dù Phèn Sen Nhi An có đeo găng tay xích, nhưng khi tiếp xúc với ngón tay của kỵ sĩ giới linh, hắn vẫn có cảm giác rất kỳ quái, như thể bị một lớp mạng nhện dính chặt lấy. Cảm giác đó vô cùng ghê tởm và rất khó thoát ra, nhưng ý chí của hắn vô cùng kiên định, hai tay vẫn nắm chặt không buông, tranh thủ một cơ hội tuyệt vời cho Diệp Sĩ và Vũ Ca. Móng vuốt khổng lồ đáng sợ của Diệp Sĩ lóe sáng, hắn đã kích hoạt năng lực, chém mạnh vào chân phải của kỵ sĩ giới linh. Móng vuốt cứng rắn cào lên bộ giáp sắt toàn thân tạo ra một chuỗi tia lửa, trông có vẻ không có tác dụng gì, nhưng có thể thấy quả cầu năng lượng tự nhiên màu xanh đậm ở chân phải lại lớn thêm một chút. Lúc này, kỵ sĩ giới linh cúi đầu, há cái miệng đen ngòm về phía Phèn Sen Nỉ Ản. Phèn Sen Nỉ Ản cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn, nhưng khỏe mắt hắn lại thấy vụ ca muội tử một lần nữa dương cung, lắp một mũi tên dài đến khó tả nhắm về phía này, nên hắn cắn răng quyết định chịu đòn. Từ miệng kỵ sĩ giới linh, một luồng gió âm u khó tả đột nhiên thổi ra. Luồng gió âm u này hoàn toàn hữu hình, giống như một sinh vật sống xạ vào mặt Phèn Sen Nỉ Ản, chui vào qua miệng, mũi, tai của hắn. Phèn Sen Nỉ Ản đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức đến tận xương thủy, sau đó là cảm giác buồn nôn tột độ, như thể toàn bộ nội tạng đã thối rữa và mọc đầy giòi bọ đang lúc lúc. Giữa cơn trời đất quay cuồng, hắn lập tức nôn mửa dữ dội. Chúng chiêu xong, Phèn Sen Nỉ Ản lập tức biết mình chắc chắn đã bị tấn công bởi hơi thở hắc ám của kỵ sĩ giới linh. Thứ này không phải dễ đối phó, trong danh sách vô số nạn nhân của nó, những nhân vật nổi tiếng như Phạ Dẹ Mì, con trai thứ của nhiếp chính vương Gọn Đỏ, Elin và mẹ gì đều có tên. Nghe nói nạn nhân sẽ rơi vào tuyệt vọng vô tận, ác ngộng, hôn mê, thậm chí dẫn đến tử vong. Lúc này, bóng tối tuyệt vọng ập đến trước mắt Phèn Sen Nỉ Ản. Trong khoảnh khắc mất đi ý thức, hắn nhìn thấy mũi tên siêu dài mà vụ ca muội tử bắn ra đã xuyên thủng chính xác lòng bàn tay trái của kỵ sĩ giới linh. Ba quả cầu năng lượng tự nhiên màu xanh lục trên người kỵ sĩ giới linh trong chốc lát như bị nam châm hút lại, đồng thời hội tụ vào lòng bàn tay trái, sau đó bùng lên ánh sáng chói lòa khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chương 67, danh hiệu mới. Khi Phương Sâm Nham tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, như thể mọi dây thần kinh đều đã bị phá hủy, cơ thể hoàn toàn mất đi cảm giác. Anh cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng lại phát hiện tay chân như không còn là của mình nữa. Trong lòng anh cũng không hề hoảng sợ, anh nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận, lập tức phát hiện những sợi rễ của thái dương dài thê trong cơ thể đã quấn chặt lấy các mạch máu và dây thần kinh chính. Lúc này, cảm nhận được ý thức của bản thể đã hồi phục, chúng liền đồng loạt co rút lại. Ngay lập tức, đại não đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham nhận được thông báo từ ấn ký mộng yểm, dị sinh vật trong cơ thể bạn, thái dương dài thê đã hấp thụ phần lớn hắc ám thổ tức xâm nhập vào cơ thể. Dị sinh vật trong cơ thể bạn, thái dương dài thê sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, thời gian dự kiến kéo dài 24 giờ. Trong thời gian này, năng lực bệnh độc quân vương của bạn sẽ bị khóa. Trong cơ thể bạn vẫn còn sót lại một phần nhỏ hắc ám thổ tức, vì vậy tất cả thuộc tính của bạn tạm thời giảm 20. Trạng thái tiêu cực này sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi được giải trừ. Ôi, thật xui xẻo. Phương Sâm Nham lẩm bẩm, khó khăn chống người dậy. Anh cũng không ngờ hắc ám thổ tức lại âm hiểm đến vậy, thời gian duy trì của hiệu ứng tiêu cực này gần như là vĩnh viễn, có lẽ sau khi trở về phải trả phí cho không gian để giải trừ, đây không phải là một tin tốt lành gì. Xung quanh vẫn là một màn đêm tăm tối, xem ra còn một lúc nữa mới đến bình minh. Bên cạnh anh là một đống lửa trại, hơi nóng từ ngọn lửa tỏa lên làn da Phương Sâm Nham mang lại một cảm giác thoải mái khó tả, giúp xoa dịu đi cảm giác tê dại. Cách đó 7-8 mét, Vu Ca đang nhắm mắt, yên lặng ngồi xếp bằng dưới một gốc cây lớn. Cơ thể cô dường như có vô số sợi dây vô hình kết nối với khu rừng phía sau, trông như thể cả khu rừng gần đó cũng đang khẽ lay động theo từng nhịp thở của cô. Vô số đốm sáng xanh lục li ti từ xa bay đến, tựa như bầy đom đóm lao vào cơ thể cô, rồi lại từ từ khuếch tán ra ngoài. "Đại ca, anh tỉnh rồi hả?" Thơ Giang Điển chú ý đến tình hình bên này, vội vàng bước tới, nhìn sắc mặt Phương Sâm Nham rồi hỏi. Phương Sâm Nham ra hiệu im lặng, hất tay về phía Vu Ca, rõ ràng là sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện của cô. "Kỵ sĩ giới linh đâu rồi?" Thờ Giáng Lìn hạ giọng nói, bị đánh tan rồi. Ban đầu hướng tấn công của chúng ta đã sai, kỵ sĩ giới linh hoàn toàn không quan tâm đến thương tích trên cơ thể chúng. Kể cả sức mạnh tự nhiên cũng chỉ có thể áp chế chứ không thể tiêu diệt được chúng. Nguồn sức mạnh của những kẻ này đến từ sức mạnh của cựu nhân mà chúng đeo. Vì vậy, điểm yếu duy nhất của chúng chính là chiếc nhẫn trên tay. Phương Sâm Nham cũng đột nhiên nhớ ra chuyện này. Nguồn gốc của mọi tranh chấp trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn là vào kỳ thứ hai. Khi người thợ thủ công kiệt xuất sẽ lẹp dìm bù của tộc Nôn Đỏ, dưới sự chỉ dẫn của chúa tể bóng tối xuống, đã rèn ra 3 chiếc nhẫn của tộc, 7 chiếc của tộc người lùn và 9 chiếc của loài người. Ngoài ra, xuống còn bí mật rèn một chiếc nhẫn chúa với quyền năng tối thượng. Chiếc nhẫn này có thể khiến người đeo tàng hình và bất tử, nhưng điều đáng sợ nhất là nó có thể kiểm soát 19 chiếc nhẫn còn lại và có sức mạnh nô dịch cả thế giới. 9 chiếc nhẫn của loài người bị nhẫn chúa thao túng sâu sắc nhất. Những kẻ mạnh mẽ say mê quyền lực sau khi chết đã trở thành những giới linh đáng sợ. Vì vậy, yếu huyệt của giới linh hoàn toàn không phải là những bộ phận như tim hay não của người thường, mà chính là ngón tay đeo một trong 9 chiếc nhẫn của loài người. Thảo nào mũi tên cuối cùng của Vu Ca lại nhắm vào bàn tay của tên giới linh đồn, sau đó kích hoạt sức mạnh tự nhiên trong cơ thể hắn để đánh bại hắn hoàn toàn. Thực tế, ngay cả chúa tể bóng tối xuống năm xưa cũng vì ngón tay đeo nhẫn chúa bị chặt đứt mà thảm bại. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham liền hỏi Phở Giang Lìn, vậy kết cục cuối cùng của ngài giới linh đồn thế nào? Phở Giang Lìn nhún vai nói, rất tiếc. Khi giới vị lì ạ của cô Vu Ca vẫn chưa đủ sức để giam cầm chiếc nhẫn của loài người mà đồn đeo, nên chiếc nhẫn đó đã bị nhẫn chúa triệu hồi về. Dấu ấn linh hồn của đồn bên trong chiếc nhẫn sẽ giúp hắn hồi sinh sau một khoảng thời gian, nhưng trong thời gian đó, sức mạnh của đồn sẽ được phân bổ đều cho các giới linh còn lại. Nói cách khác, các kỵ sĩ giới linh khác trong khoảng thời gian này sẽ càng trở nên mạnh hơn. Nói cách khác, không có chìa khóa, cũng không có dương báo hay chiến lợi phẩm nào ạ. Phương Sâm Nham thở dài. Phờ Giáng Lìn nói, điểm vận mệnh hắc ám của tôi và tiểu thạch đại nhân đã tăng thêm 500 điểm. Ngoài ra, còn kích hoạt một danh hiệu cao cấp, hắc ám chinh phục giả, yêu cầu là tiêu diệt 9 giới linh, phần thưởng của danh hiệu là chọn 1 trong 3. Cuối cùng còn nhận được một vật phẩm chưa rõ, mảnh giáp của kỵ sĩ giới linh đồn. ban đầu Phương Sâm Nham có chút kỳ lạ, tại sao mình tiêu diệt người của chúa tể bóng tối mà điểm vận mệnh của phe chúa tể bóng tối lại tăng lên. Bây giờ xem ra, có lẽ là vì người của phe chúa tể bóng tối đều có tính cách kỳ quái, khó lường, thì nộ vô thường, nên đã chủ động tấn công mình, còn mình chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Nếu không thì quá bất công cho những người đã chọn phe chúa tể bóng tối. Lúc này, anh xem thông báo, lập tức thấy được mô tả chi tiết về danh hiệu đã được kích hoạt, Hắc ám chinh phục giả. Hắc ám chinh phục giả, 1, 9, khi bạn đánh bại tất cả các giới linh, bạn sẽ nhận được danh hiệu mạnh mẽ này. Phần thưởng của danh hiệu là rút một trong ba lựa chọn sau. À, bạn sẽ nhận được thú cưỡi của giới linh, mộng hiểm thú. Đây là một loại thú cưỡi có tốc độ rất nhanh và bản thân nó mang theo hào quang sợ hãi cấp 3, vô cùng hữu dụng dù là trên chiến trường vạn quân hay khi bạn cần rút lui chiến lược hoặc truy kích kẻ địch. Sau khi mộng hiểm thú chết, nó sẽ tự hồi sinh sau một khoảng thời gian. B, danh tiếng của bạn trong thế giới hắc ám đã vô cùng lẫy lừng. Bạn có thể tiêu hao một cái giá nhất định để triệu hồi ngẫu nhiên một trong ba loại sinh vật hắc ám, vampire, hắc võ sĩ hoặc thi bù. Cấp bậc của sinh vật hắc ám là bậc 3 hệ số độ khó của thế giới hiện tại. C, tất cả các đòn tấn công của bạn sẽ kèm theo thuộc tính hắc ám, gây thêm sát thương hắc ám bằng 10 sức tấn công của đòn đó lên kẻ địch. Phương Sâm Nham để ý trong phần giới thiệu có ghi rõ, chỉ cần tham gia vào các trận chiến liên quan đến giới linh là được tính hoàn thành danh hiệu. Điều đó có nghĩa là có thể mượn sức của các nhân vật trong cốt truyện để hoàn thành danh hiệu này, vậy thì độ khó để hoàn thành cũng không cao như tưởng tượng. Anh lại cầm mảnh giáp của kỵ sĩ giới linh đồn lên xem, mô tả của không gian là, đây là bằng chứng bạn đã tham gia đánh bại một kỵ sĩ giới linh. Xem ra, tác dụng của thứ này có lẽ cũng tương tự như miễn cốt tinh của tộc nhận được sau khi giết vua Hẻo Giòn. Lúc này, Vũ Ca cũng đã ngừng tu luyện, cô bước tới và dịu dàng hỏi, anh cảm thấy thế nào rồi? Phương Sâm Nham cười khổ, vẫn ổn, hắc ám thổ tức của giới linh không lấy được mạng của tôi, nhưng thực lực của tôi cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều. Vũ Ca lấy một chiếc ấm từ trên đống lửa bên cạnh, rồi rót cho Phương Sâm Nham một bát thuốc đang sôi sùng sục bên trong. Thứ thuốc này trông rất kỳ lạ, có màu xanh mực, rất sệt, dù đã được đổ vào bát nhưng vẫn không ngừng nổi bong bóng. Mỗi khi một bong bóng vỡ ra, nó lại phát ra một âm thanh rất kỳ lạ, như có người đang vỗ tay. Uống đi. Phương Sâm Nham ngẩn người, nói thật là anh không muốn uống thứ này chút nào, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Vũ Ca, anh không tài nào nói ra lời từ chối, đành phải bưng lên nhắm mắt uống cạn. Nào ngờ mùi vị không tệ như anh tưởng tượng, cảm giác là một luồng hơi ấm khó tả từ cổ họng từ từ lan xuống tận đáy dạ dày, rồi lan ra khắp tứ chi, như thể có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của anh. Sau khi uống bát thuốc này, trạng thái tiêu cực trên người Phương Sâm Nham đã giảm xuống còn 10. Vũ Ca tiếc nuối thở dài, xem ra muốn xua tan trạng thái tiêu cực của kỵ sĩ giới linh, phải cần đến quả vua, à ợt thiệt lạc, mới có thể giải trừ hoàn toàn. May mà vùng Sài cách chúng ta không xa lắm, hy vọng có thể tìm được loại thảo dược này ở đó. Nếu muốn đến vùng Sài, vậy thì phải nhờ Cụ Tẹt giúp đỡ rồi. Phương Sâm Nham ho khan hai tiếng. Vũ Ca gật đầu, lần này Cụ Tẹt có thể nói là lỗ sạch vốn, chúng ta phải nghĩ cách bồi thường cho ông ấy, để bộ tộc của Gấm Lỵ cung cấp cho ông ấy vài chuyến hàng với giá gấp đi. Lúc này cô lại nhìn chiếc gấm dùng để nấu thuốc, thứ này là do nhóm Phương Sâm Nham đổi từ không gian, dĩ nhiên công nghệ vượt xa thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Vũ Ca không khỏi thở dài, tôi chưa từng thấy một chiếc gấm nước nào lại có thể được làm tinh xảo đến thế. Đây là sản vật của thế giới ngày sao? Phương Sâm Nham ôm lấy cô, mỉm cười nói, đúng vậy, ở quê hương của tôi, gần như tất cả mọi người đều có thể dùng loại ấm nước này. Đôi mắt trong veo của Vũ Ca lộ vẻ mong chờ, đó thật là một công nghệ kỳ diệu và mạnh mẽ. Tôi ngày càng ngưỡng mộ thế giới của anh hơn. Phương Sâm Nham mỉm cười, em yên tâm, tôi cảm thấy ngày đó sẽ sớm đến thôi. Chỉ là, cuộc sống của chúng tôi và cuộc sống của tộc gần như hoàn toàn khác biệt. Có thể lúc mới đến em sẽ cảm thấy rất mới mẻ, nhưng ở lâu rồi sẽ cảm thấy cuộc sống nhàn nhã của tộc vẫn tốt hơn. Lúc này, Gu Tẹt rên rỉ một tiếng rồi tỉnh lại, sau khi uống ngực mấy ngụm nước, ông hỏi, tôi còn sống không? Giới linh đâu rồi? Bị chúng tôi đuổi đi rồi. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, ngài Gu Tẹt, lúc đó ra tay với người của ngài, tôi thực sự rất lấy làm tiếc. Gu Tẹt nhắm mắt lại, thở dài một hơi, tôi biết nỗi khổ của cậu, thực ra tôi còn phải cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Họ đã bị kỵ sĩ giới linh đáng nguyền rủa giết chết, nguyện thần linh phù hộ cho linh hồn của họ. Nơi quái quỷ này dường như vẫn còn đầy nguy hiểm, tôi đề nghị chúng ta nên lên đường ngay bây giờ. Như vậy, có lẽ trước khi mặt trời lặn vào buổi chiều, chúng ta có thể thưởng thức hương vị xúc xích hun khói nướng tỏi độc đáo của người Hồ rồi. Chương 68, trùng hợp hay cố ý? Sự thật chứng minh, Gu Tẹt tuy là một đoàn trưởng tương đối xuất sắc, nhưng lại không phải là một người dẫn đường giỏi. Theo đề nghị của gã, nhóm người của Phương Sâm Nham lập tức lên đường, nhưng sau khi cảm giác đã đi được ít nhất 3 cây số, họ phát hiện mình vẫn đang loanh quanh trong rừng. Khu rừng này dường như không có điểm kết, cứ đi được một đoạn họ lại ngẩng đầu lên, hy vọng nhìn thấy một tia sáng của vì sao và bầu trời đêm đen thẳm, càng khao khát cảm giác gió mát lướt qua mặt, tiếc rằng hành động đó chỉ là vô ích. Cả khu rừng như thể đã giam hãm họ trong những tầng lá cây. Ngoài những âm thanh do họ tạo ra, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng đứng hẳng, bóng tối triền miên và một không khí vô hồn đến ngạt thở. Dù họ dơ cao đuốc, ánh lửa cũng chỉ có thể soi sáng được khoảng 5-6 mét rồi bị bóng đêm đặc quánh nuốt chửng. Đây không phải thứ bóng tối thông thường, mà là một sự tăm tối kỳ dị đến mức dù có hơ ngón tay ngay trước mắt cũng không thể nhìn thấy. Phương Sâm Nham cảm thấy có gì đó không ổn, bởi nếu gặp nguy hiểm trong môi trường thế này thì gần như không thể phản kháng. Vì vậy, hắn lập tức hỏi Vũ Ca, chúng ta bị sao thế này? Tình hình có vẻ không đúng lắm. Cô bé Vũ Ca nhắm mắt lại, rồi khẽ lắc đầu, trên mảnh vỡ áo giáp của kỵ sĩ ma nhẫn đồn mà anh mang theo đột nhiên tỏa ra một luồng khí hắc ám cực kỳ đậm đặc, em không thể cảm nhận được dòng chảy của tự nhiên nữa, chỉ thấy toàn là điên cuồng, hoảng loạn và hỗn loạn. Trong tình huống này, việc tiếp tục đi đường gần như là bất khả thi, họ đành phải ngồi xuống đốt một đống lửa trại. Nhưng rất nhanh sau đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện những điểm sáng nhỏ song song, đó là những cặp mắt màu vàng, đỏ hoặc xanh lục đang dõi theo họ. Khi có người đến gần, những đôi mắt đó dần mở đi rồi biến mất, sau đó lại từ từ xuất hiện ở một hướng khác. May mắn thay, bình minh đã sớm ló dạng. Dưới ánh sáng ban mai yếu ớt, họ nhận ra chủ nhân của những đôi mắt đó chính là vô số con bướm đêm màu xám cho và đen, có con thậm chí còn to bằng bàn tay người. Lũ bướm này vỗ cánh vụ vụ bay quanh hai họ, rắc xuống thứ bột phấn ngột ngạt đến khó tin, và trên cánh của chúng đều có những hoa văn hình mặt cười kỳ dị, trông đến giận người. Phương Sâm nham nhíu mày, phải biết rằng, không gian riêng của người khế ước hoàn toàn độc lập với thế giới này, gần như có thể cách ly mọi luồng khí tức thoát ra ngoài. Xem ra, mảnh vỡ áo giáp của kỵ sĩ ma nhẫn đồn này tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên, lũ bướm mặt quỷ này vẫn không chống lại được sức mạnh của ánh bình minh, chúng dần dần tàn đi. Dáng mây nơi chân trời được nhuộm một lớp màu vàng nóng, mọi thứ đều báo hiệu đây sẽ là một ngày nắng đẹp. Lúc này, cả nhóm mới nhận ra, hóa ra họ đã đi suốt 1-2 tiếng đồng hồ trong bóng tối mà thực chất chỉ là đi vòng quanh một vòng tròn lớn. Nơi này cách chỗ họ chiến đấu với kỵ sĩ ma nhẫn trước đó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 100-200 mét. Quá trình tiếp theo không cần phải nói nhiều, Gù Tẹt xác định lại phương hướng, rồi từ từ vòng ra đường lớn. Đến trưa, họ may mắn gặp được một thương đội xuất phát từ Sài. Phương Sâm Nham và nhóm của mình mua vài con súc vật để đi lại, sau 5-6 tiếng di chuyển, họ đã đến Sài thành công. Sài là nơi ở của người Hobbit, chiều cao của họ chỉ bằng một nửa người núi mẹ nọ ở phương Bắc, vì vậy họ còn được gọi là người Hàn Tơ Lìn. Khi đến gần Sài, có thể thấy những cánh đồng rộng lớn được khai phá trên các ngọn đồi, từng mảnh hiện ra ở phía xa, trông ngay ngắn như một tấm thảm sạc sỡ. Lại gần hơn một chút, cảnh vật càng trở nên rõ ràng, những ruộng lúa mạch mùa xuân xanh non nước chừng 2 tháng nữa mới chín, những chiếc lá hành hình ống màu xanh đậm đội trên đầu những bông hoa tựa bồ công anh, những dàn hoa bia bắc cương màu vàng ngấm hứa hẹn sẽ sớm mang lại hương thơm cho rượu ngon, những đám cói màu tím nhạt dường như đang được thu hoạch. Chiếc xe lớn phía trước có lẽ đang chở đầy lá thuốc tẩu màu xanh xám, chúng sẽ được đưa vào sải để chế biến thành sợi thuốc lá có hương thơm độc đáo. Men theo con đường bằng phẳng dài sỏi lấm tấm, số người hổ bịt trên đường cũng nhiều lên. Chiều cao của họ không quá 1 mét, thân hình tròn trịa, có đôi má ửng hồng, mái tóc xoăn, khuôn mặt rộng, đôi mắt sáng và một cái miệng luôn mỉm cười để thưởng thức mỹ thực. Thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy tiếng nhạc cụ vang lên. Phương Sâm Nham để ý thấy, lòng bàn chân của những người lùn vui tính này có lớp đệm thịt cứng và một lớp lông xoăn màu nâu dày. Đây có lẽ là một phần lớn nguyên nhân giúp họ có tốc độ đáng kinh ngạc. Không ít người hổ bịt còn đeo sau lưng một vật dài bằng da bò. Sau khi được Gù Tẹt giải thích, hắn mới hiểu đó là vũ khí của họ, ná bắn đá. Bạn có thể hiểu nó như một loại truy xích mà dây xích có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào theo ý muốn của người ném, uy lực khá đáng nể. Nghe nói có thể gia tốc những viên đá cỡ quả trứng gà đến một tốc độ kinh người. Nhà của người hồ bịt có hình thức hơi giống hang động, chỉ có phần mái lộ ra bên trên, cửa gỗ hình bầu dục là phong cách kiến trúc ưa thích của họ. Khi những tấm biển chỉ đường nhỏ hình bầu dục ven đường ngày một nhiều, nhà cửa cũng san sát hơn, người đi đường cũng đông đúc hơn, trong đó có cả người lượm và người nụ mẹ nọ. Tiếng cười nói chửi bới thô lỗ hòa cùng mùi rượu bách xù tạo nên một hương vị độc đáo. Khi chiếc cối xay gió mái đỏ, biểu tượng nổi tiếng của Sài, hiện ra phía trước, Gù Tẹt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể thấy gã đã luôn lo lắng bị kỵ sĩ ma nhẫn truy sát từ phía sau. Nơi đây đã được xem là địa phận của Sài. Toàn bộ Sài được xây dựng trên vài ngọn đồi có đường cong mềm mại. Những con đường của nó khá giống với đường bèo quanh núi, còn phía dựa vào vách núi đều được đào thành những hang động, được trang trí bằng các họa tiết gỗ mang phong cách độc đáo của người Hobbit. Về đêm, nếu nhìn từ xa, trông chúng như những dải lụa rực rỡ ánh đèn đang dịu dàng quấn quanh mấy ngọn đồi, mang lại một vẻ đẹp yên bình và ấm áp lạ thường. Bốn người Phương Sâm Nham chọn một quán trọ tên là Cửu Đen. Tấm biển hiệu ở đây đã bị khói lửa hun đến mức rất đặc biệt, và những con súc vật đủ loại được buộc ở cửa cũng cho thấy việc kinh doanh của nó rất phát đạt. Sau khi xác định được chỗ ở, Gù Tẹt với vẻ mặt nghiêm trọng cũng đội vã đi xử lý công việc. Dù sao thì việc cả thương đội trên đường trở về đều bị tiêu diệt là một chuyện không hề nhỏ, mà gốc gác của gã cũng ở Sài, nên gã phải có một lời giải thích với tất cả mọi người. Lúc Gù Tẹt rời đi, Phương Sâm Nham dúi cho gã một túi nhỏ kêu len keng. Đó là 8 đồng bạch kim mà cô bé Vũ Ca cảm thấy hãy náy nên đưa cho. Đây là một khoản tiền khổng lồ trị giá 8.000 đồng bạc. Gù Tẹt trông cũng rất cần tiền, nên đã nhận lấy một cách rất sảng khoái. Bốn người bước vào quán trọ, tự nhiên có người phục vụ nhiệt tình ra chào đón khách. Họ len lỏi qua mê cung gồm những chiếc bàn tròn và ghế gỗ nặng trịch, hít thở mùi hương hỗn hợp của giang đông, trứng rán, bánh mì nướng, bia lúa mạch và lá thuốc tẩu. Cuối cùng, họ ngồi xuống một chiếc bàn trống ở góc phòng, trông có vẻ không được lau chùi sạch sẽ cho lắm. Trong lúc chờ đợi món ăn, Phương Sâm Nham đột nhiên nghe thấy người ở bàn bên cạnh nói lớn: "Tôi chưa bao giờ thấy ai ra tay hào phóng như vậy, thật đấy, tôi lấy cái tẩu thuốc của mình ra thể. Để vội vàng dịch chuyển từ đây đến Ezeador, ông ta đã không tiếc chi ra hẳn 30 đồng bạc kim. Quan trọng hơn là còn ném cho tôi một đồng làm tiền đoa. Đó là lý do hôm nay tôi có tiền mời các anh thưởng thức món thịt sông khói do chính tay chị dâu sụt chờ chế biến đấy." Trong quán trọ, những câu chuyện phiếm như thế này mỗi phút có đến cả trăm câu. Phương Sâm Nham chỉ bị thu hút bởi cái tên Ezeador, vì đó cũng là lý do duy nhất hắn đến Sài. Dĩ nhiên, bây giờ còn phải thêm việc tìm kiếm cỏ bừa, nhưng sau đó hắn không nghe thêm được thông tin gì nữa. Rất nhanh, bữa tối họ gọi đã được dọn lên. Phương Sâm Nham không đội để người phục vụ râu mép có bộ mặt cao có và đôi chân cả thọt rời đi, mà đặt 10 đồng bạc lên bàn, mỉm cười nói: "Đây là thù lao để tôi hỏi anh vài câu. Ừm, nếu câu trả lời của anh khiến tôi hài lòng, sẽ có thêm 20 đồng bạc nữa để cảm ơn." Người phục vụ râu mép liếc nhìn Phương Sâm Nham với ánh mắt nghi hoặc, rồi nhận lấy 10 đồng bạc, "Tôi chỉ có 5 phút thôi, nếu quá giờ, nữ hoàng sụt chờ ở nhà bếp sẽ lột da tôi mất. Đó là rủi ro trị giá ít nhất 10 đồng bạc kim đấy." Phương Sâm Nham cười nói, "Anh có biết ở đâu bán cỏ vua không?" Người phục vụ râu mép lẩm bẩm một câu, "Cỏ vua, quỷ tha ma bắt, đó là cái thứ gì vậy?" Gã ta hỏi lại một cách không cam tâm, "Hay là anh có thể đợi thêm một tiếng nữa? Tôi có thể hỏi thăm giúp anh." Phương Sâm Nham nhướng mày, "Tối nay tôi sẽ ở lại đây." Câu hỏi thứ hai, cũng là câu cuối cùng, "Ở đây có cửa hàng nào chuyển bán thực vật hoặc hạt giống thực vật không? Anh có thể tìm thấy rất nhiều thương nhân vật liệu ma pháp ở vùng hùng lục địa. Lá thuốc tẩu của Sài nổi tiếng là hào hạng, các hiền giả thường tranh nhau thu mua, vì thứ này là vật liệu không thể thiếu khi họ thi triển pháp thuật. Loại thực vật anh cần nhiều khả năng sẽ tìm thấy ở đó." "Thưa ngài, cảm ơn vì những đồng bạc của ngài." Người phục vụ râu mép nhanh nhẹn nhặt lấy những đồng bạc mà Phương Sâm Nham ném lên bàn, rồi đột nhiên quay lại bổ sung một câu, "Nếu đây là lần đầu các vị đến quán trọ của chúng tôi, thì tôi khuyên nên phết một chút bơ lên thịt xuống khói, vị sẽ ngon hơn nhiều." Phương Sâm Nham mỉm cười, gật đầu, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề, kẻ nào lại vội vã đến gì ạ đỏ như vậy? Đây rốt cuộc là một sự trùng hợp chết tiệt, hay là một sự sắp đặt đầy đủ vỡ? Chương 69, mảnh vỡ hay nguồn lây nhiễm. Cảnh đêm ở vùng Sài tuy đẹp nhưng chẳng mấy ai thưởng thức. Trên thực tế, cuộc sống về đêm phong phú ấy thường chỉ sôi động trong các quán trọ và quán rượu. Vì vậy, dù chiếc giường ở quán Cừu Đen rất thoải mái, chăn cũng rất mềm, nhưng vẹn sẹn nhì ản cứ chằn chọc mãi trên giường không sao ngủ được. Tiếng đàn tam huyền của người hố bịt cùng tiếng vỗ tay cười nói không ngừng vọng lên từ những kẽ hở trên sàn gỗ tầng dưới. Phèn sen nỉ ảng cô lắm mới chịu đựng được cho đến khi tiếng đàn chói hai kia tắt ấm, nhưng rồi một chuỗi tiếng gõ nhịp nhàng lại vang lên không dứt, nghe như thể có tay thợ mộc nào đang gõ liên tục lên mặt bàn. Đột nhiên, phèn sen nỉ ảng thấy cái then cửa kiểu cũ của mình đang tự động lúc lắc nó run rẩy ngọ ngoại, rồi bên cạnh cái then cửa bóng loáng đến mức hơi ngả màu đen ấy lại mọc ra mấy cành cây khẳng thiu, chậm rãi và cung kính tự dịch mình khỏi vị trí vốn có, hệt như một vệ sĩ đang mở cửa xe cho nữ hoàng. Ngay sau đó, cánh cửa hé ra một khe hở. Vụ ca mang theo một luồng hơi thở trong lành mà nồng nhiệt vừa vào, nhấn chìm phèn sèn nì ăn ngay tức khắc. Đôi mắt trong veo của cô lúc này lại mờ ảo, tràn ngập vẻ mộng mơ và quyến rũ. Phèn sèn nì ăn ôm lấy cơ thể mềm mại mà căng tràn như nụ hoa trong lòng, rồi hôn sâu xuống, hai tay cũng chẳng khách khí mà lướt dọc theo những đường cong quyến rũ. Bất chợt, phèn sèn nì ăn khẽ ghé vào đôi tai nhọn trắng ngần của vụ ca thì thầm vài câu. Vụ ca ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên, ngạc nhiên hỏi, "Làm vậy thật sự được sao?" Phèn sèn nì ăn nghiêm mặt đáp, "Thật mà, anh không lừa em đâu. Nhưng tại sao nụ cười của anh lại khiến em thấy kỳ lạ thế nhỉ?" Vu Ca chớp chớp mắt, nói bằng giọng ngây thơ và mờ mịt, "Em phải tin anh chứ?" Phèn Sen Ni An nói rất nghiêm túc, "Anh là người bảo vệ của em mà." Nhưng dù hắn nói rất trịnh trọng, đặt trong hoàn cảnh này lại mang một vẻ bị ổi khó tả. "Nào nào, nhanh lên đi." Vu Ca cuối cùng không chịu nổi sự thúc giục của hắn, gò má trắng như ngọc ửng lên một vệt hồng, đành bất lực búi tóc lên, rồi từ từ cúi người xuống. Khoảng 2 tiếng sau, Phèn Sen Ni An thỏa mãn nằm trên giường, còn Vu Ca mắt rưng rưng, lấy nắm đấm thủng thụt vào người hắn, "Anh lại lừa em. Giờ em đau quá." Phèn Sen Ni An lười biếng ngáp một cái. Hắn vốn ra dày thịt béo, mà tộc kể cả lại bình minh cũng tuyệt đối không mạnh về sức lực. Chỉ cần Vũ Ca không dùng hung khí, có đánh cả đêm cũng chỉ coi như là đấm lưng. Hắn đông nhíu mày nói, sao đám người này vẫn chưa đi ngủ nhỉ? Đàn xong thì gõ bàn xong lại đàn, rốt cuộc có mệt không vậy? Vũ Ca lườm hắn một cái, gõ bàn gì chứ? Đó là điệu nhảy tát nổi tiếng do người ẹn đủ in truyền lại. Hôm nay người biểu diễn là gì mà gì lỉn chứ danh trong số họ, đương nhiên được rất nhiều người hâm mộ rồi. Phèn Sen Nhi Ạn nghe đến điệu nhảy tát liền liên tưởng đến màu đen, chân dài, gợi cảm, môi đỏ. Nhưng sau khi Vũ Ca thêm vào danh xưng gì mà gì lìn, hắn lập tức bị mất hết cả hứng, thở dài nói, thôi được rồi, chúng ta ngủ sớm đi. Hả? Sao lúc vào em không đóng cửa? Vũ Ca ngơ ngác quay đầu lại, không thể nào, sau khi em thi triển pháp thuật tự nhiên rõ ràng đã để cửa tự động cái then rồi mà. À, anh lại lừa em, đừng để em xuống. Anh là đồ xấu xa. Ngày hôm sau, Phèn Sen Ni Ạn ngủ một mạch đến trưa mới dậy. Thực tế, nếu không phải mùi thịt sông khói do đại tẩu sủ che hệ nấu bay vào phòng, khó mà nói hắn còn định nằm ý đến bao giờ. Nhưng ngay lúc đang dậy mặc quần áo, Vu Ca bỗng hơi giật mình, đưa tay vớt qua một chiếc tủ gỗ bên cạnh. Dưới ánh sáng xanh lục dịu nhẹ, chiếc tủ gỗ dày và nặng nề như thể run lên, phát ra tiếng kéo kẹt. Ngăn kéo bên dưới đột ngột bật ra, trên tấm ván gỗ bên trong có một vết màu nâu, trông như vết máu đã khô. Ánh sáng xanh lục không ngừng lượn lờ trên vết màu nâu đó. Bất thình lình, giữa đám mùn cưa vụn vặt, một con quái vật ba chân trông như cóc ghẻ màu đen nhảy vào ra. Vừa xuất hiện, nó đã đập cánh vài cái, rồi mọc ra một đôi cánh kỳ dị định trốn thoát. Vu Ca tuy vẫn còn vẻ lười biếng, nhưng ngón tay chỉ khẽ điểm một cái, một luồng năng lượng tự nhiên liền bao bọc lấy con ma vật, thiêu nó ra cho. Cô khẽ ngửi mùi hương trong không khí, nếu mày nói, chiếc tủ gỗ này trước đó chắc đã nhiễm một chút khí tức tử linh. Mảnh vỡ trên người anh thật sự chứa đầy bóng tối, khí tức rõ rỉ ra ngoài cũng đủ để lây nhiễm cho những thứ có thể sa ngã xung quanh thành sinh vật hắc ám. Phèn Sen Nhi Ạn trong lòng dùng mình, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, không sao, chúng ta sẽ sớm thoát khỏi sự phiền nhiễu của thứ này thôi. Tiếp đó, qua dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của đá ngầm và phở giang lìn, cũng có thể thấy họ đã bị điệu nhảy tăng hành hạ đến mức nào. Lúc này Cù Tẹt đã sớm đến chờ sẵn. Nghe nói các cửa hàng vật liệu ma pháp ở vùng Bụt lần nổi tiếng mở cửa muộn đóng cửa sớm, nên cả nhóm chỉ gọi 4 phần bánh mì đen phết bơ và thịt sông khói cỡ đại rồi lên đường. Sau khi nếm thử món súp cá mèo chua nổi tiếng của vùng Sài ở một quán bên đường, cả nhóm cuối cùng cũng lấp đầy bụng. Đội ba đến vùng một lần, họ phát hiện nhiều cửa hàng đạo cụ ma pháp vẫn chưa có dấu hiệu đóng cửa, họ đang tranh thủ thời tiết đẹp để phơi thảo dược hoặc nạp năng lượng cho các đạo cụ ma pháp. Gutet, với tư cách là một thủ lĩnh đoàn quân, đi lại trên khắp vùng trung địa nguy hiểm, không thể không giao hảo với các chủ tiệm ở đây. Ông quen đường quen lối dẫn họ đến một cửa hàng đạo cụ ma pháp trông rất cổ kính, tên tiệm có lẽ xuất phát từ gu thẩm mỹ kỳ lạ của người Hobbit, gọi là ổ bánh mì mốc. Chủ cửa hàng này tên là Lão Sơ Tị, một người Hobbit già, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười tủm tỉm. Thấy Gutet dẫn một nhóm khách hàng đến, ông liền tiếp đãi họ như bạn bè hay người nhà, mời họ ngồi dưới ánh nắng bên ngoài. Sau đó, những người làm công mang ra bánh nướng nhân anh đào và trà nóng pha từ lá bưởi, ngay lập tức tạo ra một không khí vô cùng ấm cúng. Lão Sở Tĩnh này làm ăn quả là có nghề, chỉ một hành động nhỏ đã kéo gần khoảng cách tâm lý của nhóm Phèn Sèn Nì An lại rất nhiều. Gutet chỉ vào Phèn Sèn Nì An nói, bạn tôi trong lúc hộ tống tôi trở về đã chiến đấu với một sinh vật hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Dù cuối cùng may mắn đẩy lùi được nó và trốn thoát thành công, nhưng anh ấy cũng bị thương rất nặng, đến giờ vẫn chưa thể hồi phục. Lão Sở Tĩnh ho khan hai tiếng, cười tủm tỉm nói, có thể cho tôi xem được không? Phèn Sèn Nì An vẻ mặt bình thản đáp, đương nhiên không vấn đề gì. Lão Sở Tĩnh bước tới, nhìn vào mặt Phèn Sèn Nì An, rồi quay vào nhà lục lọi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc bát cũ trông rất thô sơ một mạc, bên trong đựng đầy nước. Có thể thấy dưới đáy bát có khảm một mảnh đá quý khá đắt tiền. Làn nước trong bát sóng sánh trong bát, ánh mắt Phèn Sèn Nì An vừa nhìn vào, bị ánh sáng từ mảnh đá quý và ánh mặt trời giao thoa phản chiếu, đông có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Sau đó, Lão Sở Tĩnh bảo hắn hà hơi vào mặt nước. Lập tức, có thể thấy nước trong dần bị nhuộm đen, như thể trong hơi thở của Phèn Sèn Nì An có chất ô nhiễm cực mạnh. Lão Sở Tĩnh nhìn sâu vào làn nước, thở dài rồi nghiêm mặt nói, đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp một người mạnh mẽ như ngài đây, lại có thể trực diện chống đỡ hơi thở hắc ám của kỵ sĩ Nát mà sinh mệnh lực vẫn còn dồi dào đến vậy. Phèn Sèn Nì An lập tức phải nhìn lão già này bằng con mắt khác. Chỉ riêng việc ông ta có thể gọi ra bốn chữ hơi thở hắc ám đã cho thấy ông ta không phải kẻ nói khoác. Phèn Sèn Nì An mỉm cười khiêm tốn, đó chỉ là vì tôi gặp phải một kỵ sĩ Nát đã bị thương thôi. Bị thương? Lão Sở Tĩnh nghi hoặc hỏi, trên thế giới này có ai có thể làm cho sứ giả hắc ám hùng mạnh đó bị thương chứ? Phèn Sèn Nì An thở dài, xem ra ngài vẫn chưa biết chuyện các cường giả tộc bị tám nặt phục kích rồi. Trong trận chiến đó, đua éo giòn của Rẽn Bèo đã ngã xuống, còn tám nặt tư cũng bị các anh hùng khác phản công lúc lâm trùng, chịu trọng thương. Cái gì? Lão Sở Tĩnh đang bưng một tách trà người, nghe thấy tin này, hai tay lập tức run lên bần bật, trà nóng vang ướt cả người ông. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Phèn Sen Nhi ản thở dài một hơi, những vị ập vĩ đại và thần thánh cũng không phải là không có dục vọng, tám nặt tư đã lợi dụng những dạng nứt giữa họ để ra tay. Lão Sở Tĩnh chết lặng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói, nếu đã vậy, tôi phải lập tức báo tin này cho quan thị chính của Bùn Hải. Vị chiến binh nụ mẹ nọ mạnh mẽ này, vết thương do hơi thở hắc ám mà ngài phải chịu vốn không quá nặng, lại có sức mạnh tự nhiên bảo hộ, vậy chỉ cần dùng một liều ma dược tên là trái tim sôi sục là có thể hoàn toàn bình phục. Phèn Sen Nhi An cười nói, đây chính là mục đích tôi đến đây, bởi vì chỉ có cỏ vua mới có thể hoàn toàn loại bỏ khí tức hắc ám trong cơ thể tôi. Hẹn tin. Cậu mau đi chuẩn bị công việc pha chế ma dược đi, tôi đến tòa thị chính một lát sẽ về ngay. Tốt nhất là cậu hãy làm xong mọi việc trước khi tôi về. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, nên làm ơn đừng cho tôi cái cớ để trừng phạt cậu. Lão Sở Tĩnh vừa nói, vừa vội vã bước ra ngoài. Chương 70, nguy cơ chí mạng. Sự thật chứng minh pháp sư học việc Hẹn Tịt vô cùng xui xẻo, bởi vì trong lúc đang căng thẳng bảo chế các loại dược liệu, cậu ta đột nhiên phát hiện cỏ vua không thể nào được chuẩn bị theo yêu cầu của sư phụ. Nguyên nhân là vì Hẹn Tịt không tìm thấy con mèo già của lão Sở Lĩnh ở đâu nữa. Sau đó cậu ta mới chợt nhớ ra, con mèo này đã được mang về quê từ 3 ngày trước. Phèn Sen Nhi An rất hối hận vì sao lúc đó mình lại lắm mồm, để rồi phải nghe một câu trả lời khiến anh dở khóc dở cười suốt quãng thời gian sau đó. Ừm, anh Hẹn Tịt, cỏ vua và mèo thì có liên quan gì đến nhau sao? Pháp sư học việc Hẹn Tịt mặt mày khổ sở nói, thưa ngài, cỏ vua không phải là loại thực vật quá hiếm, nó có mọc ở gần vùng hải, nhưng nếu muốn dùng nó để xua đuổi thế lực hắc ám thì phải dùng đến hạt của nó. Bởi vì hạt của nó vốn đã rất hiếm, lại còn mang kịch độc, nên thông thường chúng tôi đều dùng để ngâm thành thuốc độc, thứ này rất được các thợ săn lứa chuộng. Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến mèo? Phèn Sen Nhi án truy hỏi. Xin ngài hãy kiên nhẫn một chút. Chính vì vậy, việc bào chế cỏ vua đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ. Tôi phải loại bỏ độc tính bên ngoài hạt trước, sau đó sẽ còn lại một lớp vỏ. Lớp vỏ chết tiệt này chỉ cần sót lại một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dược hiệu. Vì vậy, phải để mèo ăn hạt cỏ vua vào, axit dạ dày của nó có thể ăn mòn lớp vỏ độc hại đó một cách hoàn hảo, sau đó lấy hạt ra khỏi cơ thể mèo trước khi thứ axit chết tiệt đó ngấm vào nhân bên trong. Ngụy Tử Vũ Ca lập tức căng thẳng hỏi, vậy chẳng phải là sẽ giết chết con mèo đáng thương sao? Ồ, không tàn nhẫn đến thế đâu. Nếu chúng tôi giết con mèo già này thì lũ chuột sẽ nhấn chìm cửa hàng của chúng tôi. Quan trọng nhất là cái chết sẽ làm thay đổi nồng độ axit dạ dày và phá hỏng dược liệu. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần dùng một chút thuốc kích thích là có thể khiến con mèo nôn ra hoặc nhanh chóng bài tiết hạt đã được xử lý xong, tùy thuộc vào tâm trạng của nó. Sắc mặt Phèn Sen Nhi An đã vô cùng khó coi, còn gì ở xỉ thì lại mang giọng điệu hà hê, quyết định dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Phèn Sen Nhi An. Được rồi, anh Hẹn Tịt, tôi phải vỗ tay tán thưởng kiến thức uyên bác của anh. Tiếp theo tôi cũng có một câu hỏi duy nhất, hạt cỏ vua sau khi xử lý xong là để uống hay để bôi ngoài da? Câu trả lời của người học việc này cũng rất tài tình, nếu sự tà ác tồn tại bên ngoài cơ thể người thì bôi ngoài da sẽ thích hợp hơn, còn nếu sự tà ác gần nó bên trong cơ thể người thì phải uống vào. Lão Sở Lĩnh phải mất 2 tiếng đồng hồ mới quay về, trong tâm trạng của lão không khá hơn chút nào sau cuộc nói chuyện với quan thị chính, thế nên người học việc đáng thương không còn nghi ngờ gì nữa đã bị mắng cho một trận như tắt nước vào mặt. Sau khi trả giá bằng 2 đồng bạc kim, lão Sơ Lý Nhở đã tìm được một con dê khác để ra công hạt cỏ vua. Lúc này Phèn Xèn Nỉ Ản đã lấy cớ đi tham quan các cửa hàng đồ dùng ma pháp khác để chuẩn đi từ xa. Dược liệu được bào chế cuối cùng có trạng thái sền sệt màu vàng đen, không thể không nói là trông vô cùng kinh tởm, mà mùi của nó cũng khiến người ta phát điên. Ngay cả khói bốc lên từ dược liệu cũng có màu vàng nâu, lượn lờ kỳ dị trong không trung, rất lâu không tan. Lão Sơ Lý Nhở khuấy mạnh dược liệu cho đến khi nó không còn bốc khói nữa mới đưa cho Phèn Xèn Nỉ Ản. Phèn Xèn Nỉ Ản nhắm mắt lại rồi trực tiếp uống, hay nói đúng hơn là đổ vào bụng mình. Sau đó, anh cố nhịn trong 10 phút rồi không còn nghi ngờ gì nữa, nôn thốc nôn tháo, ói ra không còn một giọt thuốc nào. Thế nhưng, thứ chất lỏng kinh tởm bị nôn ra này dường như có sự sống, chúng biến thành vô số hình dạng những con côn trùng gớm biết, kỳ dị, điên cuồng nhảy nhót như thể có linh hồn của riêng mình. May mà lão Sơ Lý Nhở đã chuẩn bị sẵn một cái thùng gỗ, bên trong chứa lá cây trinh nữ và hoa tô hợp hương ngâm nước. Những thứ nôn mửa kỳ dị này phát ra tiếng xèo xèo trong dung dịch ngâm hai loại thực vật đó, rồi tan biến vào không trung. Phèn Xèn Nỉ Ản dựa vào chiếc ghế bên cạnh, thở hổn hển một lúc lâu mới hồi phục lại, trông anh như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Nhưng may mắn là hiệu ứng tiêu cực cứng đầu bám trên người anh cuối cùng cũng đã biến mất. Phương pháp chữa trị của lão già này tuy có hơi ghê tởm, nhưng ít nhất cũng có hiệu quả. Tiếp đó, Thơ Giang Lìn cũng đi một vòng trong cửa hàng của lão, mua vài lọ dược liệu, nào là dược liệu chống lạnh, dược liệu cường hóa năng lượng, dược liệu nguồn ma lực. Đương nhiên giá cả cao ngất ngưỡng, nhưng xem ra Phở Giang Lìn cũng khá rủng rỉnh bạc kim, không chỉ tự mình mua sắm không ít mà còn dúi cho Phèn Xèn Nỉ Ản và Dì Ảo Xỉ mỗi người 3 lọ. Phèn Xèn Nỉ Ản xem qua, một lọ là dược liệu tầm nhìn hướng ngoại, uống thứ này vào có thể sở hữu năng lực nhìn trong đêm mạnh mẽ như động vật, xem ra lần giao chiến trong bóng tối với kỵ sĩ nhẫn ma đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho cậu ta. Một lọ khác tên là sự lì lợm của người lùn, thành phần chính của lọ thuốc này nghe nói được chiết xuất từ dâu của người lùn, có một loại ma lực thần kỳ, khả năng giữ thăng bằng của người uống sẽ được tăng lên đáng kinh ngạc. Nói một cách dễ hiểu, ngay cả chiêu quét chân cũng đừng hòng làm người đó ngã. Lọ thuốc cuối cùng là một thứ có tác dụng đặc trị đối với thế lực hắc ám, có một cái tên rất kỳ lạ là bọn biển bóng tối. Uống vào có thể làm cứng da của người sử dụng, hấp thụ 50 sát thương từ mọi thế lực hắc ám, kéo dài 24 giờ hoặc cho đến khi hấp thụ đủ 1000 điểm sát thương hắc ám. Sau một hồi mua sắm thỏa thích, nhóm Phèn Xèn Nỉ Ản cũng không định nán lại quá lâu mà trực tiếp tìm đến trận pháp dịch chuyển của vùng Sài để sử dụng. Không còn nghi ngờ gì nữa, sử dụng thứ này chắc chắn là một vụ lốt tiền, tròn 100 đồng bạc kim, kèm theo chú thích, mỗi người, và cuối cùng là lời giải thích liên quan, vật liệu tự chuẩn bị. May mà cánh cửa kho báu khoáng sản của người lùn gần như rộng mở với nhóm Phèn Xèn Nỉ Ản, nên chi phí vật liệu cho trận pháp dịch chuyển gần như có thể bỏ qua. Những viên bảo thạch thượng hạng vừa được khai thác từ mỏ mỏ gì ạ giúp trận pháp dịch chuyển hoạt động rất tốt, ngay cả thời gian chờ đợi cũng được rút ngắn vài phút. E gì ạ đỏ mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vùng Sài với những đường nét mềm mại, trù phú và xinh đẹp. Nếu nói Sài là một thiếu nữ ngây thơ đáng yêu đang mỉm cười, thì E gì ạ đó lại là một gã đàn ông vạm vỡ mình trần, cuốn da thú, mặt đầy sẹo, thậm chí còn gầm lên những tiếng gào thét tàn bạo. Đây là một nơi vô cùng hoang dã, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập tiếng la hét và mùi máu tanh. Chỉ có sự hoang dã và tàn bạo mới có thể đứng vững ở nơi gần chúa tể hắc ám nhất này, từ đó vận chuyển không ngừng các loại đặc sản đắt đỏ đến khắp trung địa. Kẻ thống trị E gì ạ đỏ là lãnh chúa Xi Lần, ông ta thực thi chế độ nô lệ hiếm thấy ở nơi này, và chỉ có sự thống trị bằng bàn tay sắt như vậy mới có thể duy trì trật tự ở đây. Nhóm Phèn Xèn Nỉ Ản đi trên con đường được xây bằng loại đá đỏ đặc trưng của địa phương, chỉ trong thời gian ngắn đã chứng kiến rất nhiều điều không thể thấy ở những nơi khác. Ví dụ như đội tuần tra trên phố, đội trưởng là một con người được trang bị vũ trang đầy đủ, nhưng theo sau anh ta lại là 10 nô lệ bán thú nhân. Những nô lệ bán thú nhân này bị bắt từ nhỏ và được nuôi dưỡng, đôi mắt họ đỏ ngầu, mặc áo giáp tinh xảo, tay cầm kiên và dịu sắc. Hễ có chuyện gì, đội trưởng sẽ dùng roi ra quất mạnh vào họ, khiến những bán thú nhân này lao lên như những con chó săn thiện chiến. Theo ước tính của Phèn Xèn Nỉ Ản, bán thú nhân sau khi được trang bị đầy đủ như vậy, năng lực chiến đấu đơn lẻ ít nhất cũng có thể sánh ngang với cường thú nhân. Đương nhiên, mặc dù E gì Á Đỏ là một nơi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như vậy, nhưng nó vẫn có một điểm chung với Sài, đó là chỉ cần có đủ tiền, bạn có thể có được thứ mình muốn. Quãng đường từ đây đến khu định cư của người lùn xám ở ngoại vi Ảng Ngờ Mạ cũng mất một khoảng thời gian, và dọc đường toàn là sa mạc gỗ bị khô cằn hoang vắng, vì vậy họ cần những con lạc đà ngựa, một loại thú cưỡi đặc sản của địa phương, để làm phương tiện di chuyển, và mỗi người cần 3 con. Bởi vì những con thú cưỡi này, dù trên sa mạc gỗ bị cũng có thể chạy như bay, vào thời điểm quan trọng còn có thể dùng làm thức ăn và nguồn nước. Ngoài ra, còn có một yếu tố rất quan trọng, người dẫn đường. Đi trên sa mạc gỗ bị mênh mông, không có GPS, không có la bàn, không có máy bay, không có điện thoại, lại còn đi về phía Ảng Ngờ Mạ, nơi gần như là hang ổ của ma vương, thì việc lạc đường là một chuyện vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, trở ngại duy nhất để thuê được người dẫn đường giỏi là phải có đủ tiền, may mà nhóm Phèn Xèn Nỉ Ản không thiếu thứ này. Nhưng trong lúc chờ đợi, Phèn Xèn Nỉ Ản cũng nghe được vài lời xì xào bàn tán, lại có người muốn đi tìm nơi ở của người lùn xám à. Muối và rượu mạch nha của người lùn xám năm nay đã có 5 đoàn thương nhân mang đến rồi, còn moi được cái gì từ lũ lùn tham lam đó nữa chứ? Lạ thật, đáng lẽ nhóm người ngoại tộc do xả mọ mọ dẫn đầu đi lâu như vậy rồi phải trở về chứ? Gần đây cũng đâu có báo cát. Chết tiệt, ngay cả cơn báo cát có thể hủy diệt cả thế giới cũng chẳng làm gì được xả mọ mọ đâu. Nghe những lời này, Không hiểu sao lòng Phèn Xén Nỉ An càng thêm nặng trĩu, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ vài suy nghĩ ra khỏi đầu. Việc anh có thể làm lúc này là chọn những con lạc đà ngựa tốt nhất, rồi vung thêm tiền để người dẫn đường nhanh chóng lên đường. Vì vậy, chỉ sau 30 giờ ngắn ngủi, với cái giá là 10 con lạc đà ngựa chết vì kiệt sức, nhóm Phèn Xén Nỉ An đã đến được nơi ở của người lùn xám. Đây là một khu vực địa hình bị gió bào mòn vô cùng kỳ dị, gió thổi qua vô số những tảng đá hình ấm, mang theo hơi thở ẩm ướt, hắc ám từ á ngờ mạ xa xôi, cũng mang theo mùi máu tanh nồng nặc và mùi xác chết tối giữa. Hiện ra trước mắt Phèn Xèn Nỉ Ản là một cảnh tượng thảm sát máu me, hỗn loạn. Những người lùn xám ở ngoại vi ả ngờ ma mà nhiệm vụ chính tuyến của anh yêu cầu tìm kiếm, không ngờ đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước, tàn sát không còn một đống. Chương 71, một lựa chọn khác. Bầu trời xám xịt chịu nặng, những đám mây đen cuộn xoáy như lốc, mặt đất rải rác sỏi đá thô ráp và những bụi hắc mai biển vàng úa. Đó chính là đặc trưng của nơi người lùn xám tụ tập. Tuy trong tên có hai chữ người lùn, nhưng thực tế người lùn xám và người lùn có sự khác biệt rất lớn. Trong thế giới chỗ nhẫn, ba chủng tộc người lùn xám và hố bịt đều có chiều cao không quá 1 mét, nhưng sự khác biệt giữa họ lại vô cùng rõ ràng, khá giống với ba chủng tộc người lùn, gỗ lìn và gnome trong thế giới ảo. Đặc điểm nổi bật nhất của người lùn xám là đôi tai bệnh, mái tóc rối bù và nụ cười gian ác, sắc lẻm. Do quanh năm suốt tháng sinh sống ở vùng đất khác biệt này, ngay cả những người lùn xám nhỏ tuổi cũng có nếp nhăn hằn sâu trên mặt. Hơn nữa, máu thịt của chúng còn bốc ra mùi tanh hôi khó chịu, ngay cả linh hồn cũng nhăm mó, vỡ nát, hoàn toàn vô dụng đối với các sinh vật bóng tối. Đây cũng là lý do duy nhất giúp chúng có thể tồn tại ở đây và giao thiệp với các sinh vật bóng tối. Phèn Xèn Nỉ An bước đi trong khu trại của người lùn xám với sắc mặt âm trầm. Rõ ràng, cuộc thảm sát kinh hoàng này đã xảy ra được một thời gian, mùi hôi thối nồng nặc khắp khu trại. Có thể thấy, tất cả người lùn xám đều đã chống cự, dù có vẻ chẳng có tác dụng gì, biểu cảm cuối cùng đọng lại trên mặt họ thường là kinh hoàng và hoảng loạn. Trên cổ chân và lưng của vài xác người lùn xám, Phèn Xèn Nỉ An phát hiện những vết xiết, vết bỏng lạnh và vết thương xuyên thấu rất kỳ lạ. Ngoài ra, còn có vết thương do nổ và vết rách do mảnh đạn. Thờ rằng Lìn thì thi triển năng lực dò tìm năng lượng, anh ta nói với Phèn Xèn Nỉ An rằng nơi này có khí tức ma lực hỗn loạn. Tiếp đó, Phèn Xèn Nỉ An lại chú ý thấy xung quanh khu định cư của người lùn xám lại xuất hiện một sức sống kỳ lạ mà mãnh liệt, có những loài thực vật thưa thớt bắt đầu mọc lên rải rác. Điều kỳ lạ là, những loài thực vật này không mọc ở những nơi có xác chết, lẽ ra môi trường ở đó phải giàu dinh dưỡng hơn, mà lại xuất hiện ở những khu vực trông có vẻ chẳng liên quan. Tôi biết ai làm rồi, Phèn Xèn Nỉ An đứng thẳng người, thản nhiên nói. Là gã giờ Zô Ba của đội sở tộc Hòm. Chỉ có năng lực cao cấp của hắn, nhà ngục xương mù mới có thể giam cầm toàn bộ đám gỗ lìn này lại và giết sạch không chừa một ống. Xem ra, món đồ tôi tống tiền được của hắn quả thực vô cùng quý giá, khiến gã này đau lòng đến mức phải chạy tới đây làm cái chuyện tốn công vô ích này để chút giận. Diệu Si nhíu mày, nhưng làm sao hắn biết được điểm đến của chúng ta là ở đây? Phèn Xèn Nỉ An lạnh nhạt đáp, cậu dường như quên mất một chuyện, có rất nhiều khế ước giả khác cùng vào thế giới này và nhận cùng nhiệm vụ với chúng ta. Đội sở tóc không xuất hiện với thực lực các đảo, muốn thăm dò chuyện này thì dễ như trở bàn tay. Phờ Giáng Lìn đột nhiên hít một hơi thật sâu, căng thẳng nói, vậy hắn có khả năng đã đặt sẵn bẫy ở đây để phục kích chúng ta không? Phèn Xèn Nỉ An lắc đầu, khả năng này rất nhỏ. Hắn đến tấn công nơi này chắc chắn đã phải trả thêm giá mới có thể tiếp tục ở lại thế giới này, bây giờ lẽ ra đã phải quay về từ lâu rồi. Quan trọng hơn, cho dù hắn phục kích tôi, cũng chưa chắc có thể giết được tôi, không chừng còn bị tôi giết ngược lại cũng có nói. Diệu Si nhíu mày, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phèn Xèn Nỉ An suy nghĩ một lát rồi nói, gọi người dẫn đường đến đây, hỏi anh ta xem gần đây còn có khu định cư nào khác của người lùn xám không. Phờ Giang Linh gọi mấy tiếng mà người dẫn đường vẫn không trả lời, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng, vì không phải là không có khả năng đội sở tộc khẩm phục kích họ. Cuối cùng, họ tìm thấy người dẫn đường này bên cạnh một hang động dưới lòng đất của người lùn xám. Anh ta thực sự đã chết dưới tay đội sở tộc khẩm, một cái bẫy ma pháp băng hàn dạng kích hoạt đã đóng băng anh ta thành một tảng băng. Người dẫn đường này vẫn giữ tư thế nửa quỳ trên mặt đất tìm kiếm, vẻ mặt tham lam và vui sướng tột độ hiện rõ một. Bẫy băng được đặt trên người của người dẫn đường đã đưa Zoro Ba và đồng bọn đến đây. Dựa vào trí nhớ phi thường của mình, Phèn Xèn Nỉ An nhớ rất rõ gã này dường như tên là Sa Mò Mò. Hắn chết mà không hề phòng bị, nhìn vẻ mặt kinh ngạc vui mừng là biết, gã này hoàn toàn không ngờ sẽ bị người khác hạ thủ, vì vậy mấy viên hồng ngọc lộ ra trên ngực vẫn đang lấp lánh dưới cơn gió sa mạc, trong tay người dẫn đường của nhóm Phèn Xèn Nỉ An đang nắm chặt một viên hồng ngọc. Nhìn thấy cảnh tượng này, người ngu ngốc nhất cũng có thể đoán ra tình hình lúc đó, người dẫn đường của nhóm Phèn Xèn Nỉ An vì đạo nghĩa hay mục đích nào đó, muốn tìm xác của đồng nghiệp, sau đó bị những viên hồng ngọc lấp lánh trên xác đồng nghiệp thu hút, anh ta vừa đưa tay ra lấy, bẫy băng lập tức được kích hoạt. Cái bẫy này trông có vẻ đơn giản, nhưng lại tính toán nhân tính đến cực điểm, hơn nữa còn cắt đứt khả năng Phèn Xèn Nỉ An và nhóm của mình nhờ người dẫn đường tìm đến khu định cư tiếp theo của người lùn xám. Giờ Zoro Ba dù đã rời khỏi thế giới này, nhưng vẫn tính toán chính xác đến vậy, không thể không khiến người ta thán phục tâm cơ của hắn thực sự vô cùng thâm sâu. Lúc này, nhóm Phèn Xèn Nỉ An chỉ còn lại khoảng 2 ngày, 48 giờ đã không đủ để quay về Ezia đỏ rồi thuê một người dẫn đường khác, vì vậy bây giờ dường như họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là dùng 48 giờ này để tìm kiếm khu vực xung quanh, xem có thể thử vận may tìm được một khu định cư khác của người lùn xám hay không. Thế nhưng, khi lựa chọn của họ đã rõ ràng và hạn hẹp đến vậy, thật khó nói giờ Zoro Ba có nhân cơ hội này mà bố trí thêm những cái bẫy khác để đối phó với họ hay không. Dù sao thì thực lực của đội sở tộc khổng trong thế giới chúa nhẫn cũng đã ăn sâu bén rễ, ngay cả 8 nạt tư cũng bị chúng điều động. Chúng ta quay về Phèn Xèn Nỉ An đột nhiên bình tĩnh nói. Mọi người đều kinh ngạc, về đâu? Phèn Xèn Nỉ An lạnh nhạt đáp, đương nhiên là Ezia đỏ. Diệp Sĩ nghẹn lời, khó tin nói, nhưng bây giờ chúng ta quay về cũng không kịp nữa rồi. Phèn Sen Ni ản thản như nói, ai nói chúng ta phải quay về đây? Nơi này không thể ở lại nữa, phải đi ngay lập tức. Giờ Dô Ba đã sắp đặt chuyện này, chắc chắn là một chuỗi kế hoạch liên hoàn. Các cậu có để ý không? Rất nhiều xác của người lùn xám có dấu vết bị gặm cắn, một khi trời tối, không chừng sẽ có sinh vật đáng sợ nào đó đến đây ăn tối. Phờ Giang Linh cười nói, nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta không nói rõ nếu không hoàn thành sẽ bị trừng phạt thế nào. Theo thông lệ, hình phạt mặc định như vậy hẳn là bị cưỡng chế đưa về không gian. Có thể làm được đến bước này, tôi thấy chúng ta đã thu hoạch vượt mức rồi, ít đi một chút phần thưởng của không gian cũng chẳng đáng là bao. Phờ Giang Linh không nói dối, anh ta thật lòng nghĩ như vậy. Anh ta cho rằng thu hoạch lớn nhất của mình trong thế giới này chính là tìm mọi cách để gia nhập vào cái đội gọi là Vương Bài này. Thật ra, với thực lực của Phờ Giang Linh, muốn gia nhập một đội lớn không khó, nhưng để gia nhập một đội bạn, thì chỉ có thể dùng từ gặp may để hình dung. Khoe miệng Phèn Sen Mì An lại nở một nụ cười ma mị, bây giờ nói nhiệm vụ thất bại cũng hơi bi quan, tôi thấy, chưa chắc chúng ta đã đến bước đường cùng. Cậu biết không? Vừa rồi ở trận pháp dịch chuyển tại Eriador, tôi đã thấy tên của một điểm dịch chuyển khác. Tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể đến đó thử vận may, ít nhất thì giờ Dô Ba không thể vươn tay xa đến thế được. Sau đó, cả nhóm lại không tiếc giá nào thúc ngựa thổ bay về Eriador. Lần này, trên đường đi, tất cả ngựa thổ đều chết vì kiệt sức, họ đã vắt kiệt được 16 giờ còn lại từ 48 giờ quý giá đó. Sau đó, họ đến trận pháp dịch chuyển yêu cầu sử dụng, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Lý do rất đơn giản, người dẫn đường tên Lưu Bảy Bạ đi cùng họ đã không trở về. Bởi vì trong số những người dẫn đường đã có tiền lệ xa mò mò không trở về, nên việc Lưu Bảy Bạ có quay lại hay không đã bị coi là một chuyện lớn. Nhóm Phèn Sen Mì Ản giải thích rằng người dẫn đường của họ đã chết vì tai nạn, nhưng không ai chịu nghe họ giải thích. Quan trọng hơn, những gã tham lam này đã nhắm vào gia tài kết xù của họ, bởi vì để dịch chuyển 4 người đến Hải Senga, chỉ riêng số đá quý tiêu tốn cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Trong tình huống này, người ra tay trước lại là Vũ Ca. Cô là người đầu tiên dương cung lắp tên với tốc độ nhanh gọn, đồng thời bắn ra hai mũi tên sắc bén vô song, vút vút xuyên qua, găm sâu vào cơ thể, xuyên thủng cánh tay của một gã lùn thịt, đen búa ở phía xa, ghim chặt hắn vào tấm bán gỗ phía sau. Gã đó hét lên một tiếng thảm thiết, chai rượu trong tay tuột xuống đất, cho một tiếng vỡ tan cảnh. Giây tiếp theo, một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất bao trùm lấy hắn, thiêu đốt khiến hắn đau đớn la hét không ngừng. Những gã này dường như đã có âm mưu từ trước, ngay cả bom xăng cũng chuẩn bị sẵn. Gã bị bắn trúng, dưới sức nóng của ngọn lửa, khuôn mặt lộ vẻ tàn nhẫn, vậy mà lại vung dao chém đứt phần thân tên đang ghim vào cơ thể, rồi lao thẳng ra, lăn một vòng trên đất và hét lớn, giết mấy tên cướp này đi, chúng lừa người của chúng ta vào sâu trong sa mạc rồi sát hại họ, chúng chắc chắn là tín đồ của bóng tối. Dưới sự kích động của gã này, những người dẫn đường bản địa khác cũng gào thét lao về phía nhóm Phèn Sen Mì Ản. Bọn họ đều sử dụng trường đao lưng dày, nhảy lên rồi bổ xuống, không chừa đường lui cho mình, cũng không để lại đường sống cho kẻ địch. Lúc này, Phèn Sen Mì Ản cũng phải đối mặt với sự tấn công của hai người dẫn đường bản địa cùng lúc. Hắn hoàn toàn phất lờ nhát đao bổ xuống đầu, trong tay ánh lên tia sáng lạnh, thanh bảy vết đâm thẳng vào bụng một kẻ địch. Và sau khi lưỡi dao ngập vào da thịt, hắn còn cố tình rạch vết thương ra thật rộng, thật sâu. Giữa tiếng hét thảm thiết kéo dài, máu tươi và ruột gan tuôn ra, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Cùng lúc đó, nhát đao của người dẫn đường bản địa còn lại đã chém lên vai hắn, nhưng lại bị cơ bắp của Phèn Sen Mì Ản cắt chặt, không thể tiến thêm một tấc. Chương 72, Hải Sen gạt lưỡi dao này chém lên người mình, nhưng Vương Sâm Nham lại chẳng thèm nhíu mày, bình tĩnh như một tảng đá. Thế nhưng cô nàng Vũ Ca lại kinh hãi thốt lên một tiếng, cây trường cung trông có vẻ bình thường nhưng một khi kéo căng lại khiến người ta kinh ngạc khẽ gật nhẹ, một luồng sáng xanh chói mắt lập tức bay ra từ dây cung, bắn cho tên thổ dân vừa chém bị thương Vương Sâm Nham phải lảo đảo lùi lại hai bước, sau đó kêu lên thảm thiết, cổ tay đã nổ tung một lỗ lớn, những đốm sáng xanh đang từ từ tiêu tán, còn xương tay trắng nếu ở vết thương thì lộ rõ. Lúc này, Phương Sâm Nham lập tức thừa cơ ra tay hành động, im lặng xải một bước dài, đâm thẳng một dao vào bụng tên thổ dân này, rồi áp sát vào hắn giữa tiếng đều la thảm thiết, dùng gã xui xẻo đang đau đến chết đi sống lại này làm lá chắn thịt che trước người mình. Giây tiếp theo, vài chiếc dịu bay chém lên người gã, thu hoạch mạng sống của tên thổ dân này, rồi một cái chai đang cháy theo sát phía sau ném trúng lưng gã, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Bấy giờ Phương Sâm Nham mới đạp mạnh một cú vào ngực gã xui xẻo này để đẩy ra. Cùng lúc đó, móng vuốt bạc của đá ngầm cũng tóm lấy yết hầu của một tên thổ dân, dùng sức xé toạc, ném gã về phía đối diện giữa làn máu tươi phun trào, sau đó vừa đánh vừa lui vào trong công trình truyền tống trận bên cạnh. Lúc này, gã tư tế điều khiển truyền tống trận thấy tình hình không ổn liền muốn bỏ chạy, nhưng những lời lẽ lạnh lùng trước đó của hắn đã thu hút đủ sự thù hận. Cây pháp trượng của Phở Giang Lìn đã chỉ thẳng vào hắn từ xa, gã tư tế này cảm nhận được sự dao động ma pháp cực kỳ dữ dội trong không khí, nên ngoan ngoãn đứng yên như bị súng bắn tỉa chĩa vào. Tuy nhiên, cái miệng của gã mặt đầy sơn dầu này vẫn rất cứng, lũ dị giáo ngu xuẩn các ngươi, dám gây sự ở Eriador, nếu còn không hối cải, chắc chắn sẽ bị buộc vào đôi ngựa thổ rồi kéo lê đến chết. Phương Sâm Nham vừa đánh vừa lui, lau vệt mồ hôi hoặc là máu, lạnh lùng nói, bảo hắn câm miệng. Lúc này, đội tuần tra trên phố cũng đã kéo đến, đám thổ dân dẫn đường lập tức chạy tới như gặp được cha mẹ tái sinh, líu lo một tràng tố cáo. Chỉ cần nhìn đội trưởng tuần tra cầm đầu quất mạnh mấy roi lên người các chiến binh nô lệ óc, khiến những chiến binh mạnh mẽ này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, gầm lên hung tợn, là biết họ chẳng hề có ý định cho nhóm Vương Sâm Nham bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Nhưng ngay khi gã đội trưởng tuần tra đang lớn tiếng quát mắng, xua đám nô lệ óc tiến lên, cô nàng Vũ Ca rõ ràng rất bất bình trước cách đối xử mà nhóm mình phải chịu, liền lập tức dương trường cung lên lần nữa, rồi bắn ra một mũi tên với tốc độ kinh người. Sau khi bắn ra mũi tên này, sắc mặt nàng hơi tái đi. Trên không trung cũng lập tức xuất hiện một luồng sáng xanh chói mắt, lóe lên rồi biến mất. Gã đội trưởng cường tráng mặc giáp toàn thân lập tức cứng đờ. Trên mặt gã hiện lên một vẻ mặt cực kỳ quỷ dị và khó tả. Tay trái gã run lên dữ dội. Gã dường như muốn chạm vào cổ họng của mình, nhưng lại có vẻ không còn chút sức lực nào, một mũi tên trông rất bình thường, thậm chí có thể nói là một cành cây còn mọc cả lá xanh lại ghim chặt trên yết hầu của hắn. Cảnh tượng kỳ dị này trông như thể cành cây đó mọc ra từ chính cổ họng của gã vậy. Nhưng đột nhiên, cành cây đó rắc một tiếng nổ tung thành sương mù màu xanh, từ từ tan biến. Giây tiếp theo, một màn sương máu phun ra xa đến vài mét, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Chỗ yết hầu của gã đội trưởng cường tráng này đã bị nổ tung thành một cái hố sâu hoắm to bằng nắm đấm, thịt đỏ lộn ra ngoài. Khi sinh mệnh trôi đi nhanh chóng, gã đội trưởng loảng xoảng một tiếng ngã thẳng xuống mặt đất cứng rắn, máu dần dần tuôn ra từ vết thương khổng lồ trên cổ, thấm ướt mặt đất. Những người xung quanh đều kinh hãi kêu lên. Nhân cơ hội tốt này, Phương Sâm Nham không chút do dự đi đến bên cạnh gã tư tế điều khiển truyền tống trận, lập tức điều chỉnh truyền tống trận cho chúng ta. Câm miệng, tên dị giáo nhà ngươi. Nếu ngươi không thả ta ra, á. Phương Sâm Nham vung dao, rồi xách một bên thai đấm máu của hắn lên, lạnh lùng nói, cần ta nhắc lại lần nữa không? Ta tuyệt đối sẽ không. Á. Lần này trên mặt đất có thêm hai đống bầy nhầy máu thịt, trông có vẻ là bên thai còn lại và cái mũi bị cắt đi. Phương Sâm Nham lần này tiếp tục nói, 10 giây, lần này ta chỉ cho ngươi 10 giây để điều chỉnh truyền tống trận cho ta, bây giờ bắt đầu đến ngược, 10, 9 vâng, các hạng, nhưng ở đây tôi không có bảo thạch phù hợp để cung cấp năng lượng, điều chỉnh xong thì có ích gì? Đó là chuyện của ta, ngươi còn 5 giây để đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không thì chuẩn bị tạm biệt đôi chân của mình đi. Đừng, tôi đã điều chỉnh xong rồi. Tốt nhất ngươi đừng giở trò, vì ta sẽ để ngươi đi qua truyền tống trận đầu tiên. Đợi đã. Hình như tôi vừa quên điều chỉnh trục truyền tống, tọa độ kết nối bên này có vẻ cũng cần phải nhập lại. Tiếp theo, gã tư tế điều khiển truyền tống trận hoàn toàn bị cho ra rìa. Sau khi phở rằng liền thi triển đại kính tượng thuật lên cô nàng Bụ Ca, tạo ra ảo ảnh của nàng, hắn liền đi vào truyền tống trận rời đi trước, sau đó lần lượt là Phương Sâm Nham, Đáng Ngẩm. Cô nàng Bụ Ca bọc hậu cuối cùng bay bọt lên, bắn liên tiếp 3 mũi tên trên không, rồi dùng trường cung móc vào góc chéo của ngôi nhà phía trên, cả người co lại, mượn lực nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà bên cạnh. Động tác này của nàng đã khéo léo tránh được 5 chiếc dịu bay ném tới. Sau đó nàng lại phá vỡ cửa sổ bên cạnh để vào đại sảnh truyền tống trận, khởi động nó thành công. Toàn bộ động tác như mây trôi nước chảy, liền mạch một hơi, mang lại cảm giác đẹp mắt. Trước khi bị dịch chuyển đi, cô nàng Vũ Ca cũng bắt trước Phương Sâm Nham, ném một lọ thuốc xuống đất. Nhưng lọ thuốc này được mua từ cửa hàng đạo cụ ma pháp ở Sài, gọi là thuốc nước tầm gửi, sẽ dựa vào sức mạnh tự nhiên được chuyển vào để tạo ra hiện tượng cây tầm gửi sinh trưởng điên cuồng trên diện rộng. Khi lọ thuốc vỡ tan, trên mặt đất lập tức mọc lên từng đám lớn tầm gửi, những cây rêu khổng lồ màu xanh đậm này nhanh chóng lan ra khắp đại sảnh, mọc ra những bong bóng khí màu xanh đậm to bằng quả bóng rổ. Ngay cả bán ốc bước vào cũng sẽ bị cuốn chặt lấy, dù gào thét, gầm rú điên cuồng cũng khó mà rút chân ra được. Hơn nữa, những cây tầm gửi này còn lan đến cả truyền tống trận, sức sống mạnh mẽ và dồi dào của chúng thậm chí còn gây ra những hư hại nhỏ cho một số kết cấu của truyền tống trận. Sức mạnh mà cô nàng Vũ Ca truyền vào lọ thuốc là sức mạnh tự nhiên thuần túy nhất, nên về mặt lý thuyết, những cây tầm gửi chết tiệt này có thể sinh trưởng ít nhất 1 giờ. Quan trọng hơn, cách đơn giản nhất để dọn dẹp chúng là dùng lửa đốt, nhưng truyền tống trận lại khiến người ta có phần e ngại làm hỏng đồ vật quý. Vì vậy, khi người của Ệ Dị Á Đỏ dọn dẹp sạch sẽ nơi này, nhóm Phương Sâm Nham đã rời đi qua truyền tống trận ít nhất 15 phút rồi. Thêm vào đó, gã tư tế thiết lập điểm đến cho họ cũng đã bị giết, nên dù muốn đuổi theo cũng đành bất lực. Cô nàng Vũ Ca bước ra khỏi truyền tống trận cuối cùng, lảo đảo một chút, bắp chân nàng đã bị dịu bay của ọc làm bị thương. Nhưng ngay khoảnh khắc quan sát môi trường xung quanh, nàng lập tức bị cảnh tượng hùng vĩ chưa từng thấy làm choáng ngợp. Họ đột nhiên xuất hiện trên một truyền tống trận được xây dựng trên đỉnh núi. Lá cờ treo bên cạnh sảnh truyền tống trận chính là của Vương quốc Dồ Hạn. Gươm đao của chiến binh Nù Mẹ Nọ, ngay cả kẻ hùng mạnh như Hắc Chúa Sùn cũng phải nể trọng. Lúc này, gió núi lồng lộng, thổi vào người có cảm giác như sắp bay lên không trung. Quay đầu nhìn bốn phía, có thể thấy xung quanh đều là núi non bao bọc, một con sông lớn cuồn cuộn chảy từ tây sang đông. Những ngọn núi xung quanh như vây quanh bảo vệ thung lũng bên dưới. Nhìn từ xa, ở trung tâm thung lũng có một đô thị khổng lồ có hình dạng những vòng tròn đồng tâm. Trong đô thị, các công trình san sát, đường xá thẳng tắp, có thể thấy đô thị này hiện vẫn còn khá sầm uất, người ra vào rất đông. Hệ thống phòng thủ của đô thị này rất nghiêm ngặt, thậm chí có thể gọi là một pháo đài. Nhưng nhờ dòng sông bên cạnh tươi mát, nơi đây lại mang một vẻ xanh tươi và dễ chịu, gần đó còn có rất nhiều cây cối và đồng cỏ. Công trình biểu tượng của đô thị là một tòa tháp cao có đỉnh chĩa ra một cách kỳ dị, nằm ngay tại tâm của đô thị. Đây là một tòa tháp có hình thù kỳ lạ, do người thời thượng cổ xây dựng để san bằng Isengard, được tạo thành từ 4 cột đá đa diện khổng lồ hợp nhất, đỉnh lại chia thành những ngọn nhọn tách rời, sắc như lầu giáo, giữa các cột đá có một không gian hẹp, trông kỳ dị, cao lớn và uy nghiêm. Hình dáng của tòa tháp này, ngay cả trong bối cảnh của trung địa, cũng là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể nhận lầm, đây chính là ma tháp được gọi là Orthen. Nó được các nghệ nhân cổ đại xây dựng từ thời xa xưa. Tuy nhiên, tòa tháp này không giống như một tạo vật của con người, ngược lại, nó giống như một bộ xương bị kéo mạnh lên từ lòng đất. Nó thực chất là một đỉnh núi đá đơn độc, bề mặt đen bóng phản chiếu ánh sáng, bốn khối đa diện khổng lồ bị ép lại với nhau, đến đỉnh lại xòe ra như cành lá, đầu nhọn sắc như mũi thương, cạnh sắc như lưỡi dao. Giữa những tảng đá nhọn hoắt này có một bệ đài, mặt đất được đánh bóng khắc nhiều ký hiệu kỳ lạ. Người đứng trên đó có thể nhìn xuống mặt đất từ độ cao gần 500 thước. Thông thường, người có thể ở trong Orthen chính là kẻ thống trị của cả đô thị. Người đang sống trong Ngọc Thẹn hiện nay là một cường giả mạnh mẽ, uy nghiêm, nghị trưởng của Thánh Bạch hội nghị, người quen của Phương Sâm Nham, thậm chí có thể nói là đạo sư của hắn. Sa Du Mạn. Đúng vậy, đây chính là một trong những pháo đài nổi tiếng nhất đại lục. Aisengat chương 73, chiến lược nhắm vào Sa Du Mạn. Aisengat là một trong những trọng trấn của trung địa, vị trí địa lý vô cùng hiểm yếu, lại còn là kinh đô phụ của vương quốc Dỗ Hạn. Vị thế của nó trong vương quốc tương đương với các thành phố trực thuộc trung ương. Từ 20 năm trước, vua Thao Ổ Đèn của vương quốc Dỗ Hạn đã giao nơi này cho bằng hữu chí cốt của mình là Sa Du Mạn áo choàng trắng tai quản. Sa Du Mạn vẫn luôn ngụy trang rất tốt, cho đến khi ông ta giam cầm đảng đàn, người mà ông ta vẫn luôn đố kỵ, thì mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Sự việc này có lẽ sẽ xảy ra sau hơn nửa năm nữa. Sau khi Sa Du Mạn tiếp quản Aisengat, ông ta đã tìm thấy quả cầu tiên tri vạ lạn nhị trong tháp Ngọc Thẹn. Do chìm đắm vào nó, việc sử dụng lâu dài đã khiến ý chí của Sùn dần dần tha hóa và thay đổi ông ta. Đồng thời, do lòng say mê cuồng nhiệt với kiến thức về ma giới, ông ta cũng sa vào vũng lầy của quyền lực khi nghiên cứu sức mạnh hắc ám. Việc ông ta liên minh với Sùn không phải vì bị nô dịch như các nạn tử, mà là vì tham vọng ngút trời của chính mình. Mục đích thực sự của Sa Du Mạn, không còn nghi ngờ gì nữa, là chiếm lấy ma giới, sau đó thay thế Sùn để thống trị toàn bộ thế giới. Phương Sâm Nham, người đã đánh mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đến Aisengat với một mục đích rất đơn giản, đó là tìm Sa Du Mạn. Lúc này, Sa Du Mạn vẫn chưa bại lộ thân phận, vì vậy trong mắt những người khác, ông ta vẫn là vị chủ tịch cao quý của Hội đồng Trắng, một phù thủy áo choàng trắng thần thánh. Đồng thời cũng phải thừa nhận rằng, dưới sự cai trị của Sa Du Mạn, Aisengat vẫn vô cùng phồn hoa, người dân sống trong ấm no và hạnh phúc. Điều này có nghĩa là việc Phương Sâm Nham muốn gặp ông ta không quá khó khăn. Hơn nữa, Sa Du Mạn có lẽ sẽ không vạch mặt bại lộ thân phận của mình ngay lúc này, hay nói đúng hơn là Phương Sâm Nham hoàn toàn không đáng để ông ta phải làm vậy, thế nên mức độ nguy hiểm đối với Phương Sâm Nham không lớn. Về phần rủi ro từ những xung đột trước đây, Phương Sâm Nham cũng đã cân nhắc. Nhưng người duy nhất từng chạm mặt hắn chỉ có tên Đụ Dục Hai Luật. Phương Sâm Nham không tin Sa Du Mạn lại cả gan đến mức mang một kẻ trông không giống người như Luật bên mình. Nếu vậy, chỉ sợ ông ta đã sớm thân bại danh liệt rồi. Chuyến dịch chuyển từ Ệ Dị A Đỏ đến Aisengat vừa rồi đã tiêu tốn một lượng đá quý có giá trị không hề nhỏ, ước tính ít nhất cũng đốt mất số đá quý trị giá hàng vạn đồng bạc kim. Sau khi bốn người xuất hiện từ trận pháp dịch chuyển và bước ra ngoài đại sảnh, một viên quan thuế đã lịch sự đến đăng ký tên tuổi và lai lịch của họ. Khi biết họ là thương nhân thu mua và buôn bán đá quý tại lãnh địa của người Lùn, ông ta thu một khoản phí không nhiều cũng không ít, rồi cho phép họ xuống núi tiến vào Aisengat. Nếu nhìn từ trên cao xuống, Aisengat mang lại cảm giác bí ẩn, rộng lớn và cổ kính. Nhưng khi đến gần thành phố này, dù vẫn còn rất nhiều di tích cổ và những ký tự cổ xưa kỳ lạ ở khắp nơi nhắc nhở du khách về lịch sử lâu đời của nó, những con phố sầm uất và những người dân náo nhiệt lại mang đến cho nơi đây một sức sống khó tả. Các kỵ sĩ tuần tra trên phố đều có vẻ mặt nghiêm nghị, thong dong cưỡi ngựa đi tuần. Thân hình cao lớn, cường tráng của họ thì không cần phải bàn, nhưng quan trọng hơn là những con ngựa họ cưỡi trông cũng vô cùng to khỏe và rắn chắc. Khi di chuyển, hơi thở trắng xóa phì ra từ lỗ mũi dài đến cả mét. Lúc sải bước, những khối cơ bắp rắn chắc quần quận một cách uyển chuyển dưới lớp da, thể hiện một sức bật mạnh mẽ. Có thể thấy mối quan hệ giữa các kỵ sĩ tuần tra và các thương nhân trên phố rất tốt, họ thỉnh thoảng lại chào hỏi nhau. Nhiều thương nhân thậm chí còn lấy thức ăn ra cho ngựa ăn. Điều khiến người ta kinh ngạc là những con chiến mã khổng lồ này gần như được cho ăn gì cũng ăn ấy, trứng gà, bánh mì, yến mạch, cỏ khô, thịt hun khói. Vũ ca muội từ trước giờ vẫn luôn ở rẽ chưa từng ra ngoài. Nàng vừa mới trải qua một hải ấm áp, dịu dàng và nồng hậu, lại chứng kiến một ẻ gì ạ đỏ tàn bạo và khắc nghiệt, giờ đây lại đến một sẻn gạt phồn hoa mà không mất đi trật tự, cũng không khỏi kinh ngạc. Cảm nhận được sự vận hành ngăn nắp của thành phố này, quan sát sức sống và trật tự phồn thịnh của Aisengat, Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hắn không làm gì khác mà trực tiếp hỏi đường rồi đi thẳng đến tiệm châu báu lớn nhất ở đây. "Ừm, hôm nay có khoảng 4000 người lạ mặt đến Aisengat, trong đó có 67 người đến bằng trận pháp di chuyển. Trong 67 người này, có 3 người cần giám sát chặt chẽ, ngày mai cử 6 nhóm đi theo dõi." "Khoan đã, tại sao chỉ có 3 người? Tôi nhớ có một nhóm cũng rất đáng ngờ, họ có tổng cộng 4 người, 2 người trong số đó trông như những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, một người khác có lẽ là pháp sư, còn cô gái cuối cùng trông có vẻ bình thường, nhưng cây cung dài sau lưng cô ta lại ẩn chứa sức mạnh tự nhiên cường đại, rất có thể là báu vật của tộc. Nhóm người này đã được điều tra xác minh rồi. Lý do họ ghi khi vào sẻn gặt là buôn bán đá quý, và sự thật đúng là như vậy. Sau khi vào thành, họ đã lần lượt đến 6 cửa hàng đá quý và đạo cụ ma pháp, những viên đá quý họ đưa ra quả thực là hàng hiếm có. Điều đó không thể xóa bỏ nghi ngờ của họ. Tôi nghi ngờ nguồn gốc đá quý của họ là cướp được từ Eriador, cuộc bạo loạn ở đó đến giờ vẫn chưa lắng xuống. Tôi biết, nhưng một viên đá quý mà nhóm người này đưa ra đã thu hút sự chú ý của gã sẻ đỏ đại nhân. Nghe nói đó là một viên đá chứa đựng linh hồn kỳ lạ. Nếu đã có pháp sư trưởng của lãnh chúa Sa Du Mạn chú ý đến họ, chúng ta không cần thiết phải lãng phí nhân lực có hạn vào họ nữa. Ngài nói đúng, thưa đại nhân. Gã sẻ đỏ đại nhân mà các mật thám nhắc đến lúc này đang ở trong tháp Ngọc Thẹn, cung kính cúi người đứng bên ngoài phòng thí nghiệm ma pháp. Những tiếng gào thét thảm thiết mơ hồ vọng ra cũng không thể khiến ông ta nào đúng. Bởi vì ông ta biết, nếu muốn ở bên cạnh Sa Du Mạn đại nhân lâu dài, thì phải học cách quên đi những thứ không nên thấy và không nên nghe. Gằng xe đỏ không phải là người mạnh nhất trong số các thuộc hạ của Sa Du Mạn, nhưng ông ta lại là người cẩn trọng nhất và kín miệng nhất. Đó chính là lý do ông ta có thể ngồi vững ở vị trí này lâu như vậy. Gằng xe đỏ đã đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẻ mặt cung kính của ông ta không hề thay đổi, ngay cả độ cong của lưng cũng được giữ nguyên. Cửa mới mở ra, một thị giả im lặng đứng trước mặt ông ta, lãnh chúa đại nhân sẽ dùng trà chiều sau 10 phút nữa. Ngươi có 1 phút để trao đổi với xạ dù màn vĩ đại. Gẳng xe đỏ gật đầu, thẳng lưng rồi bước vào một căn phòng bên cạnh. Sau khi đẩy cửa phòng, trước mặt ông ta hiện ra một hành lang. Hai bên hành lang, những cây cột đá cẩm thạch nhắn bóng đứng sừng sững như những người lính gác. Dây trường xuân màu tím leo trèo khắp nơi, khéo léo tạo thành một khu vườn. Trên bầu trời thậm chí còn có cả mặt trời, bóng lá in trên mặt đất bị ánh nắng nhuộm thành một màu đỏ như máu. Trên hành lang, thỉnh thoảng có người hầu qua lại, trong đó có không ít là ốc, tất cả đều có thân hình cao lớn, da màu nâu đen. Trên người chúng không còn mùi hôi thối khó chịu nữa, mà tóc hai đã được buộc lại bằng những chiếc kẹp da thú, trên đó điểm xuyết vài món trang sức bằng xương trắng bệnh, vẻ mặt thì đờ đẫn, vô hồn. Cuối hành lang là một cánh cửa khác được chạm khắc những hình ảnh ca ngợi các vị thần và thiên thần. Đẩy cánh cửa này ra là đến phòng khách của Xạ Dù Mạn. Đây là một không gian thoải mái, sàn nhà được trải bằng tấm da gấu màu nâu đen bóng loáng, dẫm lên có cảm giác như đang đứng trên một bãi cỏ ấm áp. Không khí tràn ngập hương thơm của tiêu, quế, cam thảo và quả đa tư, những thứ này có thể giúp các pháp sư phục hồi trí não và pháp lực hiệu quả. Kính màu được khảm xung quanh phòng khách khắc họa sự trỗi dậy của vương quốc Dụ Hạn, và những chiếc đèn tường hình thiên thần trên 4 bức tường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây chính là tòa tháp ma pháp kỳ diệu do một tay Xạ Dù Mạn bài trí, ở đây có thể tận hưởng cuộc sống như một vị đế vương. Gẳng xe đỏ quỳ xuống tấm da gấu trên sàn, không dám ngước mắt nhìn xung quanh, luôn giữ thái độ khiêm tốn. Vài phút sau, một pháp sư có thân hình cao lớn lạ thường, râu tóc bạc trắng bay phất phơ, sải bước đi tới. Ông ta khoác trên mình chiếc áo choàng trắng tinh không một hạt bụi, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như chim ưng, khiến người khác phải e dè. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở giữa, cầm lấy tẩu thuốc bằng gỗ gụ bên cạnh, nhồi đầy một tẩu thuốc lá, rồi hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt nào đó. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng, "Nói cho ta biết mục đích của ngươi đi." Gẳng xe đỏ dứt khoát lấy ra một túi tiền tinh xảo, bên trong còn có tiếng kim loại va chạm lanh canh, rồi phủ phục xuống đất nói, "Trong túi tiền này có 3000 đồng bạc kim, thưa đại nhân. Đây là thù lao mà một kẻ tự xưng là thương nhân đá quý trả cho tôi, chỉ để yêu cầu tôi làm hai việc." Xạ Dù Mạn phả ra một làn khói xanh lượn lờ, nhắm mắt lại nói, "Ta tán thưởng sự trung thành và thẳng thắn của ngươi, nhưng lại thấy nhàm chán với chủ đề lần này, vì vậy ta sẽ rút ngắn thời gian gặp mặt xuống còn 1 phút." Gẳng xe đỏ lấy ra một cái túi khác, "Đây là thứ đầu tiên mà người đó nhờ tôi mang đến cho đại nhân." Hắn nói, "Viên đá quý chứa trong này đến từ một thế giới khác." "Đúng vậy, là thế giới, không phải quốc gia, tôi đã xác nhận rất rõ ràng điều này." Xạ Dù Mạn vây tay, cái túi liền tuột ra, để lộ một viên tinh thể trong suốt đen đến giận người, to bằng quả trứng gà, đang từ từ xoay tròn trước mắt ông ta. "Có chút thú vị, ta nghe thấy linh hồn yếu ớt đang gào khóc bên trong viên tinh thể này. Quả nhiên không phải là sản vật của trung địa. Nhưng mà, linh hồn trong viên tinh thạch này quá yếu ớt, ta không có chút hứng thú nào cả." "Ngươi còn 15 giây." Gẳng xe đỏ gật đầu nói, "Người đó nói, nếu đại nhân không hứng thú với chiếc hộp đầu tiên, thì xin hãy giao chiếc hộp này cho ngài. Sau đó, bất kể phản ứng của đại nhân ra sao, số tiền bạch kim trong túi kia đều là của tôi." "Hộp đâu?" Xạ Dù Mạn mất kiên nhẫn hỏi. Chương 74, hòa giải. Chương 74, vật dẫn lối. Gẳng xe đỏ liếc nhìn Xạ Dù Mạn một cách rụt rè rồi dâng lên một chiếc hộp. Hiển nhiên gã không cho rằng thứ này có thể gây ấn tượng với lãnh chúa của mình. Sau khi nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt Xạ Dù Mạn chợt lóe lên. Y liền dùng ngón tay chạm vào bề mặt hộp, nghi hoặc nói, "Hơi thở còn sót lại trên đây, tại sao ta lại thấy quen thuộc đến vậy?" Xạ Dù Mạn từ từ nhắm mắt lại, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt hộp. Có thể thấy rõ, dù lưng bàn tay của Xạ Dù Mạn đầy nếp nhăn, nhưng lòng bàn tay lại nhắn mịn như da trẻ sơ sinh. Kế đó, từ miệng y phát ra một tràng âm thanh say sưa mà điên cuồng. "À, khoan đã, hơi thở hắc ám quen thuộc thế này, sự phẫn nộ và gào thét không cam lòng này rất giống cảm giác của gã tên đồ kia. Nhưng tại sao bản nguyên của hắn lại liên quan đến chiếc hộp này?" Xạ Dù Mạn lập tức từ từ mở hộp ra, trông có vẻ như đang để phòng bẫy ma pháp có thể tồn tại, rồi đôi mày chợt nhíu chặt, vì bên trong hộp lại trống không. Cảm giác này khiến Xạ Dù Mạn vô cùng khó chịu, giống như một đứa trẻ nhìn thấy viên kẹo mình yêu thích, mang theo tâm trạng háo hức vội vàng bóc giấy gói ra, để rồi phát hiện bên trong chỉ là một hòn đá. "Chuyện gì đây?" 4 chữ này được Xạ Dù Mạn nói ra một cách bình thản, hoàn toàn không nghe ra hỉ nộ ai ố, nhưng Gẳng Xe Đỏ, người quá hiểu tính cách của Y Lìa, lại lập tức phủ phục xuống đất, run lẩy bẩy, "Đại nhân, vật đựng trong chiếc hộp này trông rất bình thường, nhưng sau khi thuộc hạ nhận lấy nó, xung quanh bắt đầu xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, thật sự không dám trực tiếp mang đến đây. Để tránh kinh động đến đại nhân, thuộc hạ chỉ dám dâng chiếc hộp đã nhiễm hơi thở của nó lên trước." Xạ Dù Mạn ngạc nhiên nói, "Xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái ư? Thật thú vị, ta ngày càng hứng thú với chuyện này rồi đấy, mau cho người mang thứ đó đến đây." "Không, người dẫn ta qua đó ngay lập tức." "Vâng, thưa đại nhân." Gẳng Xe Đỏ hoảng sợ đáp. Gã vội vàng lùi lại vài bước, rồi đi trước dẫn đường cho Xạ Dù Mạn xài bước ra khỏi tháp ma pháp. Hai người vừa đến bên cạnh cỗ xe ngựa của Gẳng Xe Đỏ thì đã thấy một tên thị vệ chết ngay tại chỗ, hai mắt trợn trừng, trên cổ họng có một vết thương khủng khiếp, trông như bị ai đó dùng dao nung đỏ đâm vào. Xung quanh cũng là một mớ hỗn loạn, một con ngựa cao lớn bị viên trị an cưới dưới háng đã giật đứt dây cương, một vài mảng da trên người nó bị xé toạc, để lộ cả cơ bắp và mạch máu căng phồng ra ngoài. Ánh mắt nó hung tàn như manh thu đói khát, miệng ngai ngấu nghiến bàn tay của chủ nhân đã chết, tiếng rôm rốp vang lên, máu thịt văng tung tóe. Xạ Dù Mạn lại chẳng hề quan tâm đến những cảnh tượng này, ý sải bước vào trong xe ngựa, lập tức cảm nhận được hơi thở hắc ám nồng đậm. Đúng lúc này, Xạ Dù Mạn đột ngột nghiêng đầu, vì giải băng dùng để buộc tóc của y bỗng biến thành một con rắn hai đầu lốm đốm kỳ dị, chiếc lưỡi đen trẻ đôi thẻ ra từ miệng, đang chuẩn bị xì xì lao tới cắn. Xạ Dù Mạn chỉ tay một cái, giải băng lập tức hóa thành khói đen bay đi. có thể đồng hóa và lây nhiễm cho tất cả những vật thể mang bản chất hắc ám xung quanh Sạ Dù Mạn nói với giọng có vài phần tán thưởng, gặng xe đỏ, ta phải khen ngợi ngươi, ngươi đã mang đến cho ta một bất ngờ lớn đấy. Mảnh vỡ đâu? Ngươi để nó ở đâu? Gặng xe đỏ ngỡ ngàng đáp, thuộc hạ đã đặt chiếc hộp mới được mảnh vỡ vào ngăn kéo trong xe, sau đó dặn dò các thị vệ phải mở to mắt, chú ý mọi chuyện kỳ lạ. Lúc này, một tên thị vệ hoảng hốt chạy tới, lớn tiếng nói, đại nhân, vừa rồi ngựa của chúng ta phát điên, bắt đầu tấn công cả xi, và tấm da ma thú lót trong xe ngựa đống dưng quấn chặt lấy cổ chờ một cách kỳ quái cơ miệng. Bây giờ ngươi chỉ cần nói cho ta biết, chiếc hộp ta giao cho ngươi đã đi đâu rồi. Gặng xe đỏ hung hăng nói. Trong lúc hỗn loạn, một người đùn lẩn trông rất kỳ quái đã nhân cơ hội nhảy lên xe ngựa, thò tay vào ngăn kéo. Chúng thần đã chặt đứt một tay của hắn, nhưng hắn dùng tay còn lại mở ngăn kéo, vồ lấy chiếc hộp, và trước khi chúng thần chặt đứt nốt tay kia, hắn đã nuốt chiếc hộp vào bụng rồi bỏ chạy. Tên thị vệ vô cùng sợ hãi nói. Các người làm việc tốt thật đấy, thưa ngài. Gặng xe đỏ giận dữ gầm lên. Lập tức thông báo toàn thành giới nghiêm, đóng cổng thành. Không cần phiền phức thế đâu. Lúc này Sạ Dù Mạn bỗng ung dung nói. Ilya đưa tay ra phía trước, thi triển một pháp thuật dò xét tà ác, lập tức con đường chạy trốn của người đùn lần kia hiện ra rõ mồn một trước mắt mọi người, như thể được vẽ bằng mực. Trong 10 phút nữa, ta muốn thấy chiếc hộp đó, hoặc là đầu của các ngươi. À, nhớ rửa sạch nó đấy nhé. Sự cai trị và trật tự sắt đá mà Sạ Dù Mạn đã tạo dựng ở Sẹn Gạt đã thể hiện uy lực của nó. Chỉ 5 phút sau, ý chí của y đã được thực thi. Mảnh vỡ áo giáp của kỵ sĩ Nắt Lồn được đặt trước mặt Sạ Dù Mạn trong tình trạng ướt sũng, vì thứ này vừa được moi ra từ dạ dày của gã người đùn lần xui xẻo kia, nên dù rửa thế nào vẫn còn vương một mùi tanh tưởi khó chịu. Mảnh vỡ này quả nhiên không làm ta thất vọng. Ừm, gặng xe đỏ, tên ngu ngốc nhà ngươi, xem ra trước đó nó luôn bị một sức mạnh tự nhiên cường đại áp chế, nên chỉ có thể không ngừng tích tụ năng lượng. Khi được giao vào tay ngươi, sức mạnh tự nhiên áp chế nó đã biến mất, năng lượng hắc ám tích tụ bắt đầu bùng phát, gây ra nhiều hỗn loạn như vậy. Đây quả là một mảnh kim loại hoàn hảo, một món quà hoàn hảo. Ừm, thưa đại nhân. Gặng xe đỏ ngập ngừng. Sạ Dù Mạn mất kiên nhẫn nói, ngươi còn chuyện gì nữa, nhìn xem trong thành còn chưa đủ hỗn loạn sao? Ngươi còn ở đây làm gì? Mau chóng khiến các thị dân yên tĩnh lại đi. Gặng xe đỏ thực ra, mọi phản ứng của ngài đều đã bị người đó đoán trúng, vì vậy thuộc hạ cả gan muốn chuyển một câu nói của hắn đến ngài. Người đó? Sạ Dù Mạn kinh ngạc hỏi. Chính là gã thương nhân đa quý, chủ nhân ban đầu của mảnh vỡ này. Gặng xe đỏ. Sạ Dù Mạn trầm ngâm một lát rồi nói, hắn còn muốn nói gì nữa? Gặng xe đỏ nói một cách thần bí, hắn nói trong tay hắn còn có thừa. Trong đôi mắt dài hẹp của Sạ Dù Mạn lóe lên một tia sáng, người này thật thú vị. Được rồi, ngươi đi nói với hắn, dựa vào sự bất ngờ mà hắn mang đến cho ta hôm nay, ta quyết định cho hắn một cơ hội. Nửa giờ sau, ta sẽ gặp hắn trên đỉnh tháp ma pháp. Hôm nay ta đã nhận được một món quà rất tuyệt, hy vọng hắn có thể tiếp tục mang đến cho ta những bất ngờ. Dưới sự chỉ đạo của Sạ Dù Mạn, hiệu suất làm việc của gặng xe đỏ khá cao, vì vậy nhóm của Phương Sâm Nham rất nhanh đã có mặt trong phòng khách của Sạ Dù Mạn. Tất nhiên, vì lý do an toàn, Phương Sâm Nham không mang theo vũ ca, vì khó có thể nói liệu thuật ngụy trang của cô có bị Sạ Dù Mạn nhìn thấu hay không, khả năng ngụy trang của nhẫn khí vì lì ạ cũng không phải là bản năng. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn khoảng 1 giờ. Phương Sâm Nham tin rằng, nếu Sạ Dù Mạn đã quan tâm đến mảnh vỡ áo giáp của kỵ sĩ Nặt Lến vậy, thì huyễn cốt tinh của tộc mà ba người họ có được sẽ còn hấp dẫn Sạ Dù Mạn hơn nữa. Ngay cả khi Sạ Dù Mạn trở mặt, nhưng với sự cám dỗ to lớn của huyễn cốt tinh, ít nhất ba người họ cũng có thể cầm cự được 1 giờ, đúng không? Đến lúc đó, nhiệm vụ thất bại sẽ tự động quay về không gian, ba người họ cùng lắm chỉ phải chịu chút đau đớn hành hạ mà thôi. Con tiểu vừa nói không hợp đã rút dao chém giết, đó là lối hành xử của Vũ Du hai luật dự, tuyệt đối không thể áp dụng cho một lão quái vật đã sống hàng ngàn năm như Sạ Dù Mạn. Lối suy nghĩ của y chắc chắn sẽ ưu tiên cân nhắc giết họ thì ta được lợi gì sau khi ba người bước vào tháp Thèn, họ không nhận thấy có gì thay đổi đặc biệt, hoặc có lẽ Sạ Dù Mạn không muốn họ thấy bất kỳ thay đổi đặc biệt nào. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của một người hầu, họ tiến vào phòng thí nghiệm ma pháp của Sạ Dù Mạn và gặp được gã được mệnh danh là gian hùng này. Phương Sâm Nham còn kinh ngạc phát hiện, cách bài trí ở đây trông khá quen mắt, dường như rất giống với cách bài trí bên trong tòa tháp pháp sư thô sơ ở thành phố Học trong dãy núi Mụ Sương năm xưa. Vị pháp sư cao lớn, uy nghiêm, vạm vỡ này quét mắt nhìn họ một lượt, rồi nói một cách bình thản, nghe nói các ngươi có chuyện muốn gặp ta. Phương Sâm Nham bước ra, mỉm cười nói, tôi tên là Thủy Thủ, một tín đồ của đấng tối cao. Giữa chúng tôi có một câu nói rằng không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trong một vài sự trùng hợp, chúng tôi đã có được một số thứ được cho là rất quý giá và bí ẩn ở trung địa. Sau đó, bạn tôi nói rằng, những người lùn xám ở ngoại vi á ngờ mà có thể sẽ hứng thú với những thứ này, nhưng cái giá mà bọn họ đưa ra thực sự không thể làm tôi hài lòng. Vì vậy, tìm một mức giá cao hơn và tốt hơn cho những món hàng này chính là mục đích chính chúng tôi đến Isengard. Ồ, ra là tín đồ của đấng tối cao. Sạ Dù Mạn khẽ gật đầu, rồi ôn hòa nói, vậy mời ngồi. Trước hết, ta phải cảm ơn ngươi đã giao cho ta mảnh áo giáp chứa đầy hơi thở hắc ám và tà ác đó, đây là một quyết định sáng suốt. Chương 75, đàm phán Vương Sâm Nham mỉm cười nói, xem ra ngài vẫn chưa hiểu ý của tôi. Đối với những tín đồ của đấng tối cao chúng tôi, không có sự phân biệt giữa chính nghĩa và tà ác. Chúng tôi giao nó cho ngài là vì chúng tôi có thể nhận được lợi ích lớn hơn từ ngài. Còn về quan minh, hắc ám, chính nghĩa hay tà ác, tất cả đều là hư ảo. Nói thẳng ra, kẻ thắng là chính nghĩa, kẻ bại là tà ác, vì lịch sử luôn được viết bởi kẻ chiến thắng. Sạ Dù Mạn khẽ vỗ tay, mỉm cười, cách nhìn của cậu rất đặc sắc, quý ngài Thủy Thủ. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, cả ba người Phương Sâm Nham đều nhận ra Xạ Dù Mạn quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói và lời lẽ của lão ta cực kỳ có sức thuyết phục, tu từ mạnh mẽ. Người có tâm trí không đủ kiên định khi nghe lời lão ta sẽ bị dao động, thế nhưng khi nói chuyện lại có cảm giác như tắm gió xuân. Chẳng trách Xạ Dù Mạn sau khi trở thành đồng minh bí mật của Sùng mà vẫn có thể che giấu thân phận, mãi đến khi ra tay với Gầm Đạn, bắt giam ông ta mới bị bại lộ. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng đã yên tâm, vì suy đoán của anh quả thực không sai, mình đang đối mặt với một lão cáo già giàu hoạt và có vẻ còn rất tham lam. Như vậy, ít nhất sẽ không xảy ra chuyện được cười là lão ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ xông ra giết chết cả ba người. Điều đó có nghĩa là, tình huống tệ nhất cũng chỉ là nhiệm vụ chính tuyến thất bại mà thôi. Vì vậy, lòng tin của anh tăng lên rất nhiều, bèn nói tiếp, lãnh chúa Xạ Dù Mạn vĩ đại, ngài nên biết, sự hà khắc và toàn năng của đấng tối cao đều vô cùng nổi tiếng. Nếu ở chỗ ngài mà chúng tôi không nhận được một cái giá thỏa đáng, hậu quả của chúng tôi sẽ rất nghiêm trọng. Xạ Dù Mạn phá lên cười ha hả, nhiệt tình nói, ta đương nhiên có đủ của cải để các ngươi hài lòng ra về. Nhưng, vấn đề là ta vẫn chưa biết món hàng các ngươi muốn bán là gì. Phương Sâm Nham cười nói, tôi đoán đại nhân nhất định biết về một sự kiện chấn động gần đây, tám kỵ sĩ nặc vây công mấy vị lãnh đạo của tộc. Sắc mặt Xạ Dù Mạn trở nên nghiêm trọng, đúng vậy, tình hữu nghị của ta với tộc đã kéo dài hàng ngàn năm. Hành vi này tất nhiên sẽ bị ta khinh bỉ và đặc biệt quan tâm. Trận chiến đó vô cùng thảm khốc, hai bên đều tổn thất nặng nề. Theo thông tin chúng tôi nắm được, ít nhất kỵ sĩ nặc đồn đã gần như bị tiêu diệt, món quà thứ hai tôi dâng lên ngài có thể chứng minh điều đó. Nhưng, tộc cũng đã vĩnh viễn mất đi một nhân vật quan trọng. Phương Sâm Nham nói rất nghiêm túc. Xạ Dù Mạn biến sắc, là ai? Phương Sâm Nham nhìn thẳng vào mắt lão ta, nghiêm túc nói, đua của giải Endel, người nắm giữ nhận ký vì lì ạ, ngài ẻo dọn. Không thể nào. Xạ Dù Mạn lập tức bóp nát tay vị ghế, râu tóc bạc trắng đều tung bay. Trong khoảnh khắc đó, lão ta toát ra khí thế quân lâm thiên hạ như một con sư tử bài bệ. Là tín đồ của đấng tối cao, nói dối là một tội rất nặng. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, quan trọng hơn, món hàng tôi đến đây chào bán lần này có liên quan rất lớn đến ngài ẻo dọn. Ẻo dọn sao có thể ngã xuống được? Chẳng phải ông ta có nhẫn khí vì lì ạ bảo vệ sao? Xạ Dù Mạn vẫn tỏ ra khó tin. Quá trình cụ thể chúng tôi cũng không rõ. Phương Sâm Nham lập tức nói dối, lúc đó có mặt ở hiện trường là một nhóm tín đồ khác của đấng tối cao. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là lãnh chúa Xạ Dù Mạn vĩ đại có thể trả giá bao nhiêu cho món hàng chúng tôi mang đến. Xạ Dù Mạn nhắm mắt lại, rõ ràng là cần tiêu hóa cú sốc từ tin tức này, rồi nói rất nghiêm túc, ta phải xem hàng các ngươi mang đến rốt cuộc là gì đã chứ. Tinh hoa còn lại sau khi ngài ẻo dọn qua đời tổng cộng là 3 viên. Phương Sâm Nham vừa nói vừa lấy viên của mình ra từ không gian cá nhân. Xạ Dù Mạn vừa nhìn thấy, lập tức biến sắc. Lão ta giật lấy viên huyễn cốt tinh của từ tay Phương Sâm Nham, nhắm mắt vuốt ve. Có thể cảm nhận được, ngón tay của Xạ Dù Mạn ẩn chứa ma lực vô cùng mạnh mẽ, không gian xung quanh huyễn cốt tinh dường như đang bập bẹo. Huyễn cốt tinh, lại là huyễn cốt tinh. Đây là huyễn cốt tinh ghi lại toàn bộ cuộc đời của ẻo dọn. Có nó, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian và may mắn, ta có thể có được sức mạnh to lớn của ẻo dọn. Phương Sâm Nham thấy tình hình này, bèn lơ đãng nói, ngài Xạ Dù Mạn, vì hiện tại ngài vẫn chưa thanh toán hoặc tỏ ra có ý định thanh toán, nên xin ngài hãy cẩn thận một chút khi xem hàng. Xạ Dù Mạn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trong khoảnh khắc đó tàn bạo xen lẫn chế nhạo, giọng nói cũng lạnh như băng, lục dự. Ba kẻ này là bữa tối của ngươi. Còn nữa, trên người hai kẻ kia vẫn còn loại tinh thể này, tìm ra rồi giao cho ta, sau đó ngươi mới được làm việc của mình. Cửa phòng thí nghiệm bật mở, khuôn mặt quen thuộc của cường thú nhân lục dự hiện ra trước mặt Phương Sâm Nham. Nó liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, nói với Phương Sâm Nham một cách đâm hiểm, con sâu bọ yếu đất, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ lúc ngươi bước vào tháp pháp sư, ta đã ngửi thấy mùi đặc trưng của ngươi. Yên tâm đi, dạ dày của ta sẽ là nấm mồ tốt nhất mà ngươi có thể tìm thấy. Phương Sâm Nham thở dài, ngài Xạ Dù Mạn, tôi nghĩ ngài dường như đã quên một chuyện. Xạ Dù Mạn liếc nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Lúc này, Lục đã đấm một cú trời giáng vào mặt Phương Sâm Nham, đánh bay anh ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, viên huyễn cốt tinh trong tay Xạ Dù Mạn đống nhiên biến mất. Xạ Dù Mạn sững sờ, không kìm được mà gầm lên một tiếng đau đớn. Phương Sâm Nham mềm nhũn dựa vào góc tường đống phá lên cười điên dại, ngài Xạ Dù Mạn, tôi là tín đồ của đấng tối cao đấy. Có lẽ ngài có thể giết tôi, nhưng huyễn cốt tinh của được tôi cất giữ trong không gian cá nhân do đấng tối cao ban cho. Linh hồn của tôi vẫn kết nối với nó. Ngài muốn cướp giật thì đã sai lầm lớn rồi. Ngài đang tự tay cắt đứt con đường sở hữu huyễn cốt tinh của ẻo dọn rồi đấy, nhưng bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Xạ Dù Mạn sững người, nhưng 5 giây sau lại nở nụ cười nhiệt tình ha hả, chỉ là một trò đùa thôi, các bạn của ta. Sao các ngươi lại coi là thật chứ? Phương Sâm Nham xoa bên má sưng mù, nôn ra một ngụm máu, nhổ ra mấy chiếc răng, nhăn nhó nói, trò đùa này chẳng vui chút nào. Xạ Dù Mạn nhướng mày, mỉm cười, ta xin lỗi vì sự thô lỗ của tên đầy tớ. Lão ta nói rồi tiện tay chỉ một cái, một thuật trị thương được thi triển lên người Phương Sâm Nham. Lúc này, Phương Sâm Nham mới cười như không cười nói, vậy nếu tôi cũng đùa giỡn với đầy tớ của ngài một chút, ngài sẽ không để ý chứ? Xạ Dù Mạn thở phào nhẹ nhõm, cười lớn, tất nhiên. Phương Sâm Nham bước tới, đá một cước vào hạ bộ của Lục Dị. Sắc mặt Lục Dị lập tức tái xanh, cái đầu đơn giản của nó rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, Phương Sâm Nham đấm một cú vào mũi nó. Lục Dị gầm lên điên cuồng, định ra tay thì bị Xạ Dù Mạn chỉ một cái định trụ lại. Trong mắt Xạ Dù Mạn toàn là vẻ lạnh như băng, các vị khách quý của ta đang đùa với ngươi, ngươi muốn làm gì? Phương Sâm Nham không chút khách khí mà đá ngã Lục Dị, đánh cho một trận tơi bời. Tuy không gây ra tổn thương thực chất nào cho gã da dày thịt béo này, nhưng cũng đã sỉ nhục hắn một phen. Đôi mắt Lục Dị đã đỏ ngầu, răng nghiến ken két, nhưng lại không thể làm gì được. Sau khi chút giận đủ, Phương Sâm nham thở ra một hơi dài, chùi đế giày lên mặt lúc rồi phủi tay nói, ngài xạ dù mạn đáng kính, bây giờ tôi nghĩ chúng ta có thể quay lại chủ đề ban đầu, ngài có thể trả bao nhiêu cho những món hàng này của chúng tôi? Tất nhiên bao gồm cả mảnh giáp của kỵ sĩ nặng kia. Xạ dù mạn xuề tay, không vấn đề, ra giá đi, bao nhiêu bạch kim? Phương Sâm nham đột nhiên cười, ngài xạ dù mạn, chúng tôi không thiếu bạch kim. Vậy là mịt dịu và tinh kim? Xạ dù mạn hỏi. Phương Sâm nham tiếp tục lắc đầu, tôi xin nói về nguyện vọng cá nhân, thật xấu hổ khi phải nói, ngài xạ dù mạn, tôi từng tình cờ đọc được một cuốn bút ký, trong đó ghi lại kinh nghiệm điều chế cường thú nhân của ngài. Tôi thấy cuốn bút ký đó giúp ích cho tôi rất nhiều, nhưng vẫn còn nhiều điều tôi không hiểu, nên hy vọng ngài có thể giúp tôi tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này. Về chuyện bảo mật, ngài cứ yên tâm. Ngài thấy đấy, tôi đã từng giao đấu với ngài lúc, nhưng chưa bao giờ có tin tức xấu nào về ngài xuất hiện cả. Xạ dù mạn xa sầm mặt, ta phải xem ngươi đã học được những gì đã rồi mới nói. Phương Sâm nham liền cho lão ta xem năng lực bậc 6, điều chế dung dịch gen cường thú nhân, khiếm khuyết, đã lâu không được nâng cấp. Xạ dù mạn xem một lúc rồi có phần kinh ngạc nói, những thứ này đều do ngươi tự mày mò ra. Phương Sâm nham thở dài, ngài xạ dù mạn, ngài có dạy tôi không? Ngoài ngài ra, còn ai có thể chỉ dạy tôi về phương diện này? Nếu tôi không tự mày mò, thì còn có thể dựa vào ai? Xạ dù mạn rõ ràng cũng không ngờ Phương Sâm nham lại đưa ra điều kiện như vậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có thể giúp ngươi nâng cao năng lực này, nhưng yêu cầu của các đồng bạn ngươi không được quá cao. Rõ ràng, lúc này Phương Sâm nham cần đá tảng và phở dạng liền chia sẻ phần thưởng của mình để thành toàn cho anh. Nhưng cả ba người hiện đang cùng một đội, tự nhiên không có gì để nói. Lúc này, Xạ dù mạn gọi gọn xe đỏ đến, bảo hắn đáp ứng yêu cầu của đá tảng và phở dạng liền, định tranh thủ thời gian đưa Phương Sâm nham đến phòng thí nghiệm thú nhân của mình. Chương 76, thuật điều chế hắc ma pháp cấp tối đa. Ngay khi đạt được thỏa hiệp với Xạ dù mạn, nhóm ba người của Phèn Sẹn Nỉ Ản cũng đồng thời nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn. Bạn đã chọn phe phái ẩn hải Sẹn Gạt Xạ dù mạn. Bạn nhận được thưởng 2 điểm công vân. Bạn nhận được thưởng thêm 10.000 điểm đa dụng. Bạn nhận được thưởng thêm 5 điểm tiềm năng. Các bạn đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến ẩn, dã tâm của Xạ dù mạn, mối nguy tiềm tàng của Ải Sẹn Gạt. Các bạn có thể chọn một trong hai nhiệm vụ chính tuyến để hoàn thành. Thời hạn lựa chọn 24 giờ. Trong thời gian này, các bạn có thể thử tìm hiểu nội dung liên quan từ các nhân vật trong cốt truyện. Nghe thấy thông báo này, Đá Ngầm và Phở Giảng Lìn đều lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Phở Giảng Lìn còn không ngớt lời khen ngợi trong kênh đội. Đầu lĩnh, sao anh nghĩ ra được chuyện này vậy? Phèn Sen Nhi An cười khổ đáp, tôi cũng chỉ là con nước còn tắt mà thôi, ý tưởng này cũng xuất phát từ tên của nhiệm vụ chính tuyến lựa chọn. Rõ ràng nhiệm vụ này muốn chúng ta chọn phe trung địa hoặc phe sử dụng để nương tựa, dù sao thì tiếp theo cũng là cuộc chiến nhân chủ. Vì lý do khách quan không thể gia nhập phe sử dụng, vậy tại sao không thử đồng minh của xuống chứ? Đá Ngầm lúc này đột nhiên nói, nếu vậy thì nhiệm vụ chính tuyến ẩn của phe ánh sáng có lẽ là gia nhập thế lực của Vương quốc Dầu Hạn, thậm chí là quân đoàn ma của người núi. Phèn Sen Mi An gật đầu, rất có khả năng. Đá Ngầm bỗng nhìn về phía Phở Giang Lìn, nếu mấy khế ước giả Mo Yi, Su Gen, Yếu Nạ không chết, thì thông tin này ít nhất cũng đáng giá 30.000 điểm đa dụng. Phở Giang Lìn trầm ngâm một lúc rồi nói, tôi có thể thử liên lạc với họ. Trong lúc ba người đang trò chuyện trong kênh đội, Phèn Sen Mi An đã được Xạ dù mạn dẫn đến cửa phòng thí nghiệm sinh hóa của gã. Phèn Sen Mi An nhớ rất rõ, lúc cả nhóm được đưa đến phòng thí nghiệm của Xạ dù mạn, đáng lẽ họ chỉ mới lên đến tầng 2 của tháp Thèn. Lúc này, Xạ dù mạn xài bước mạnh mẽ dẫn hắn đến phòng thí nghiệm sinh hóa, cảm giác chỉ đi hết một tầng lầu, nhưng sau khi rẽ qua một hành lang, tầm nhìn phía trước đột nhiên bị ánh hoàng hôn chói mắt chiếu vào, thậm chí còn có thể nhìn bao quát cả bình nguyên sông núi trắng lệ. Phèn Sen Nỉ Ản kinh ngạc nhận ra, mình đã lên đến đỉnh của tháp Thèn cao hàng trăm mét. Trải nghiệm thần kỳ như vậy, quả không hổ danh là tòa tháp ma pháp di tích hùng mạnh. Nó đã hoàn toàn làm rối loạn tri giác và cảm quan của con người trong vô thức, khiến khoảng cách không gian và thời gian bị lệch đi hoàn toàn. Môi trường trong phòng thí nghiệm sinh hóa không tệ như Phèn Sen Mì Ản tưởng tượng, ít nhất cũng có thể coi là sạch sẽ, dĩ nhiên mùi trong không khí chắc chắn không dễ chịu gì. Nhìn những đống thực vật được cắt sẵn, những mô sợi gân bị tách ra, cùng các loại dụng cụ điều chế, Phèn Sen Mì Ản đông có cảm giác như xuyên không trở về nhà bếp của một khách sạn lớn trong thế giới thực. Xạ dù mạn trong bộ áo choàng trắng bay phất phơ đứng lại trước một bàn thí nghiệm, sắc mặt âm u nói, ngươi chắc chắn muốn nhận sự chỉ dẫn của ta. Cùng lúc đó, ấn ký ác mộng gửi đến thông báo, bạn sắp nhận được sự chỉ dẫn của Xạ dù mạn, hành động này sẽ tiêu tốn tổng cộng 6.000 điểm vận mệnh. Do điểm vận mệnh của bạn không đủ, số điểm còn thiếu sẽ được trừ đều từ các thành viên khác trong đội. Phèn Sen Nỉ Ản hơi ngạc nhiên, lập tức tra cứu, vậy mảnh giáp của kỵ sĩ Nặc và huyễn cốt tinh của mà tôi mang đến có tác dụng gì? Ấn ký ác mộng trả lời, đó là một loại chứng minh năng lực, bạn có thể dựa vào vật phẩm này để được các nhân vật trong cốt truyện coi trọng và nhận được dịch vụ có giá trị cao hơn từ họ. Phèn Sen Nỉ Ản lập tức hiểu ý của ấn ký ác mộng, hai món đồ đó không thể dùng như vật phẩm tiêu hao, mà là biểu tượng của thân phận, thứ có thể dùng để tiêu hao chỉ có điểm vận mệnh. Giống như nhà ăn của một doanh nghiệp lớn, nếu không có thẻ nhân viên thì sẽ không được hưởng ưu đãi và suất ăn riêng. Sau khi Phèn Sen Nỉ Ản xác nhận lại, Xạ dù mạn liền bảo hắn điều chế vài lọ thuốc để xem thử. Nhờ kinh nghiệm làm công trong tháp ma pháp ở thành phố U Dục 2 trước đây, Phèn Sen Nỉ Ản không tốn nhiều công sức đã làm ra được vài lọ, không chỉ vậy, hắn còn điều chế ra cả thuốc bọ ngựa mà mình tự lĩnh ngộ. Thử, ngươi lại có thể thử bắt đầu từ phương diện côn trùng sao? Nhìn hành động của Phèn Sen Nỉ Ản, trong mắt Xạ dù mạn cũng lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Thật ra, bên cạnh gã không thiếu trợ thủ ma pháp, nhưng người làm theo quy tắc thì nhiều, còn người có thể cung cấp phương án và ý tưởng mới cho gã thì lại ít. Xạ dù mạn trầm tư một lúc, rồi đột nhiên vẫy tay. Một tên đủ dục hai bước đến rất cung kính, Phẹn Sẻn Nhi Ạn nhìn hắn một cái rồi giật mình kinh hãi. Hóa ra trên má tên đủ dục hai này có một lớp vảy dày màu xám, toàn bộ phần da lộ ra đều cứng lại và hoại tử, khô nứt như lòng sông bị phơi nắng 7-8 ngày, lúc đi lại còn bong ra từng lớp, lẫn với những đốm đen xám, sờ vào rất gai tay, da chết còn rơi là tả. Hắn chính là nạn nhân gặp tai nạn khi theo đuổi thuật điều chế cao cấp hơn, ngươi chắc chắn vẫn muốn học chứ? Sa Du Mạn nhìn Phẹn Sẻn Nhi Ạn nói. Phẹn Sẻn Nhi Ạn thầm nghĩ chỉ cần không chết ngay tại chỗ, hủy dung thì có sao? Chỉ cần lao tử sống sót được, ngắc ngoại trở về không gian là lại thành một hảo hán, có gì mà không dám học, thế là hắn đồng ý ngay. Sa Du Mạn chậm rãi nói, vậy ta có thể truyền thụ cho ngươi thuật điều chế cao cấp nhất. Trong quá trình đó, nếu xảy ra bất kỳ tai nạn nào, ngươi phải tự nhận mình xui xẻo. Hơn nữa, những gì ngươi đưa ra bây giờ vẫn chưa đủ, ta có một điều kiện. Phẹn Sẻn Nhi Ạn do dự một chút rồi nói, ngài cứ nói xem là điều kiện gì. Sa Du Mạn nói, cách Sẻn Gạc không xa là khu rừng phèn gòn rộng lớn, nơi đó có tộc ẻn hùng mạnh sinh sống, và cả thủ lĩnh của họ là chỉ mẹ ở. Mối quan hệ giữa ta và họ bây giờ tuy rất tốt, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ. Ta biết thủ lĩnh chi bệ ở sẽ kết ra quả hoàng kim sau 2 ngày nữa, thời gian quả chín kéo dài 7 ngày. Nếu lấy được quả hoàng kim, hắn sẽ rơi vào một thời kỳ suy yếu kéo dài. Đến lúc đó, dù hắn muốn can thiệp vào sự nghiệp của ta cũng là lực bất tòng tâm. Ánh mắt Phẹn Sẻn Nhi Ạn lóe lên, ngài muốn tôi và đồng đội của tôi đi. Sa Du Mạn đáp, đúng vậy, trong chuyện này, ta không thể cử người của mình đi. Vì bây giờ mối quan hệ bề mặt giữa ta và trí bệ ở vẫn rất tốt, quân đoàn đủ du khách của ta cũng chưa chuẩn bị xong, hơn nữa chúng lại không hợp với rừng rậm, chỉ có nước bị tiêu diệt toàn bộ. Các ngươi ra tay, bất kể thành bại cũng không thể liên lụy đến ta. Sắc mặt Phẹn Sẻn Nhi Ạn vô cùng khó coi, thưa ngài, nhưng sức mạnh của trí bệ ở và tộc ẻn còn vượt xa cả Ai Sẻn Đát. Người khác không rõ, nhưng Phẹn Sẻn Nhi Ạn lại biết, có thể nói dạ tâm của Sa Du Mạn bị hủy hoại chính vì sự can thiệp của trí bệ ở. Trong cuộc chiến nhẫn chủ, Sa Du Mạn đã cố gắng dùng quân đoàn đủ dục hay càn quét toàn bộ vương quốc Dô Hạn, chính trí bệ ở đã dẫn tộc ẻn ngăn chặn Sa Du Mạn, thậm chí còn giam ngược gã trên tháp ẻn. Sức mạnh của ông ta có thể tưởng tượng được. Sa Du Mạn lạnh nhạt nói, ta không yêu cầu ngươi đánh bại quân đoàn ẻn do trí bệ ở lãnh đạo, chỉ cần ngươi lấy đi quả hoàng kim của ông ta. Quan trọng hơn, ngươi hẳn là có cách tìm được những người bạn sở hữu sức mạnh tự nhiên cường đại, như vậy thì hầu hết các chướng ngại và cạm bẫy của tộc ẻn trong rừng phèn gòn sẽ không thành vấn đề. Phèn Sen Nhi Ạn nghe Sa Du Mạn nói vậy, tim chợt đập thót một cái, cười gượng. Đâu có ánh mắt sâu thẳm của Sa Du Mạn dường như muốn nhìn thấu tâm can hắn, mảnh giáp của kỵ sĩ Nát mà ngươi mang đến, thực chất chiếm ít nhất 1/3 dấu ấn linh hồn của đồn, muốn chấn áp được khí tức hắc ám trên đó, sức mạnh tự nhiên được sử dụng quả thực không hề nhỏ, điểm này ngay cả ta cũng không làm được. Lẽ nào ngươi còn muốn che giấu trước mặt ta sao? Phèn Sen Nhi Ạn trầm ngâm một lúc, nheo mắt lại nói, vậy thì thưa ngài Sa Du Mạn, chuyện nguy hiểm như vậy, ngài phải nâng cấp thuật điều chế của tôi trước đã. Nếu không thì miễn bàn. Sa Du Mạn suy nghĩ một lát rồi nói, được. Một giờ sau, Phèn Sẻn Nhi Ạn hài lòng ngồi trong phòng khách ở tầng trệt của tháp Oten, năng lực điều chế của hắn lúc này đã hoàn toàn đổi mới. Sau khi nhận được sự chỉ dẫn trực tiếp từ Sa Du Mạn, năng lực có vẻ khiếm khuyết này đã xảy ra một sự thay đổi to lớn. Bạn nhận được sự chỉ dẫn trực tiếp của Sa Du Mạn. Năng lực bậc 6 của bạn, điều chế dung dịch gen đủ giúp 2, khiếm khuyết, được thăng cấp thành năng lực bậc 7, thuật điều chế hắc ma pháp lở bờ mát. Bạn có thể thành thạo kết hợp các loại nguyên liệu từ dã thú, côn trùng để điều chế ra những loại thuốc mạnh mẽ. Thời hạn sử dụng của thuốc cường hóa gen mà bạn điều chế được tăng lên 1 năm. Sau khi uống thuốc cường hóa gen do bạn điều chế, người dùng sẽ nhận thêm hiệu ứng đặc biệt, tất cả thuộc tính 8, đồng thời khi tấn công kẻ địch có khả năng kích hoạt gen đủ dục 2, khiến tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển tăng 5, kéo dài 10 giây. Thời gian hiệu lực của thuốc cường hóa gen là 6 giờ. Bạn ném thuốc cường hóa gen xuống đất, tạo ra màn xương gen có lợi. Đồng đội tiến vào màn xương gen sẽ nhận thêm hiệu ứng đặc biệt, tất cả thuộc tính 6, kéo dài 6 giờ. Đồng đội trong màn xương gen sẽ được tăng 15 tốc độ di chuyển và 10 tỷ lệ né tránh. Phạm vi màn xương gen là 50 mét vuông, kéo dài 5 phút. Bạn ném thuốc nguyền rủa gen xuống đất, tạo ra một sóng xung kích cực mạnh. Kẻ địch bị sóng xung kích gây sát thương sẽ rơi vào trạng thái choáng váng trong 3 giây, hiệu ứng này có tính uy quyền. Đồng thời, thuốc nguyền rủa gen sẽ tạo ra màn xương gen nguyền rủa có phạm vi 100 mét vuông. Kẻ địch chạm vào màn xương gen nguyền rủa sẽ bị giảm 6 điểm tất cả thuộc tính, hiệu ứng này có thể khiến trang bị không đủ điều kiện sử dụng và bị vô hiệu hóa. Kẻ địch trong màn xương gen sẽ bị giảm 40 tốc độ di chuyển. Khi kẻ địch trong màn xương gen nguyền rủa bị tấn công, có khả năng kích hoạt cái nhìn của Sa Du Mạn. Ảo ảnh của Sa Du Mạn sẽ xuất hiện và gây thêm sát thương, giá trị sát thương bằng 50 sát thương của đòn đánh đó, đồng thời làm choáng kẻ địch một giây. Những năng lực này tuy đã rất mạnh mẽ, nhưng có thể nói đều là phiên bản tăng cường của những năng lực mà Phèn Sẻn Nhi Ạn đã có trước đó. Tuy nhiên, sự chỉ dẫn trực tiếp của Sa Du Mạn quả thực không tầm thường, năng lực cuối cùng mà thuật điều chế hắc ma pháp lở vờ mát mang lại, trồng trọt, mới chính là sự tồn tại tựa như vẽ rồng điểm mắt chương 77, năng lực trồng tấy năng lực cuối cùng của thuật điều chế hắc ám lở vờ mát, trồng tấy. Người đã không còn cam tâm chỉ giới hạn thuật điều chế của mình ở hai phương diện lớn là tăng lực cho phe ta và làm suy yếu kẻ địch. Dưới sự chỉ dẫn của Sa Du Mạn, ngươi bắt đầu thử dùng thuật điều chế để tạo ra những hình thái sinh mệnh độc đáo. Ngươi có thể chiết xuất tinh hoa trong cơ thể sinh vật để tổng hợp thành dược tề, như dược tề cáo, dược tề gấu, dược tề bọ ngựa trước đó, sau đó dung hợp chúng với gen của ông, vào thời điểm thích hợp thì trồng xuống đất, dùng hắc ma pháp để thúc đẩy, khiến chúng kết hợp với môi trường bản địa, hình thành nên sinh vật mới để ngươi nô dịch. Sinh vật được tạo ra có bản gốc chủ yếu là bán ong, năng lực cụ thể của sinh vật sẽ do dược tề ngươi cung cấp quyết định. Ví dụ, nếu ngươi muốn có một pháp sư thì chôn dược tề cáo, muốn có loại chiến binh thì chôn dược tề gấu, còn sát thủ thì dùng dược tề bọ ngựa. Nếu chôn ngẫu nhiên, kết quả cũng sẽ ngẫu nhiên. Mỗi lần sử dụng năng lực trồng cấy, ngươi có thể đặt vào tối đa 4 bình dược tề cùng một lúc. Thông thường, khi ngươi đặt vào 2 bình dược tề, sinh vật ấp nở ra sẽ là 2 dị thú trồng cấy lấy cường thú nhân thông thường làm bản gốc. Khi ngươi đặt vào 4 bình dược tề, sinh vật ấp nở ra sẽ là 1 dị thú trồng cấy tinh anh lấy cường thú nhân tinh anh làm bản gốc. Ngươi chỉ có thể sở hữu tối đa 1 dị thú trồng cấy tinh anh hoặc 2 dị thú trồng cấy thông thường. Nếu tiến hành trồng cấy trong thời gian này sẽ không có hiệu lực. Sinh mệnh của dị thú trồng cấy kéo dài 7 ngày, ngươi không thể mang chúng về thế giới của mình. Mỗi lần trồng cấy sẽ tiêu tốn 33 MP tối đa của ngươi. Phương Sâm Nham lướt xem hàng loạt những dòng giải thích này, rồi ánh mắt dừng lại ở dòng thông báo cuối cùng. Thuật điều chế hắc ám lờ vờ mát mà ngươi hiện có chỉ là trạng thái tạm thời. Nếu ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ liên quan mà xạ dù mạng bị thác, thuật điều chế hắc ám của ngươi sẽ bị hạ xuống lờ vờ 6, năng lực trồng cấy sẽ bị tước đoạt. Gợi ý bổ sung dựa trên quân hàm thiếu tá xạ dù mạn vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về ngươi, nên khi chuyển thụ vẫn giữ lại một tay. Thuật điều chế hắc ám lờ vờ mát mà ngươi nhận được cũng thiếu sót một vài thứ. Nếu ngươi hoàn thành công nhiệm vụ của xạ dù mạn, năng lực này của ngươi có thể sẽ còn không gian để thăng cấp. Đúng lúc này, đã ngầm và phở rằng lỉnh cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn vẻ mặt kích động của họ, hẳn là cũng thu hoạch được không ít. Sau một hồi hỏi han, Phương Sâm Nham mới biết, phở rằng lỉnh được cường hóa đầu tiên là năng lực phân thân, số lượng phân thân có thể sao chép không đổi, nhưng từ tối đa 1 đã tăng lên tối đa 2. Thứ hai, năng lực hệ pháp thuật tạo hình của anh ta là tia sáng phép thuật đã được tăng cường, biến thành tia sáng băng giá, khi chúng kẻ địch sẽ khiến chúng bị làm chậm, đồng thời khúc xạ và nảy sang những kẻ địch gần đó, tối đa 3 lần, mỗi lần khúc xạ sát thương giảm đi một nửa. Còn đá ngầm thì trực tiếp cho Phương Sâm Nham xem phần mô tả năng lực tê tâm liệt phế mà anh ta hay dùng nhất. Nhìn qua thì không có thay đổi gì lớn, chỉ là ở cuối phần giới thiệu năng lực lại có thêm một dòng thông báo, năng lực này có tính ưu tiên. Chính vì có thêm dòng thông báo này mà đá ngầm mới vui mừng đến vậy, có thể nói là vui ra mặt. Năng lực tê tâm liệt phế của đá ngầm có thể nói là vô cùng biến thái, sát thương diện rộng, sát thương không hề tầm thường, lại còn có hiệu ứng tiêu cực rất khó chịu. Quan trọng nhất là sử dụng không tốn tài nguyên, thời gian hồi chiêu cũng không quá dài. Chỉ có điều, điểm yếu duy nhất của tê tâm liệt phế là hoàn toàn không có tính ưu tiên, tỷ lệ bị kháng lại rất cao. Đá ngầm cũng rất đau đầu vì điểm này, nhưng không thể nào quên đi năng lực này để học cái khác được. Lúc này, sau khi năng lực được cường hóa, tuy chỉ nhận được tính ưu tiên cơ bản nhất, nhưng ở một số thế giới có độ khó cao, tỷ lệ bị kháng lại vào thời khắc mấu chốt cũng giảm ít nhất 50. Sao có thể không khiến đá ngầm vui mừng như thế được? Sau khi tiếp tục trao đổi với hai người, Phương Sâm Nham mới biết, hóa ra lúc mình kích hoạt nhiệm vụ ẩn ở chỗ xạ dù mạn, vì cùng một đội nên đá ngầm và phở giảng lìn cũng nhận được thông báo. Phần thưởng họ có thể chọn lập tức được nâng cấp, đá ngầm vừa nhìn đã thấy ngay phần thưởng này và không chút do dự chọn nhận. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ thất bại, phần thưởng đáng mừng này có lẽ cuối cùng cũng sẽ bị thu hồi. Lúc này, ba người đang định rời khỏi tòa tháp ma pháp ở thẹn thì bỗng thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất ở phía xa. Dù Phương Sâm Nham chỉ liếc vội nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng, gã đó chính là Lục đã cải trang. Lúc này Lục bám theo ba người, rõ ràng là không có ý tốt. Nhìn thấy gã âm hồn không tan này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ lại sự tàn nhẫn và vô tình khi trở mặt không nhận người quen của lão già xạ dù mạn trước đó. Suy nghĩ một lát, hắn bèn quay lại xin gặp Xạ Dù Mạn. Lúc này, Xạ Dù Mạn đang say sưa nghiên cứu huyễn cốt tinh của tộc, vốn không muốn gặp hắn, nhưng dưới sự yêu cầu kiên trì của Phương Sâm Nham, lão cũng mặt xa sầm quay lại phòng khách. Thủy thủ, ngươi mang quả hoàng kim của thụ hồ về cho ta rồi sao? Vẫn chưa, thưa ngài. Phương Sâm Nham không tiêu ngạo cũng không tự ti đáp. Vậy tại sao ngươi, kẻ hèn mọn, lại dám làm lãng phí thời gian quý báu của ta? Xạ Dù Mạn đã bắt đầu không kìm được cơn giận. Cả hai bên lúc này đều biết rõ về nhau, nên cũng không cần phải giả tạo hình tượng gì, cả hai đều lộ rõ bản chất thật. Phương Sâm Nham núi bay, tiếc nuối nói, tôi vừa nhận được một số tài liệu mới nhất từ các tín đồ khác của thần tối cao, trong đó vừa hay có nội dung chi tiết về trận chiến đó. Vốn dĩ tôi thấy lãnh chúa vĩ đại trước đây đã tỏ ra hào phóng và nhân từ, nên muốn miễn phí nói cho ngài biết thông tin này, nhưng xem ra phán đoán của tôi đã sai lầm, có lẽ ngài không hứng thú với nó, vậy thì tôi xin được cáo lỗi. Đợi đã. Xạ Dù Mạn đột nhiên nghi hoặc hỏi, trận chiến đó, lẽ nào ngươi đang nói đến? Chính là trận chiến mà vua của giải Eldon đã tử trận. Xin hãy tha thứ cho sự đường đột và thất lễ của tôi, và cho phép tôi cáo lui. Phương Sâm Nham đặt tay lên ngực, cúi đầu thật sâu. Xạ Dù Mạn nhìn Phương Sâm Nham một cách sâu sắc, rồi ngồi xuống ghế của mình, hừ lạnh một tiếng, đừng dở mấy trò vặt vãnh này với ta, nói mau, không được bỏ sót một chữ nào. Phương Sâm Nham bèn kể lại từ lễ hội ở Đại En Đèo, mô tả chi tiết một loạt tình hình ở đó, rồi nói rõ những màn tranh giành đấu đá, ngoài mặt thì hợp nhưng trong lòng thì ly tán trong buổi lễ, cuối cùng dừng lại ở đoạn cây hoàng kim mà Eldon triệu hồi gặp phải lở núi. Xạ Dù Mạn vừa nghe đã biết những gì Phương Sâm Nham nói tuyệt đối không phải bịa đặt, bởi nếu là bịa đặt thì các chi tiết không thể nào ăn khớp với nhau được. Hơn nữa, Lao cũng đã nhận được một số tài liệu liên quan trước đó, đối chiếu với những gì Phương Sâm Nham nói thì quả là ăn khớp từng chi tiết, vô cùng hợp tình hợp lý. Lao trầm tư một lúc rồi hỏi, sau đó thì sao? Phương Sâm Nham mỉm cười nói, thông tin tôi có được hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng theo thời gian, có lẽ tôi có thể nhận được nhiều thông tin toàn diện hơn từ các tín đồ khác của thần tối cao cũng không chừng. Tôi có nghe nói, gần đây họ đều đang truy tìm tung tích của nhận khí vì lì ạ. Nghe thấy 6 chữ nhận khí vì lì ạ, Xạ Dù Mạn cuối cùng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Lao hít một hơi thật sâu, dùng đôi mắt tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào Phương Sâm Nham, gằn từng chữ, "Ngươi muốn gì?" Phương Sâm Nham mỉm cười, "Tôi không muốn gì cả, thưa ngài. Bây giờ tôi thật sự chưa có thông tin liên quan, nếu không chắc chắn sẽ hét một cái giá tốt. Sở dĩ lúc này tôi muốn nói chuyện với ngài một phen như vậy, mục đích duy nhất là muốn nói cho ngài biết, nhóm chúng tôi nếu còn sống, vừa có thể làm giúp ngài những việc ngài muốn làm nhưng không tiện ra mặt, lại có thể giúp ngài miễn phí biết được nhiều thông tin mật mà không thể biết được công khai, còn có thể mang đến cho ngài nhiều đặc sản vô cùng quý giá. Nhưng nếu chúng tôi chết, đặc biệt là chết một cách không minh bạch ở Heisengard, thì lợi ích duy nhất mang lại cho ngài, cùng lắm cũng chỉ là tiết kiệm được 2-3 ngày lương thực của ngài lụt mà thôi. Mối quan hệ lợi hại trong đó, tôi nghĩ Sạ Dù Mạn đại nhân hùng tài đại lượng, chắc chắn sẽ phân biệt được rõ ràng." Sạ Dù Mạn đứng dậy, thản nhiên nói, "Ta biết rồi. Nếu bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu ngươi có được thông tin về nhận ký vị lý ạ, thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta nhất định sẽ trả một cái giá tốt. Ngươi đi đi." Phương Sâm Nham rời đi chưa đầy một phút, tiếng gầm giận dữ của Sạ Dù Mạn đã vang vọng khắp tòa tháp Oken, bảo tên ngốc lụt trong vòng một phút cút lên đây gặp ta, sao hắn dám đặt tư đoán lên trên lợi ích của ta. Sau khi giải quyết mối đe dọa có thể đến từ Sạ Dù Mạn và lụt, ba người Phương Sâm Nham lại tập hợp với cô nàng Ngũ Ca. Thành thật mà nói, lần này đi lấy quả hoàng kim của thủ hồ, Phương Sâm Nham vẫn có chút bất an, vì việc này bắt buộc phải cần đến cô nàng Vũ Ca. Hắn tin rằng Vũ Ca ngây thơ sẽ không từ chối mình, nhưng mối quan hệ giữa tộc và người cây luôn rất tốt đẹp, giống như cây sồi thần thánh Lao Xín đã lụ ổ trước đó đã giúp đỡ Vũ Ca rất nhiều. Thật lòng mà nói, Phương Sâm Nham rất lo lắng việc này sẽ gây tổn thương cho cô nàng Vũ Ca. Nhưng sau khi hắn nói ra chuyện này, cô nàng Vũ Ca dường như không hề để tâm, bởi trong mắt cô, Lao Xín đã lụ ổ là Lao Xín đã lụ ổ, thủ hồ là thủ hồ, hai người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Cuối cùng, cô nàng Vũ Ca còn mở to đôi mắt trong eo, dùng một câu hỏi ngược lại khiến Phương Sâm Nham gần như á khẩu không trả lời được. Anh là tín đồ của thần tối cao, anh đá ngầm cũng là tín đồ của thần tối cao, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là em yêu anh thì cũng phải yêu cả anh đá ngầm sao? Đá ngầm câm nín, này, sao lại lấy tôi ra làm ví dụ? Yêu tôi không tốt sao? Chương 78, nhân quả tiếp đó, cô nàng Vũ Ca lại sử dụng năng lực mạnh mẽ của nhận khí bí lý ạ, lặng lẽ liên lạc với thành phố ánh dạng đông để hỏi thăm Lão Xín Đờ về tình hình của chị mẹ ở. Nhưng kỳ lạ là Lão Xín Đờ vừa nghe thấy hai chữ chị mẹ ở liền im bặt, mặc cho Vũ Ca hỏi thế nào cũng không nói một lời. Nhưng một lúc sau, cô đột nhiên vây tay gọi Phèn Sen Nhi An lại, nói rằng cháu của Lao Cinder, ngài cổ thụ chiến tranh pha dẻo, có chuyện muốn hỏi. Phèn Sen Nhi An ôm Vũ Ca vào lòng, rồi đặt ngón tay cô lên chiếc nhận khí đã được ngụy trang để có thể giao tiếp bằng ý niệm với pha dẻo. Ngài cổ thụ chiến tranh pha dẻo hỏi một cách kỳ lạ, tại sao các vị lại đột nhiên hỏi về chị mẹ ở? Đây là điều cấm kỵ của chú tôi mà. Phèn Sen Nhi An ngạc nhiên, tại sao? Pha dẻo có vẻ rất khó xử, nếu chú tôi biết tôi tiết lộ bí mật của ông ấy, thì kết cục của tôi sẽ thê thảm lắm. Thôi được, Vũ Ca đại nhân, ngài đừng tức giận. Tôi sẽ nói thật. Ừm, chuyện này phải kể từ đầu. Ngài Pha Dư hạ thấp giọng, chị Bệ ở là một trong ba người cây nguyên thủy còn sống sót, hai vị còn lại là lá rậm và vỏ cây. Chị Bệ ở là thủ lĩnh của người cây và là chủ nhân của rừng Phèn Gòn. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, ông đã lang thang qua nhiều khu rừng, bao gồm cả rừng bờ lẹ dị ẩn sau này đã chìm dưới đáy biển. Trong những năm tháng phiêu bạt đó, ông đã gặp một cô gái vô cùng thanh lịch và xinh đẹp, tên nàng là Phỉ Mỡ Rẹ Tì Hiệu. Nghe đến đây, cô nàng Vũ Ca nói một cách kỳ lạ, thưa ngài, năng lực của nhận khí vì lì ạ không thể hỗ trợ cuộc trò chuyện dài như vậy được. Xin hãy tiết kiệm thời gian. Dù nói vậy rất thất lễ, nhưng chuyện này có liên quan gì đến ông lão Xỉn Đở không ạ? Ngài Pha Dẻo thở dài, dùng một câu ngắn gọn xúc tích để phơi bày toàn bộ sự thật trước mắt mọi người, dì Phỉ Mỡ Rẹ Tì chính là mối tình đầu của chú tôi. Cả đám người đều câm nhín, họ không bao giờ ngờ được lại có chuyện oái oăm như vậy xảy ra. Mối thù là vợ. Ngài Pha Dẻo nói tiếp, sau đó, dì Phỉ Mỡ Rẹ Tì Hiệu và Chí Bệ ở xảy ra mâu thuẫn, một mình chạy đến bên kia sông ẹn đủ ỉn để trồng cây non. Kết quả, ngọn lửa tà ác của súng đã bao trùm nơi đó, và từ đó dì Phỉ Mỡ Rẹ Tì Hiệu mất tích. Hóa ra là vậy. Phèn Sen Nhi An lẩm bẩm, vậy ngài có lời khuyên nào cho chúng tôi không, thưa ngài Pha Dẻo? Chúng tôi nhận được một thông tin, nghe nói Chí Bệ ở sắp kết ra quả hoàng kim, mục tiêu của chúng tôi là lấy được quả đó. Pha Dẻo ngây người một lúc lâu, kinh ngạc tột độ, Chí Bệ ở kết ra quả hoàng kim? Sao có thể? Qua lời giải thích của Pha Dẻo, mọi người mới biết, đối với người cây, việc kết ra quả hoàng kim là một dấu hiệu của sự lột xác, tương tự như độ kiếp, là quá trình thăng hoa và ngưng tụ lại sức mạnh cội nguồn nhất của bản thân. Thông thường, quả hoàng kim kết ra sẽ được người cây hấp thụ lại. Còn một trường hợp khác là một số người cây cực kỳ mạnh mẽ sau khi bị trọng thương chí mạng cũng sẽ dùng tinh hoa cuối cùng để kết thành quả hoàng kim, điều này tương tự như sự nối tiếp sinh mệnh của chính mình. Đáng chú ý là hạt giống cây hoàng kim mà Éo Dọn sử dụng thuộc loại này và chất lượng của nó không thể nào so sánh được với quả hoàng kim của trường hợp đầu tiên. Nghe tin Phèn Sen Nhi An và nhóm của anh định nhắm vào quả hoàng kim, ngài Pha Dẻo lập tức kích động, yêu cầu được tham gia với thái độ vô cùng mãnh liệt. Đến kẻ mù cũng nhìn ra được sự thèm thuồng của ông ta đối với quả hoàng kim. Tuy nhiên, cần biết rằng Pha Dẻo là một sự tồn tại khá hiếm thấy trong số các người cây. Trước đó, ông đã thể hiện năng lực của mình, có thể dùng phương thức linh thể để tách khỏi thân cây gốc, sau đó xâm nhập trực tiếp vào các cây thông thường khác để hóa thành người cây. Lợi ích của năng lực này rất rõ ràng, ngay cả khi cây bị ký sinh xâm nhập bị phá hủy, linh thể cũng chỉ bị tổn thương nguyên khí. Nhưng nhược điểm cũng rất trực tiếp khi đối mặt với những đối thủ người cây cùng tuổi, Pha Dẻo thường chiếm thế hạ phong tuyệt đối. Vì Pha Dẻo đã tự mình đề nghị đến, Phèn Sen Nhi An và nhóm của anh đương nhiên không thể không chờ đợi viện binh mạnh mẽ này. Bởi vì chỉ cần Phạ Dẻo dám liều mình hy sinh một chút giá trị linh lực, ông có thể di chuyển trong rừng với tốc độ không thể tin nổi ở trạng thái linh thể, tương tự như một đột, vì vậy Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh chỉ cần đợi ông hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh còn có việc phải làm, vì nhiệm vụ chính tuyến ẩn mà họ kích hoạt yêu cầu họ phải chọn một trong hai, tham vọng của xạ dù mạn hoặc mối họa ngầm của Isengard. Sau khi điều tra, Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh phát hiện ra rằng tham vọng của xạ dù mạn có lẽ liên quan đến tuyến chuyện của Vương quốc Dồ Hạn. Nếu chọn con đường này, họ sẽ phải đến kinh đô ẻ đỏ giặt của Dồ Hạn, hợp tác với một tay sai đắc lực khác của xạ dù mạn là Di Mạ Xảo Nôn, ám sát các đối thủ chính trị của hắn, dọn đường cho xạ dù mạn thống trị toàn bộ Dồ Hạn. Còn mối họa ngầm của Sẻn Gặt thì liệt kê ra các thế lực xung quanh Sẻn Gặt có thể uy hiếp thành phố này, hy vọng Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh sẽ làm suy yếu chúng. Trong số các thế lực tiềm tàng này có thủy quái ở sông Ải Sẻn, thế lực cường đạo cả Sa Mồ ở Đu Lần, và ngoài ra, người cây của rừng Phèn Gòn cũng nằm trong danh sách. Nếu đã vậy, Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh liền dứt khoát chọn nhiệm vụ chính tuyến ẩn, mối họa ngầm của Ải Sẻn Gặt, và ngay lập tức nhận được thông báo từ ấn ký ác ngộng, các bạn đã nhận nhiệm vụ chính tuyến ẩn, mối họa ngầm của Ải Sẻn Gặt. Độ khó, không thể đánh giá. Thời gian hoàn thành, 20 ngày. Giới thiệu nhiệm vụ. Vì các bạn đã chọn phe thế lực gần xạ du mạn, các bạn nên phục vụ cho thế lực này. Mục tiêu nhiệm vụ, trong vòng 20 ngày, làm suy yếu các thế lực có thể gây uy hiếp cho Hải Sẻn Gạt, thu được một trong các vật phẩm nhiệm vụ sau: vây lưng đen của thủy quái, răng vàng của người đồ lần, hoặc trái tim người cây vỡ nát. Gợi ý nhiệm vụ, tỷ lệ rơi vật phẩm nhiệm vụ không cao, các bạn phải nhanh tay lên. Thất bại nhiệm vụ chính tuyến, bạn sẽ bị dịch chuyển ngay lập tức về không gian ác mộng và bị trừ 100.000 điểm thông dụng. Các bạn đã nhận nhiệm vụ phụ tuyến ẩn, ủy thác của xạ du mạn. Độ khó, không thể đánh giá. Thời gian hoàn thành, 9 ngày. Giới thiệu nhiệm vụ, đoạt lấy quả hoàng kim của chi bẻ ở trước khi nó chín muồi, khiến sức mạnh của chi bẻ ở bị suy yếu đáng kể. Mục tiêu nhiệm vụ, đoạt lấy quả hoàng kim. Gợi ý nhiệm vụ, mặc dù người cây yêu hòa bình, tính tình ôn hòa, nhưng một khi họ biết mục đích của các bạn, họ rất có thể sẽ lập tức biến thành sinh vật còn hung bạo hơn cả kỵ sĩ nặc tử. Thất bại nhiệm vụ chính tuyến, một phần năng lực liên quan mà bạn đã nhận được sẽ bị cưỡng chế tước đoạt. 14 giờ sau, Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh đã hội ngộ với ngài Phạ Dược trên con đập xinh đẹp của sông Ải Sẻn. Cô nàng Vũ Ca đã sớm tìm cho ông một cây phong màu đen to lớn để ký sinh. Cành cây phong này cứng cáp, như được điêu khắc từ sắt thép, tràn đầy sức sống mãnh liệt, ngay cả cành lá cũng toát lên một vẻ kiên cường không chịu khuất phục. Ngài Phạ Dẻo lao thẳng vào thân cây, phải mất một lúc công phu mới xua đuổi được ý chí nguyên bản của cây, rồi dùng sức mạnh ma pháp khiến rễ cây mọc ra đôi chân, biến thành một cổ thụ chiến tranh khổng lồ có thể đi lại. Lần này, cổ thụ chiến tranh do ngài Phạ Dẻo tạo ra còn có một vòng dây leo màu đen quấn quanh cổ, trông như một chiếc khăn quàng đen. Đối với kẻ thù, đây lại là một vũ khí vô cùng chí mạng. Ngài Phạ Dẻo có thể sử dụng loại dây leo này một cách thành thạo để trói chặt đối thủ, sau đó dùng những cành cây sắc nhọn có độc đâm vào hắn. Dưới sự dẫn dắt của ngài Phạ Dẻo, họ khéo léo đi xuyên qua khu rừng rậm chưa từng có dấu chân người. Người cây được mệnh danh là chủ nhân của rừng rậm, câu nói này tuyệt đối không phải nói xuông. Suốt chặng đường, họ gần như không gặp phải trở ngại nào, không có dã thú hung ác, côn trùng điên cuồng, hay dây leo có độc xuất hiện trong tầm mắt của họ. Sau khi đi khoảng 5-6 giờ, đội hình kỳ lạ này đã leo lên một sườn núi. Ngài Phạ Dẻo dùng cánh tay của mình bắt lấy một luồng gió trong không khí, hít một hơi thật sâu. Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây thôi. Phía trước là rừng Phèn Gòn rồi. Lát nữa có thể sẽ có một trận mưa lớn, vào rừng Phèn Gòn trong bóng tối và mưa gió không phải là một ý hay, nhất là khi chúng ta đang có ý đồ xấu. Phèn Sèn Nhỉ Ản và nhóm của anh đã mua sắm đủ mọi thứ ở Sẻn Gạt, lều cắm trại và những thứ tương tự được dựng lên nhanh chóng. Đáng chú ý là, họ thậm chí còn lấy được 5 mũi tên ma pháp mạnh mẽ từ ngài Găng Xẻ Đỏ. 5 mũi tên ma pháp này đều được rèn từ sắt cháy, những vết khắc cong queo trên thân tên trông có vẻ vô dụng, nhưng nếu dùng tinh thần lực thâm nhập vào bên trong, có thể cảm nhận được một luồng ma lực nóng bỏng như dung nham đang từ từ chảy, khiến người dò xét toàn thân cảm thấy một cảm giác nóng rát khó tả. Một khi bắn trúng mục tiêu, nó sẽ gây ra một vụ nổ vô cùng dữ dội và nhanh chóng biến kẻ địch thành một quả cầu lửa rực cháy. Rõ ràng, 5 mũi tên ma pháp này có sức uy hiếp rất lớn đối với người cây vốn sợ lửa. Sau khi lo xong mọi việc cắm trại, trời nhanh chóng tối sầm lại. Phèn Sèn Nhỉ Ản nhìn ra khu rừng xa xăm, sóng xanh cuồn cuộn, núi non trùng điệp, không kìm được lẩm bẩm, đó là rừng Phèn Gòn của người cây sao? Trông cũng không có gì đặc biệt cả. Ngài Phạ Dẻo bước những bước chân nặng nề đến bên cạnh anh, giọng ồm ồm nói, nếu anh nghĩ vậy thì đã sai lầm lớn rồi. Anh hãy nhìn khu rừng bên kia, rồi nhìn lại rừng Phèn Gòn xem. Nhìn cho kỹ bảo. Chương 79, huyết thụ nhân Phương Sâm Nham làm theo chỉ dẫn của ông Phạ Dẻo, khép mắt nhìn một lúc rồi đột nhiên nói, dường như đúng là có chút khác biệt. Tại sao khu rừng đằng kia trông không bình thường, có vẻ thưa thớt và thấp bé hơn? Ông Phạ Dẻo đáp, không phải khu rừng đằng kia thưa thớt và thấp bé, chúng mới là những cánh rừng phát triển bình thường. Thứ bất thường chính là cây cối của rừng Phèn Gòn, vì chúng được các thụ nhân chăm sóc nên cây nào cũng có thể phát triển khỏe mạnh, vạm vỡ hơn hẳn. Một người bình thường khi vào rừng Phèn Gòn, có thể nói mỗi một cái cây đều sẽ giám sát hành động của hắn, mỗi một cái cây đều sẽ chế nhạo, cản trở hắn, rồi báo cáo tình hình của người này cho các thụ nhân. Thật là phiền phức, Phương Sâm Nham lẩm bẩm. Chỉ là nếu như vậy, hẳn là các thụ nhân rất coi trọng những cái cây này. Đương nhiên, ông Phạ Dẻo nói, họ xem cây cối như con của mình. Khoe miệng Phương Sâm Nham bỗng nở một nụ cười tàn nhẫn, đây là tin tốt thứ hai mà tôi nghe được. Nếu đã vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Dịu Đá cũng thở phào nhẹ nhõm, thụ nhân là loài sinh vật sống nhờ bén rễ vào lòng đất, lớn lên nhờ tắm mưa gội xương, có thể nói là không màng thế sự, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ điểm yếu nào. nhưng nếu họ có thứ mà mình quan tâm, vậy thì ít nhất cũng có thể tìm ra điểm yếu của họ. Ông Phạ Dẻo đột nhiên nói, tuy đa số thụ nhân trong rừng Phèn Gòn đều hiền hòa, nhưng nếu chọc giận họ, thủ đoạn của một số thụ nhân và thụ nhân hoang cũng vô cùng hung ác và tàn độc, các anh phải chuẩn bị tâm lý. Phương Sâm Nham nhướng mày, thụ nhân hoang. Lúc này, cô gái Sương Ca bước tới giải thích, trong số các thụ nhân hiện nay, gần như tất cả đều theo lý tưởng của chị mẹ ở, bộ tộc cũng vô cùng lớn mạnh. Tuy nhiên, luôn có một số thụ nhân có suy nghĩ khác với ông ấy nên đã tách ra khỏi tộc. Nhưng đối với thụ nhân, rừng Phèn Gòn lại là nơi vô cùng thích hợp để sinh sống, vì vậy những thụ nhân không hòa hợp đó vẫn ở lại. Họ không nghe theo hiệu lệnh của chị mẹ ở, hành sự theo ý mình, nên được gọi là thụ nhân hoang. Thơ Giáng Linh liếc nhìn ông Phạ Dẻo, mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Ông Phạ Dẻo lại cười khổ với giọng ồm ồm, đúng vậy, tôi và chú tôi cũng là thụ nhân hoang. Mục tiêu của chú tôi rất đơn giản, đó là vượt qua chị mẹ ở. Vậy thì trở thành thần thánh mẫu thụ của một bộ lạc sẽ thích hợp cho thụ nhân phát triển hơn. Hay là cứ ở lại trong rừng Phèn Gòn? Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi một câu rất sắc bén. Đây chính là điểm bất đồng giữa nhiều thụ nhân và chị mẹ ở. Thực tế, tốc độ trưởng thành nhanh nhất của thụ nhân đương nhiên là trở thành thần thánh mẫu thụ được thờ phụng, độc chiếm toàn bộ linh khí của một nơi, lại còn được người khác chăm sóc, tôn thờ. Việc này thực ra đã có tiền lệ, cây thế giới tẩu dạ xì chính là ra đời như vậy. Nhưng chủ trương của chị mẹ ở lại là thụ nhân nên sống với quan điểm siêu việt hơn các chủng tộc khác. Ông Phạ Dẻo bình thản nói. Sau khi nghe lời ông Phạ Dẻo, Phương Sâm Nham trầm tư một lúc rồi nói, vậy nếu nội bộ thụ nhân đã có bất đồng, chúng ta hãy dành vài ngày để thu thập tình hình của rừng Phèn Gòn trước đã. Bây giờ tôi đã có ý tưởng cơ bản rồi. Tóm lại, rừng Phèn Gòn phải hỗn loạn trước, chúng ta mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lại lên đường. Dưới sự dẫn dắt của ông Phạ Dẻo, họ đầu tiên đến phía tây của rừng Phèn Gòn, vì ông Phạ Dẻo biết được từ thông tin do gió và cây cối truyền lại rằng đây là khu vực mà các sinh vật khác hoạt động tương đối thường xuyên, và thụ nhân hoang cũng hay xuất hiện ở đây. Một nhóm người đáng ngờ như họ hoạt động ở đây thì khả năng bị phát hiện sẽ rất nhỏ. Nhìn rừng Phèn Gòn từ xa và nhìn gần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sau khi vào trong, tiếng bổ câu rừng kêu như thủ thị không lúc nào không vang vọng bên hai. Mọi thứ trong rừng đều có vẻ ngăn nắp, dây leo không còn mọc một cách vô trật tự nữa, mà dịu dàng quấn quanh thân cây như cánh tay của người phụ nữ. Mỗi cây đại thụ dường như hóa thành một quý ông lịch lãm, giữ một khoảng cách hoàn hảo với những cây khác. Khoảng cách này giúp chúng có thể hấp thụ dinh dưỡng từ lòng đất và chia sẻ ánh nắng một cách hợp lý nhất, không xảy ra cạnh tranh ác ý khi gió thổi qua. Lá cây xào xạc, dường như khoảng trống giữa các phiến lá tạo thành những con mắt kỳ dị, đang dõi theo nhất cử nhất động của mọi người. Lúc này trong khu rừng, ông Phạ Dẻo đang sải những bước chân khỏe khoắn. Bờ vai gô rộng và chắc địch của ông còn Phương Sâm Nham và những người khác. Bề mặt cơ thể của cả nhóm đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục yếu ớt. Đây là pháp thuật hơi thở tự nhiên do cô gái Sương Ca thi triển, có thể giúp họ hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên mà không bị phát hiện. Ông Phạ Dẻo đột ngột dừng lại, chỉ vào một sợi dây leo đang uốn lượn trên mặt đất, nghiêm túc nói, đây là một cái bẫy do thụ nhân hoang răng ra, xem ra họ đang đối phó với kẻ nào đó mà họ căm ghét. Dường như để tăng thêm sức thuyết phục, ông Phạ Dẻo liền giẫm một chân lên cái bẫy. Giữa ánh sáng xanh lục lóe lên, trên sợi dây leo đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn hoắt, trên đó còn có những ngạnh sắc lẹm, nó uốn lượn như rắn quấn lấy đôi chân cây thô kệch của ông Phạ Dẻo, rồi siết mạnh tạo ra từng vệt sức rõ ràng. Nếu da thịt của một người bình thường bị sợi dây leo đó cuốn lấy, thì hậu quả không nghi ngờ gì chính là bị xé toạc nhiều mảng máu thịt lớn bằng bàn tay. Lúc này, lá cây lại xào xạc, gió mang theo thông tin từ xa tới, một mùi khói bụi thoang thoảng bay vào mũi mọi người, sau đó còn có một mùi thịt cháy khét lẹt khó ngửi. Chỉ trong một nhịp tim, ông Phạ Dẻo lập tức sải bước về phía mùi hương truyền đến. Ông đi rất nhanh nhẹn nhưng cũng vô cùng cẩn thận, ngay cả cành lá bên cạnh cũng không chạm vào, hoặc có thể nói là những loài thực vật khác đang chủ động né tránh ông Phạ Dẻo. Rất nhanh, từ xa đã vọng lại tiếng gào thét run rẩy, ai oán chói tai, đầy đau đớn, hoàn toàn không nghe ra nạn nhân đang muốn biểu đạt điều gì. Sau khi băng qua một con suối nhỏ, bước chân của ông Phạ Dẻo chậm lại, xuyên qua kẽ lá trong rừng, đã có thể thấy một khoảng đất trống với cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Trên khoảng đất trống này có lều trại, đống lửa, nồi quân dụng bị lật đổ, vũ khí con queo và cả những mảng máu thịt bị giẫm nát, không khó để suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Một đội ngũ nhỏ đã vào rừng Phèn Gòn, cắm trại qua đêm, rồi bị đột kích vào buổi sáng khi đang cố nấu một nồi cháo yến mạch, và đáng tiếc là họ đã thất bại. Kẻ đánh bại họ cũng là một thụ nhân. Ông Phạ Dẻo nhìn chằm chằm vào thụ nhân này, dùng giọng trầm thấp nói, không ngờ Gờ Dạ Bụ đã trở thành huyết thụ nhân rồi. Theo sự chỉ điểm của ông Phạ Dẻo, Phương Sâm Nham và những người khác chú ý thấy, trên cành lá trên đầu của thụ nhân tên Gờ Dạ Bụ này đã có 3 chiếc lá bị nhuộm đỏ, điều này cho thấy hắn đã giết ít nhất 300 người dị tộc. Có thể nói đôi tay đã nhuốm đầy máu tanh. Gờ Dạ Bụ rất va bỡ, trông lùn và chắc địch. Trên hai cánh tay gỗ của hắn có những chiếc gai rõ rệt. Lúc này, Gờ Dạ Bụ đang quay lưng về phía nhóm Phương Sâm Nham, dùng dây leo chắc chắn trói một người lùn và một con người còn sống sót lại, đặt lên đống lửa trại để nướng. Mùi thịt cháy mà nhóm Phương Sâm Nham ngửi thấy chính là từ đây mà ra. Thực tế, Phương Sâm Nham cảm thấy nó chẳng khác gì mùi thịt nướng trên lửa trại. Lưỡi lửa chậm rãi liếm láp, hong nướng cơ thể của hai nạn nhân, trông họ đã chín ít nhất được một nửa. Tiếng kêu la thảm thiết cũng bắt đầu yếu dần, thay vào đó là tiếng gầm gừ trầm thấp của Gờ Dạ Bụ ngày càng lớn hơn. Lũ sâu bọ ngu ngốc, tham lam các ngươi. Ta đã cảnh cáo rất nhiều lần, bảo các ngươi tránh xa khu rừng thiêng liêng này, nhưng các ngươi chưa bao giờ để lời cảnh cáo của ta vào tai. Bây giờ, hãy tận hưởng hương vị của ngọn lửa đi, linh hồn và tội ác của các ngươi sẽ được thanh tẩy trong ngọn lửa độc địa này. Phương Sâm Nham khẽ hỏi ông Phạ Dẻo, dường như ngài thụ nhân này là người quen của ông. Ông Phạ giơ tay đáp, chính hắn đã áp giải tôi và chú tôi rời khỏi biên giới rừng Phèn Gòn, và cảnh cáo chúng tôi không được bước vào đây nửa bước. Hắn chính là đứa cháu trai út của chị mẹ ở. Vậy tại sao hắn lại tấn công những người lữ hành này? Phở Giảng Lìn nghi hoặc hỏi. Lúc này Phương Sâm Nham lại nói, nhìn cái lều kia đi. Lúc này, lều của những người đó đã bị xé toạc, để lộ ra mấy khúc gỗ tươi bên trong. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi nói, xa dù mạn dã tâm bừng bừng, muốn xây một con đập khổng lồ trên sông Esen cạnh Ải Sơn Gác. Làm như vậy có thể nói là một công ba việc. Thứ nhất, bến bờ sông Esen 4 được mệnh danh là hiểm địa sẽ càng trở nên hiểm yếu hơn. Một khi kẻ địch phá vỡ phòng tuyến, nhân lúc chúng qua sông mà mở đập xả nước thì quả là một đòn giết chóc cực kỳ hiểm độc. Thứ hai, sau khi xây đập, mực nước gần Ải Sơn Gác sẽ dâng cao, biến một số nơi vốn dễ tiếp cận trở nên hoang vu, quân đoàn bán ọc của xạ dù mặn sẽ có nơi ẩn náu tuyệt vời. Quan trọng hơn, sau khi con đập được xây dựng, mực nước thượng nguồn dâng lên có thể ngăn chặn hiệu quả tình thế khó xử khi quân đội của vương quốc Dỗ Hạn có thể tiến thẳng một mạch đến Ải Sơn Gác. Vì vậy, việc xạ dù mặn xây đập là thế bắt buộc phải làm. Nhưng xây đập thì phải cần đến một lượng lớn gỗ chất lượng cao. Những loại gỗ này phải chắc chắn, nhẹ và đặc biệt là chống được sự ăn mòn của nước. Chỉ có những cây gỗ trong rừng phèn gọn được thụ nhân chăm sóc cẩn thận mới đáp ứng yêu cầu. Cho nên dù bề ngoài xạ dù mạn muốn giao hảo với chị mẹ ở, nhưng sau lưng đã ra giá rất cao ở sẻn gặt để thu mua gỗ của rừng phèn gọn những kẻ đáng thương này, có lẽ là những nhà mạo hiểm bị khoản tiền thưởng kết xù của xạ dù mạn dụ dỗ đến đây. Chương 80, bám đuôi và truy sát. Đối mặt với cảnh tượng thảm khốc như vậy, Buka cũng bị chấn động trong giây lát. Lúc này cô vốn đang nuốt ve chiếc lá non xanh mơn mận của một cái cây, cả người lập tức cứng đờ. Sau khi thấy cảnh này, cô ngây người một lúc lâu rồi mới nói, vì chặt vài cái cây mà tại sao ngài gờ lạp này lại tàn nhẫn đến vậy? Phèn Sen Nhi ạn thở dài, giải thích cho cô, đối với chúng ta, cây cối chỉ là cây cối, là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Nhưng có lẽ đối với gờ lạp và đồng loại, cây cối chính là con cái, là người thân. Họ vì yêu mà bảo vệ thiên nhiên, nhưng cũng vì yêu mà trở nên tàn nhẫn như vậy. Mạng sống của chọn 300 người đã mất đi vì gã, nhưng trong mắt một số người cây cực đoan, có lẽ gã chính là anh hùng. Ngài phà giữ im lặng một lúc, Phèn Sen Nhi ạn lại nói, chúng ta đi thôi, hai người kia không cứu được nữa rồi. Bây giờ cũng không phải thời cơ tốt nhất để chiến đấu với gã. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là chính xác, là quả hoàng kim, không phải đến đây để hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo. Không ai phản đối lời của Phèn Sen Nhi ạn, họ bắt đầu từ từ rút lui mà không gây ra chút chú ý nào. Thế nhưng, sau khi gỡ lạp giết chết hai nhà mạo hiểm kia, dập tắt đống lửa, rồi chôn sâu lều trại, gã đi vòng quanh khu cắm trại vài vòng. Những sợi dây leo ký sinh trên người gã đột nhiên run lên vài cái, những đuôi cuốn non mềm chỉ về một hướng. Đó chính là nơi nhóm Phèn Sen Nhi ạn đã đứng trước đó. Gỡ lạp chậm rãi đi tới. Những đuôi cuốn trên dây leo của gã ngọ nghệ như rắn, cuối cùng chỉ vào một chiếc lá non hơi héo. Chiếc lá này trước đó Vuka đã từng vớt ve, nhưng khi thấy người lùn và con người bị thiêu sống, tâm thần cô kích động, bất cẩn làm nát chiếc lá. Chỉ một dấu vết nhỏ quên che giấu như vậy đã bị gờ lạp phát hiện. Gờ lạp cúi đầu, dùng khuôn mặt vỏ cây thô ráp cọ vào chiếc lá, rồi chậm rãi, vô cảm nói, còn một đám sâu mọt bỏ trốn. Gã duỗi ngón tay ra, có thể thấy trên đầu ngón tay thô ráp phủ đầy rêu xanh, một đóa hoa nhỏ màu trắng từ từ nở rộ. Ngay sau đó, một con ong xạ bạ rất phổ biến trong rừng vo ve bay tới. Con ong bụng đen vằn trắng này đậu trên đóa hoa ở đầu ngón tay gờ lạp, liếm mật một lúc rồi vo ve cất cánh, lượn lờ trong không trung. Gờ lạp nói giọng ồm ồm, ghi nhớ hơi thở của kẻ địch, rồi đi tìm dâu bùn. Đám người đó chạy rất nhanh, chỉ có gô vạn dịch chuyển mới có thể đuổi kịp chúng. Ta rất nhanh sẽ đến rút. Con ong xạ bạ lập tức bay vút lên, ngửi ngửi chiếc lá rồi bay vút đi. Khu rừng lại trở về yên tĩnh. Tiếp đó, gờ lạp đi đến bãi đất trống, hai chân gã bắt đầu khép lại, rễ cây nhanh chóng cắm sâu vào lòng đất. Hai tay gã giơ lên, mắt nhắm lại, lúc này hình dáng của gã trông rất giống một cái cây bình thường. Dưới sự nuôi dưỡng của đất mẹ, những vết thương trên người gờ lạc bắt đầu từ từ lành lại, những mảng vỏ cây bị đánh rơi trong trận chiến cũng dần dần mọc lại như cũ. Nhóm Phèn Sen Nhi ạn tiếp tục tiến sâu vào rừng, càng đi càng cảm thấy kinh hãi. Ở khu vực rừng phèn gọn gần Ải Sơn Gác, dấu hiệu cây cối bị đốn hạ ngày càng nghiêm trọng, xung đột tự nhiên cũng bùng nổ dữ dội hơn. Theo yêu cầu của xạ dù mạn, phần lõi của con đập cần sử dụng tâm cây cứng cắp và giàu linh khí, như vậy mới có thể dùng ma pháp để điều khiển việc đóng mở cửa đập. Vì vậy, rất nhiều cây cối thực chất đã bị đốn hạ vô ích, sau khi phát hiện linh khí trong tâm cây không đủ thì lại bị vứt bỏ. Hành vi này không nghi ngờ gì đã càng chọc giận người cây. Dấu vết của những trận chiến quy mô nhỏ có thể dễ dàng bị xóa đi, nhưng với những trận chiến quy mô lớn, ví dụ như có hơn 50 người, được trang bị pháp sư, vệ sĩ rất nặng, thì quy mô trận chiến sẽ khá đáng kể, muốn xóa đi dấu vết là rất khó. Lúc này, Phèn Sen Nhi ạn đang đứng trước một bộ giáp liền thân đã hoàn toàn biến dạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong bộ giáp này không phải là giống, nhưng nó đã bị xoắn vặn như một cuộn bánh quẩy, máu khô màu tím đen còn chảy ra từ bên trong. Số phận của người mặc nó có thể tưởng tượng được. Thờ Giáng Lìn thì đứng bên cạnh một cái hố lớn. Xung quanh hố không một mảng cỏ, đất vàng và cắt đá vương vãi khắp nơi, bề mặt như thể bị lửa lớn tiêu đốt. Ngay cả cây cối gần đó cũng có xu hướng co rúm lại, như thể chúng đang sợ hãi điều gì. Đây là hậu quả còn sót lại của ma pháp chấp niệm, một pháp sư khá mạnh đã tự bạo ở đây. Vuka thì nhặt một mảnh gỗ lên xem xét kỹ lưỡng. Thoạt nhìn nó giống như một tấm ván gỗ, nhưng nhìn kỹ lại, tấm ván này lại được xé toạc ra từ ngực của một người cây, tương tự như phần xương sườn ở vị trí tim của con người. Người cây dù có sức sống mãnh liệt, nhưng sau khi chịu tổn thương như vậy cũng khó lòng thoát chết. Rõ ràng, dưới sự kháng cự ngoan cường của đội ngũ này, người cây cũng không tránh khỏi thương vong. Nhưng cảnh tượng khiến nhóm Phèn Sen Nhi ạn cảm thấy khó tin nhất xuất hiện 2 phút sau đó. Dạn đá đi ngang qua dưới một gốc cây lớn bị gãy nửa thân, vô tình đá phải thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đối đất ra, đào lên vài bộ phân bón mà người cây đã chôn dưới gốc cây bị thương. Đó là thi thể của một người phụ nữ, trên người cô còn đẻ lên hai đứa trẻ trông chưa đầy 5, 6 tuổi. Nhìn dáng vẻ đầu của hai đứa trẻ bị lệch một cách kỳ lạ, một đứa bị giẫm bẹp dí, một đứa bị xoay hẳn 360 độ. Đầu to, thân hình nhỏ bé, trông vô cùng cô độc, thê lương và bí thảm. Một ngọn lửa giận dữ khó tả bùng lên trong lòng mọi người, khóe miệng Vẹn Sẻn Nỉ Ản cũng không kìm được mà co giật vài cái. Chiến tranh dù tàn khốc, nhưng việc lôi cả phụ nữ và trẻ em vào cuộc, dùng thân thể họ làm phân bón, hành vi này tuy đứng trên lập trường của người Tây có thể nói là không có gì sai, nhưng đối với nhóm Vẹn Sẻn Nỉ Ản, trong lòng quả thực cảm thấy rất khó chịu. Đôi mắt Buka lúc này cũng ngấn đầy nước mắt. Nhưng đúng lúc này, ngài Pha Dẻo đột nhiên quỳ một gối xuống đất. Ông đặt lòng bàn tay lên mặt đất ẩm ướt, dây leo quấn quanh cổ cắm sâu vào đất, nghi hoặc nghiêng đầu. Lạ thật, tuy không cảm nhận được gì, nhưng tại sao ta đột nhiên có cảm giác bất an? Thờ rằng vì nghe lời ngài Pha Dẻo xong, suy nghĩ một chút rồi lập tức thi triển một thuật áo thuật bà ba, mắt sơ xét. Bản chất của thuật này là triệu hồi một con mắt ma thuật. Con mắt này không thể chiến đấu, nhưng có thể nhìn thấu mọi sinh vật có địch ý. Mặt trước của mắt sơ xét trông giống một con mắt kỳ dị với tròng trắng là màu đen và con người là màu trắng. Nhưng mặt sau lại có vô số lông roi giống như xúc tu màu đỏ tươi, có thể hấp thụ năng lượng từ không gian khác để sử dụng. Nó chớp hai cái, rồi đột nhiên nhìn về phía tây, từ con ngươi chiếu ra một hình ảnh, có thể thấy một vầng sáng mờ ảo đang di chuyển với tốc độ cao trong rừng. Sau khi di chuyển một đoạn, nó dừng lại. Vầng sáng đó bao bọc một người cây trông khá khô héo và nhỏ bé, tương đối, toàn thân như bị lửa thiêu, có những vết lốm đốm màu đen và nâu. Nhưng khi di chuyển, toàn thân nó lại cho người ta cảm giác mềm mại, ngay cả cánh tay cũng được tạo thành từ nhiều cành cây khô dẻo dai xoắn lại với nhau. Quan trọng hơn, trên đỉnh đầu của người cây này có đến 5 chiếc lá đã nhuốm đỏ. Theo tính toán một chiếc lá là 100 người, số lượng sinh vật thuộc chủng tộc khác chết dưới tay nó đã vượt quá 500 người. Đây là người cây thuộc tộc gỗ vạn dịch chuyển. Ngài Pha Dẻo nói giọng ồm ồm. Chúng là loài có tốc độ di chuyển nhanh nhất trong số các người cây, bởi vì chúng bẩm sinh đã có năng lực không tưởng đối với không gian, vì vậy tốc độ cực kỳ nhanh. Nghe ngài Pha Dẻo giới thiệu, Phèn Sèn Nỉ An lập tức hiểu tại sao gã này có thể giết nhiều người như vậy, rõ ràng năng lực dịch chuyển này chiếm ưu thế tuyệt đối trong việc truy sát. Sau khi mắt sợ sệt cười rẽ lên một tiếng rồi biến mất trong không khí, Phèn Sèn Nỉ An lập tức hỏi Phở Giang Lìn, gã đó còn bao lâu nữa thì tới? Phở Giang Lìn nói, bán kính quét của mắt sợ sệt không quá 2 km, với tốc độ di chuyển của nó thì vài chục giây nữa là đến nơi. Phèn Sèn Nỉ An gật đầu nói, xem ra gã này nhắm vào chúng ta rồi, muốn tránh cũng không được. Nếu phải chiến đấu, vậy thì đánh nhanh thắng nhanh đi. Dù sao đây cũng là rừng phèn bọn, địa bàn của người cây, kéo dài thời gian chiến đấu sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Phèn Sèn Nỉ An vừa dứt lời, trong bụi cây bên cạnh vang lên tiếng loạt soạt, người cây gỗ vạn dịch chuyển tên dâu bùn đã bước ra từ trong rừng rậm. Ánh mắt của nó đầu tiên dừng lại trên người Pha Dẻo, lập tức trở nên nghiến răng nghiến lợi. Xem ta thấy gì đây? Một người cây tự cam đoạ lạc, lại cam tâm trà trộn với lũ đồ tể chặt cây. Hừm, không đúng. Tại sao mùi trên người ngươi lại kỳ lạ như vậy? Tại sao thân cây của ngươi lại khô héo? Pha Dẻo xoay người, đi vài bước rồi ngạo nghễ đứng trước mặt nó, thản nhiên nói, bởi vì đây không phải là bản thể của ta, ngươi đúng là một cái cây nhỏ chưa từng thấy sự đời. Dâu bùn ngỡ ngàng nói, ngươi nói bậy, chuyện này sao có thể? Chương 81, một hòn đá dấy lên ngàn lớp sóng phạ dập phá lên cười, cành lá cũng rung động hỗn loạn theo, đối với tộc thần thánh lồi cao quý, có gì là không thể. Con đường ta đang đi chính là con đường thần thánh mà cây thế giới Tẩu Dạ Sĩ vĩ đại đã từng bước qua. Bạn bè không phân biệt chủng tộc, sức mạnh mới là vững hằng. Nê Tu lập tức hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ta biết rồi, ngươi, tên thụ nhân hoang dại bị mình rủa, thứ dị loại chết tiệt. Ngươi cũng đáng chết như lũ kẻ tàn sát cây kia. Nói rồi, Nê Tu lập tức làm ra tư thế muốn vồ tới Pha Dẻo, nhưng hành động này lại là dương đông kích tây. Bởi vì khi hắn lao về phía trước, cánh tay trái đột nhiên bung ra thành ba sợi dây leo to khỏe, nhanh chóng vươn dài, quất mạnh về phía Vụ Ca đang đeo cung tên và Phở Giang Lìn đang cầm pháp trượng ở bên cạnh. Tên thụ nhân với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú này đã lập tức nhìn ra hai người yếu nhất trong nhóm. Mục đích của hắn làm vậy một là để ném đá dò đường, thăm dò thực lực của nhóm Phương Sâm Nham, hai là nếu có thể trừ khử ạ trở và mạn này, trận chiến tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn tự tin có thể biến cả đám này thành phân bón cho đất. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Netu, Phở Giang Lìn lại trực tiếp ngâm sướng pháp thuật, còn Vụ Ca thì lạnh lùng dương cung lắp tên, trông hoàn toàn không coi đòn tấn công của Netu ra gì. Ngay lúc những sợi dây leo to khỏe như rắn độc linh hoạt cuốn tới, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch đã chia ra hai bên trái phải lao ra, chắn trước mặt hai người họ. Phương Sâm Nham vung đao chém thẳng vào dây leo của Netu, nhưng lại cảm thấy phần lớn lực đạo đã bị hóa giải, chỉ để lại một vệt trắng trên đó. Tiểu Thạch bị dây leo của Netu cuốn chặt cả người lẫn kiên. Sợi dây leo dùng sức xích lại, định quăng Tiểu Thạch ra xa, nhưng anh gầm lên một tiếng, vững chãi như tảng đá bén dễ, móng đuốt cào mạnh vào dây leo, khiến Netu cũng không thể kéo đi được. Chỉ trong một thoáng do dự đó, trên cây cung dài của Vụ Ca với gương mặt lạnh như băng, ánh sáng đột ngột lóe lên. Netu còn chưa kịp quay đầu, ngực phải đã bị một mũi tên dài găm vào. Mũi tên này thoạt nhìn có màu đen sẫm, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên thân tên có những đường vân kỳ dị, còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực nóng bỏng, mê hoặc lòng người. Giây tiếp theo, mũi tên đó nổ tung. Giữa khu rừng ngập tràn ánh nắng, lửa bỗng bùng lên ngập trời, vô số mảnh gỗ cháy rực bay tung tóe. Chỗ Netu bị bắn trúng xuất hiện một cái hố sâu hõm to bằng cái chậu rửa mặt, gần như xuyên thủng ra sau lưng. Ngọn lửa hừng hực đang tàn phá xung quanh, nhanh chóng lan rộng trên cơ thể hắn như vũ bão. hắn thốt lên một tiếng kêu đau đớn tựa như ai oán. Cùng lúc đó, Thơ Giang Lìn bắn ra một tia sáng băng giá cực kỳ chính xác. Gã mạ mưu mô này đương nhiên không tốt bụng đến mức dập lửa giúp tên thụ nhân, mà bắn chúng vào chỗ yếu nhất ở chân hắn, lập tức đóng thành băng. Tia sáng băng giá đó còn khúc xạ sang những cái cây bên cạnh rồi biến mất. Nghe Tu đột ngột buông lỏng dây leo đang quấn lấy Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch. Hắn đã hiểu rõ, đội ngũ trước mặt tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể một mình xử lý được. Ngay khi hắn chuẩn bị phát động năng lực dịch chuyển thân gỗ, ngài Phà Dẻo, người nãy giờ vẫn chưa ra tay, đã lao thẳng tới. Bị bao bọc trong ngọn lửa hừng hực, cơ thể còn nguyên vẹn của Nê Tu chỉ còn lại hơn một nửa, vì vậy phản ứng tự nhiên có phần chậm chạp. Ngài Phà Dẻo lao tới đúng vào khoảnh khắc hắn sắp dịch chuyển nhưng chưa kịp, những cành cây cứng rắn siết chặt lấy cơ thể hắn, ép hắn phải ngắt quãng năng lực của mình. Hai thân hình khổng lồ va chạm vào nhau không giảm tốc độ, thậm chí còn bắn ra những mảnh gỗ vụn, mang theo lửa ngã mạnh sang bên cạnh, dầm một tiếng đâm vào cái cây gần đó, khiến nó gãy làm đôi. Nê Tu gầm lên phản kháng, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa đang cháy hừng hực trên người, nhưng ngài Phà Dẻo lại chủ yếu phòng thủ bạ. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch cùng lúc xông lên, bắt đầu điên cuồng tấn công vào chân của Nê Tu. Nơi đó sau khi bị Phở Giang Lìn đóng băng đã trở nên cứng và giòn, mất đi sự dẻo dai vốn có. Còn Phở Giang Lìn thì vung pháp trượng, từng luồng ánh sáng băng giá bắn thẳng vào những khớp xương chưa bị đốt cháy của Nê Tu. Khi mọi người đang tấn công, phía sau họ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ man dợ của U Dục Hai, đó chính là hiệu ứng từ dược tề mà Phương Sâm Nham đã tạo ra, liên tục được kích hoạt. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của mọi người, sự phản kháng của Nê Tu dần yếu đi, cuối cùng cứng đờ hoàn toàn. Ngọn lửa trên người hắn lúc này như một con manh thu gầm thét, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn với sức mạnh cực thịnh, lẻ ra những chiếc lưới lửa dài, tham lam liếm lắp món ăn bằng gỗ ngọt ngào. Uy lực của mũi tên lửa đó vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Rõ ràng, năm mũi tên lửa mà nhóm Phương Sâm Nham mang đến tuyệt đối không phải hàng thường, ngọn lửa mà nó tạo ra bám dai như địa, có cảm giác không chết không thôi, có khi còn là do chính xạ dù mạn tự tay chế tạo. Khi thụ nhân chết đi và bị thiêu đốt, làn khói màu vàng nâu bốc lên ngày càng dày đặc. Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch vừa ho vừa lùi lại. Cơ thể Nê Tu phát ra tiếng nổ lách cách trong lửa, càng có nhiều đốm sáng bay ra từ làn khói, tụ lại với nhau, dường như định di chuyển sâu vào trong rừng. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy chiếc vòng cổ trên cổ nóng lên, lập tức nhận được thông báo, phát hiện sức mạnh linh hồn có thể hấp thụ, có muốn cướp đoạt không? Chiếc vòng cổ ám kim trên cổ Phương Sâm Nham muốn mở khóa thuộc tính cuối cùng thì phải kích hoạt năng lực chủ động của nó, cướp đoạt ba linh hồn mạnh mẽ làm vật tế. Phương Sâm Nham vẫn luôn thắc mắc làm thế nào để cướp đoạt linh hồn, không ngờ lại là do chiếc vòng cổ tự lựa chọn vào thời điểm thích hợp. Vậy thì sao Phương Sâm Nham có thể bỏ qua? Sau khi kích hoạt năng lực, một luồng sáng màu vàng sẫm lập tức bắn ra từ chiếc vòng cổ trên ngực Phương Sâm Nham, bao phủ lấy những đốm sáng kia. Nhưng những đốm sáng đó lại nhanh chóng ngưng tụ lại, tạo thành một ký hiệu kỳ lạ, đang cố gắng dãy rủa, còn muốn bay sâu vào trong rừng. Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, ném mạnh một lọ dược tề nguyền rủa xuống đất. Sóng xung kích do việc ném dược tề nguyền rủa tạo ra lúc này đã khác xưa rất nhiều, thậm chí còn có chút giống với cảnh tượng bom hạt nhân phát nổ. Đầu tiên, một đám khói hình nấm bốc lên từ trung tâm. Khi tạo ra khói còn sinh ra một lực hút cực lớn đối với các sinh vật xung quanh, sau đó sóng xung kích kinh hoàng mới lan ra bốn phương tám hướng. Quan trọng hơn là, khi sóng xung kích va vào ký hiệu tạo thành từ những đốm sáng kia, nó lại có thể gây ra sát thương. Cùng lúc đó, ảo ảnh nửa người của Xạ Du Mạn cũng xuất hiện trên không, giơ cao pháp trượng triệu hồi một tia sét đánh vào những đốm sáng linh hồn của Nê Tu. Hiệu ứng choáng mang tính áp chế quả nhiên khác biệt. Phương Sâm Nham không khỏi nảy ra một ý nghĩ đắc ý trong lòng. Sau khi bị sát thương, phù văn bí ẩn cuối cùng cũng tan rã, biến trở lại thành những đốm sáng linh hồn, bị chiếc vòng cổ ám kim trên ngực Phương Sâm Nham hấp thụ sạch sẽ. Tuy nhiên, sau khi chết, Nê Tu cũng không rơi ra chìa khóa. Nhóm Phương Sâm Nham thấy ngọn lửa thiêu đốt Nê Tu ngày càng lớn, và ngài Phà Dẻo cũng cảm nhận được có vài thụ nhân đang nhanh chóng tiếp cận, vì vậy cả nhóm sau khi che giấu dấu vết và mùi hương, lại một lần nữa biến mất trong khu rừng. Chưa đầy 5 phút sau khi nhóm Phương Sâm Nham rời đi, Vợ Dục cao lớn vạm vỡ đã bước đến chiến trường. Hắn vừa nhìn đã thấy xác của Nê Tu đang bị ngọn lửa hừng hực bao bọc, lập tức chết lặng. Lửa nóng táp vào mặt, vỏ cây của Vợ Dục bắt đầu bốc lên khói xanh. Mặc dù sức nóng truyền qua không khí và mặt đất, nhưng Gở Dụng không hề có ý định né tránh. Những giọt nước mắt trong suốt to bằng quả bóng bàn trào ra từ đôi mắt màu nâu của hắn, giọng nói ồm ồm vang vọng trong lồng ngực, nghe bi thương vô cùng. "Là ta hại ngươi, Nê Tu. Tại sao ta lại để ngươi đi truy đuổi đám người đó? Tại sao lúc đó ta lại dừng lại chữa thương mà không lập tức đến rút?" Tiếng gào của thụ nhân rất mộc mạc, nhưng lại mang theo nỗi bi thương, chất vấn và tự trách sâu sắc. Lúc này, một thụ nhân cành dài nhanh chóng nhảy ra từ trong bụi cây, dùng sức kéo Gở Dụng ra khỏi ngọn lửa, tiện thể dập tắt những đốm lửa nhỏ trên người hắn. "Gở Dụng, đây không phải lỗi của ngươi, đều là do lũ kẻ tàn sát cây gây ra. Chúng ta đang sống yên ổn trong rừng phèn gọn, tại sao lũ đó lại đến giết hại bạn bè của chúng ta, tại sao lại bắt đi con cái của chúng ta?" Một thụ nhân gai góc khác vừa đến cũng nghiêm túc nói đúng lắm, trong cuộc chiến với lũ kẻ tàn sát cây chết tiệt này, Nê Tu không phải là người đầu tiên ngã xuống, cũng không phải là người cuối cùng. Việc chúng ta có thể làm rất đơn giản, đó là dùng những thủ đoạn tàn khốc hơn để đối phó với chúng. "Gở Dụng, ngài bây giờ hãy mau đến chỗ lao tổ để an ủi linh hồn của Nê Tu đi, sau đó tìm cho cậu ấy một cây non tốt để yên nghỉ, vài trăm năm sau, chúng ta lại có thể gặp lại cậu ấy." Nước mắt Gở Dụng tuôn trào trên mặt, mang theo nỗi đau chưa từng có, "Ta không cảm nhận được linh hồn của Nê Tu. Và ta biết, linh hồn của cậu ấy đã tan biến trong rừng phèn con rồi. Kẻ địch mà cậu ấy đối mặt, lại mạnh đến mức có thể cướp đoạt cả linh hồn, mà chuyện này lại là do một tay ta gây ra, là ta đã bảo cậu ấy đi giao chiến với những kẻ địch này." Chương 82, Nội loạn lúc này, ngày càng nhiều người cây nghe tin kéo đến, chúng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Cuộc chiến với kẻ đồ sát cây trong rừng Phèn Gòn dù đã kéo dài gần 4-5 năm, nhưng chuyện người cây bị giết cũng không thường thấy. Hơn nữa, trong đa số trường hợp, những người thiệt mạng đều là người cây chiến tranh sông pha tuyến đầu. Trong khi đó, người cây dịch chuyển vốn có tốc độ hàng đầu lại chưa từng có tiền lệ từ trận. Càng đừng nói đến tình trạng kỳ lạ bị rút cả linh hồn bản nguyên, hoàn toàn tan biến như thế này. Nhưng rất nhanh, một người cây gai trông có vẻ thấp lùn mập mạp dùng cành cây quất mạnh xuống đất, gầm lên giận dữ, xem tôi phát hiện ra gì này. Dấu chân đặc trưng của người cây chúng ta. Người cây này đã đứng đối diện với Netu, các người xem, hắn bắt đầu ém sức ở vị trí này, sau đó lao lên tấn công bất ngờ, hung hãn quật ngã Netu. Họ vật lộn với nhau ở đây, còn những kẻ đổ sát cây chết tiệt kia thì tấn công ở bên cạnh. Điều chúng ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, những người cây hoang đó đã liên minh với kẻ đổ sát cây. Phát hiện của người cây gai này lập tức thu hút sự chú ý và được mọi người công nhận bởi vì đây vốn là sự thật. Nhưng xác nhận là một chuyện, còn bàn đến hành động cụ thể thì đầu óc đơn giản của người cây đưa ra rất nhiều phương án nhưng đều không được thông qua. Chuyện này trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp, nếu xử lý không tốt rất có thể sẽ làm lung lay tận gốc rễ của cả rừng Phèn Gòn. Bởi vì số lượng người cây hoang trong rừng Phèn Gòn vốn không ít, chỉ dựa vào một dấu chân thì rất khó tìm ra hung thủ cụ thể. Mối quan hệ giữa người cây hoang và các người cây thuộc bộ tộc Chí Bệ ở vốn đã căng thẳng, nếu là ngày thường thì không sao, nhưng nếu ép quá chặt, đẩy phần lớn người cây hoang về phía đối lập với những kẻ đồ sát cây, đó mới thực sự là được không bù nổi mất. Không thể truy lùng chúng sao? Một người cây đột nhiên đặt câu hỏi, "Cách Lạc Bố, không phải trước đó ngươi đã truy ra được hành tung của bọn chúng sao?" Cách Lạc Bố chậm rãi lắc đầu, "Đó là vì đối phương không phòng bị nên mới bị ta truy ra. Lúc rời đi, chúng đã dùng pháp thuật tự nhiên rất cao tay để hòa vào khu rừng, còn có một người cây rất mạnh đi cùng. Bây giờ thực sự không còn cách nào." Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo bắt đầu khiến các người cây trở tay không kịp. Vào buổi chiều, lại có một người cây gai bị giết. Người cây gai này bị tấn công khi đang tập kích một trại khai thác gỗ khác. Trong trại đó có hobbit, có đượm, có con người, có cả người xì bị mì từ phương Bắc. Khoảng hơn một nửa thành viên trong trại này bị tiền bạc dụ dỗ đến, nhưng người xì bị mì kia lại xuất hiện vì lòng hận thù thuần túy. Bởi vì em trai của hắn sau khi đốn hai cây gỗ đã may mắn đổi được rất nhiều tiền. Cậu ta dùng toàn bộ số tiền đó để chữa bệnh cho anh trai, sau khi tiêu hết tiền, đành phải liều mình quay lại đây. Lần này, người em đã không được nữ thần may mắn chiếu cố, cậu ta bị người cây biến thành phân bón, chôn vùi trong rừng Phèn Gòn từ nửa năm trước. Người anh sĩ bị mỉ sau khi nghe tin đã ngừng chữa trị để đến đây, hắn chiến đấu một cách điên cuồng và liều mạng, làm trọng thương người cây này, và rồi, người cây gai này đã bị kẻ khác hưởng lợi. Lúc này, trong số những nhà mạo hiểm đổ vào rừng Phèn Gòn, số người đến vì thù hận đã dần chiếm gần 2 phần, và có thể đoán trước rằng theo thời gian, tỷ lệ này sẽ còn tăng lên. Đây có lẽ cũng là một dụng ý khác của Sạ Dụ Mạn khi chi tiền khủng để thu mua gỗ từ rừng Phèn Gòn để những nhà mạo hiểm tham lam dần làm suy yếu thực lực của bộ tộc Chỉ Mẹ ở. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau khi giết chết người cây gai, người trong trại đó cũng lập tức rút lui. Các người cây giận dữ bắt đầu truy đuổi, nhưng ngay trong quá trình truy đuổi, một người cây xoắn dịch chuyển lại bị phục kích và trúng kế. Lần này tuy không chết nhưng cũng bị đánh cho tàn phế, phải mất mấy chục năm mới hồi phục được. Tuy nhiên, người cây này ít nhất đã cung cấp một thông tin rất rõ ràng, đó là trong số những kẻ tấn công hắn, quả thực có một người cây hoang. Người cây hoang này thuộc hệ người cây thân gỗ, đặc điểm của hắn được miêu tả rất chi tiết, và trong nhóm đó còn có một cung thủ và một pháp sư. Sáng hôm sau, người cây của rừng Phèn Gòn thành kính cầu nguyện với thiên nhiên, hy vọng khu rừng sẽ che chở cho họ, và cơn ác mộng của ngày hôm qua sẽ qua đi. Để đối phó với các cuộc tấn công trước đó, họ thà tạm thời bỏ qua những nhà mạo hiểm đang đốn cây, mà bố trí những cạm bẫy tinh vi, quyết tâm phải lôi ra đội ngũ đáng ghét đang tập kích sau lưng mình. Thế nhưng, đội ngũ đó dường như đã biết được ý đồ của họ, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Sự kiên nhẫn của người cây đang bị thời gian bào mòn từng chút một, bởi vì họ biết, mỗi giây phút trì hoãn, lại có thêm vài cây gỗ trong rừng bị đám kẻ đồ sát cây tham lam chết tiệt kia đốn hạ. Các người cây kiên trì đến trưa thì đột nhiên phát hiện khói đen bốc lên ở phía xa. Trong làn khói đen còn có một mùi hương thoang thoảng khó tả. Đối với con người và các chủng tộc tương tự, mùi đó không khác gì mùi gỗ cháy, nhưng người cây lại có thể phân biệt rõ ràng, đó là mùi xác của đồng loại bị thiêu đốt. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cùng nhau chạy đến và chứng kiến một cảnh tượng thảm khốc. Hai người cây đã bị giết, một trong số đó còn bị đốt cháy, nhưng hung thủ đã không còn dấu vết. Điều khiến những người cây này cảm thấy an ủi là những người chết không phải đồng bạn và tộc nhân của họ, mà là hai người cây hoang. Người cây gai hậu thích đến trước loạn choạng bước tới, bắt đầu kiểm tra thi thể của người cây hoang đã chết. Không hiểu sao, nguyên nhân cái chết của hai người cây hoang này có vẻ rất khó tìm. Hậu thích đã mai phục cả buổi sáng, trong lòng không khỏi bực bội, thậm chí để tiện quan sát, gã còn thu bạo đào tung lồng ngực của người cây đã chết để kiểm tra xem có mũi tên nào bắn vào không. Bởi vì người cây dưới trướng thủ lĩnh bộ tộc Chí Bệ ở luôn giữ thái độ khinh miệt đối với người cây hoang, và quan trọng hơn, trong nhóm bí ẩn kia cũng có một người cây hoang, nên gã này khi kiểm tra thi thể của hai người cây hoang này cũng tỏ ra rất tùy tiện và thô bạo. Cách Lạc Bố lúc này với tư cách là hậu duệ trực hệ của Chí Bệ ở đương nhiên cũng có mặt. Hắn nhìn hành động của hậu thích, cũng cảm thấy có chút không ổn, định lên tiếng ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến người bạn thân của hậu thích cũng bị trọng thương ngày hôm qua, mà kẻ đầu sỏ chính là một người cây hoang thuộc hệ người cây thân gỗ, nên đã cân nhắc đến tâm trạng của hậu thích mà lại thôi. Nhưng Cách Lạc Bố đã cân nhắc đến tâm trạng của tộc nhân mình, lại quên mất một chuyện rất quan trọng, hắn không cân nhắc đến tâm trạng của những người cây hoang khác. Người cây hoang không phải lúc nào cũng đơn độc, họ bị trục xuất khỏi bộ tộc Chí Bệ ở vì lý tưởng khác biệt, vốn đã có tâm lý đồng bệnh tương liên. Vì vậy, Khi những người cây hoang cũng ngửi thấy mùi mà kéo đến chiến trường này, cảnh tượng họ nhìn thấy là những người cây thuộc bộ tộc Chí Bệ ở vốn cao cao tại thượng đang vây quanh thi thể đồng loại của mình, mà người cây đã chết thì bị mổ bụng phanh thây, xé thành từng mảnh. Tâm trạng của những người cây hoang lúc này có thể tưởng tượng được. Lập tức quần chúng phẫn nộ, cảm xúc giận dữ bắt đầu bùng cháy, và họ không ngừng phát tín hiệu để thông báo cho người thân và bạn bè. Trong tình huống này, Cách Lạc Bố đứng ra, cố gắng giải thích hành vi và động cơ của tộc nhân mình. Khi hắn sắp dập tắt được cơn giận của những người cây hoang, đột nhiên một người cây bụi nhỏ bé đứng ra, gầm lên giận dữ, hung thủ. Rồi vừa la hét, vừa lao thẳng về phía người cây gai Hậu Thích nóng nảy nhất. Hậu Thích, với tư cách là người kiểm tra thi thể, phải chịu nhiều lời trách móc và chỉ trích nhất. Gã vốn đang nén một bụng tức, lại bị người cây bụi này quất một dây leo vào mặt, lập tức thu tính nổi lên, kéo người cây bụi này lại rồi đánh cho mấy phát. Nhưng sau mấy cú đánh đó, người cây bụi này đột nhiên mềm nhũn ra, ngã xuống đất, vậy mà đã chết. Dưới ngòi nổ này, những người cây hoang đứng xem cuối cùng không thể nhịn được nữa, gầm lên những tiếng gào khàn đặc giận dữ rồi xông lên. Một cuộc xung đột lớn vốn đã âm ỉ từ lâu cuối cùng cũng nổ ra, cuộc nội loạn của người cây đã không thể tránh khỏi. Có xung đột, tự nhiên sẽ có thương vong, có hận thù. Trong vực sâu ngăn cách giữa người cây của bộ tộc Chí Bệ Ở và người cây hoang, đã bắt đầu chảy đầy máu và sự phẫn nộ. Nếu là ngày thường, Chí Bệ Ở còn có thể đứng ra dùng hy vọng to lớn của mình để dẹp yên cuộc tranh chấp đẫm máu này, nhưng bây giờ Chí Bệ Ở cũng đang trong giai đoạn quan trọng bảo vệ quả vàng của mình, vì vậy tình hình hỗn loạn càng thêm tồi tệ và xung đột nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ rừng Phèn Gòn. Khu rừng vốn đã không yên tĩnh, giờ đây càng biến thành nơi ba thế lực giao tranh hỗn loạn, hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Không cần phải nói, đây chính là vở kịch do Phương Sâm Nham và đồng bọn đạo diễn. Mà người cây bụi nhỏ bé đóng vai trò ngòi nổ trong cuộc xung đột, tự nhiên là tuyệt tác của ngài Pha Dẻo. Nếu không xét đến năng lực chiến đấu, ông ta thậm chí có thể mỗi ngày chọn một cây gỗ để ký sinh, biến nó thành người cây. Nguyên nhân thực sự của cái chết của người cây bụi nhỏ bé bị đánh chết là do linh thể của ngài Pha Dẻo đã rời đi, hoàn toàn không liên quan gì đến gã Hậu Thích nóng nảy và xui xẻo kia. Sáng ngày thứ tư, Phương Sâm Nham đứng trên khu cắm trại, nhìn về phía rừng Phèn Gòn không xa. Ánh nắng chiếu lên mặt hắn, nhưng lại khiến vẻ mặt hắn có một sự thờ ơ lạ thường. Tiêu Thạch lúc này đi đến bên cạnh hắn, lo lắng nói, đầu lĩnh, rừng Phèn Gòn bây giờ quả thực đã loạn lên rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy kế hoạch của anh quá mạo hiểm. Chương 83, chuẩn bị kỹ lưỡng đối mặt với câu hỏi của Tiêu Thạch, Phèn Sèn Nhi ản khẽ lắc đầu, tục ngữ có câu, không vào hang cọp, sao bắt được của con. Về chuyện này, tôi đã vạch ra rất nhiều phương án, nhưng một việc mà đến cả xạ dù mặn cũng phải đau đầu thì làm sao có thể dễ dàng thực hiện được. Tôi đã suy đi tính lại, tỷ lệ thành công của những phương án trước đó đều rất thấp, hơn nữa, dù có may mắn thành công thì e rằng ít nhất một nửa số người của chúng ta ở đây sẽ phải bỏ mạng. Đây tuyệt đối không phải là kết quả tôi mong muốn. Bây giờ xem ra, chỉ có kế hoạch này là khả thi nhất. Nếu tôi không mạo hiểm lần này, có lẽ đến mặt Chí Bệ Ở cũng không gặp được. Còn nếu làm theo kế hoạch hiện tại, dù không lấy được quả hoàng kim thì ít nhất cũng biết được nó cất ở đâu. Quan trọng hơn, với kế hoạch của tôi, cùng lắm thì chỉ có mình tôi hy sinh, dùng bể hối chưa cải tạo khiến thực lực suy yếu mà thôi, phần lớn sức mạnh của cả đội vẫn được bảo toàn. Đợi sau khi mời được tư gia nhập, chúng ta vẫn có thể sống tốt trong không gian này, không đến nỗi tuột dốc không phanh như quang chiếu hội trước kia. Tiêu Thạch bộ nói, nhưng mà, đội trưởng, anh Phèn Sèn Mi An cười nói, cậu phải tin tưởng tôi. Gọi Vũ Ca qua đây đi. Lúc này, cô bé Vũ Ca cũng bước tới, lặng lặng thi triển các loại thần thuật lên người hắn, khiến toàn thân Phèn Sèn Mi An tỏa ra hơi thở tự nhiên dồi dào, khí chất trở nên vô cùng thuật khiết, sinh khí tràn trề. Đột nhiên, cô bé Vũ Ca từ phía sau ôm chầm lấy Phèn Sèn Mi An. Cô ôm chặt đến nỗi Phèn Sèn Nhỉ Ản có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại nơi lồng ngực cô khiến người ta rung động. Cô bé tinh linh nức nở, em không muốn anh đi, nơi đó quá nguy hiểm. Phèn Sèn Nhỉ Ản mặc cho cô ôm, mỉm cười nói, đồ ngốc này, đối với đàn ông, có những việc dù nguy hiểm đến đâu cũng phải làm. Bởi vì, thần tối cao thực sự là một tên khốn kiếp vô cùng hà khắc. Cô bé Vũ Ca vòng ra trước mặt Phèn Sèn Nhỉ Ản, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, vẻ mặt ấy thật sự có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải tan nát cõi lòng. Nếu anh có mệnh hệ gì, vậy em phải làm sao? Phèn Sèn Nhỉ Ản mỉm cười, anh thì có chuyện gì được chứ? Ngược lại, lần này đến rừng Phèn Gòn, anh thấy em sống không vui vẻ, đã làm rất nhiều chuyện trái với lòng mình. Là anh đã làm khó em rồi. Vũ Ca nước nở nói, anh đừng nói vậy, chỉ cần anh vui là em vui. Năm đó khi em chẳng là gì cả, chính anh đã cứu em khỏi nanh vuốt của lũ hữu dục hai, anh có mưu cầu gì ở em đâu. Bây giờ điều em mong đợi nhất không phải là làm nữ hoàng của thành phố ánh rạng đông, mà là được đến thế giới của anh, sống cùng anh. Hai người ôm nhau tựa vào nhau một lúc, bóng họ đổ dài dưới ánh nắng ban mai. Hồi lâu sau, Phèn Sèn Nhỉ Ản mới quay đầu nhìn về phía đống dầu hỏa lớn ở xa, đó là thứ mà Tiểu Thạch và Phở Dạng Lìn đã suốt đêm quay về sẻn gặt mang đến. Hắn ôm lấy vòng eo thon của Vũ Ca, rồi hôn cô thật sâu, anh phải đi rồi. Kế hoạch của anh vẫn còn nhiều lỗ hổng chưa hoàn thiện, còn phải làm rất nhiều việc để giảm thiểu rủi ro. Chúc anh may mắn nhé. Tình hình hỗn loạn trong rừng Phèn Gòn vẫn tiếp diễn, và cùng với thương vong ngày càng tăng, lòng căm thù càng bao trùm khu vực này một cách dữ dội, có xu hướng ngày càng leo thang. Quan trọng hơn, Sa Dụ Mạn lại một lần nữa tăng giá thu mua gỗ. Tin tốt này không nghi ngờ gì đã khiến những kẻ mạo hiểm càng thêm điên cuồng. Thêm vào đó, cuộc xung đột hôn chiến giữa thụ nhân hoang dã và các thụ nhân thuộc bộ tộc của Chí Bệ Ở cũng lan rộng dữ dội, số kẻ may mắn phát tài nhờ chặt được gỗ đạt chuẩn trong rừng Phèn Gòn cũng ngày một nhiều. Chuỗi tin tức này lan truyền như một bệnh dịch. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi, dẫn đến việc những kẻ mạo hiểm từ nơi khác tốn kém chi phí để dịch chuyển đến Ai Sẻn Gặt cũng nườm nượp không ngớt, khiến cho thương mại ở Sẻn Gặt cũng trở nên phồn hoa một cách dị dạng. Vào ngày thứ 6, mọi sự sắp đặt của Phèn Sen Ni An đã hoàn tất, bản thân hắn cũng đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao. Vì vậy, vào buổi trưa, trong toàn bộ rừng Phèn Gòn, có đến 11 nơi đồng loạt bốc cháy. Những nơi bốc cháy đều được chôn sẵn dầu hỏa, một khi bén lửa thì có thể nói là gặp gì cháy nấy, cực kỳ khó dập tắt. 11 đám cháy trong nháy mắt đã bùng lên dữ dội, lan rộng ra xung quanh. 11 cột khói đen cuồn cuộn như 11 dấu chấm than khổng lồ bắt ngang trên bầu trời xanh biếc. Không còn nghi ngờ gì nữa, rừng rậm sợ nhất là hỏa hoạn. Theo lẽ thường, bộ tộc của Chi Bệ ở khi chứng kiến cảnh này nên lập tức dốc toàn lực đi dập lửa, phải dập tắt mầm họa ngay khi ngọn lửa chưa bùng phát lớn. Thế nhưng, tranh chấp giữa bộ tộc của Chi Bệ ở và các thụ nhân hoang dã lúc này lại khiến họ thiếu hụt nhân lực, đồng thời việc số lượng kẻ mạo hiểm đột ngột tăng vọt cũng khiến họ sức đầu mẹ chán. Phần lớn thụ nhân lại phớt lờ mối đe dọa, tiếp tục vùi đầu vào cuộc chiến vì hận thù. Chỉ có Gờ Dục, với tư cách là cháu của Chi Bệ ở, có tầm nhìn xa hơn một chút. Lòng như lửa đốt, gã gầm lên với những đồng tộc đang chìm trong ngọn lửa báo thù, món nợ với thụ nhân hoang dã lúc nào tính cũng được, nhưng hậu quả của việc lửa lớn lan rộng có thể đẩy cả khu rừng Phèn Gòn vào họa diệt vong. Các người rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tiếng gầm của Gờ Dục cuối cùng cũng thức tỉnh được một bộ phận đồng tộc, nhưng đó đã là tất cả những gì gã có thể làm. Mấy ngày nay, khả năng kiểm soát của gã đối với những thành viên quá khích trong tộc đã suy giảm nghiêm trọng, số đồng tộc có thể điều động chưa bằng 1/3 so với bình thường. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa khi ngài Chỉ Bệ ở xuất quan. Ý nghĩ này là niềm tin duy nhất giúp Gờ Dục kiên trì. Dù sao cũng chỉ cần hơn 20 giờ nữa, quả hoàng kim sẽ hoàn toàn chín muồi. Sau khi được sức mạnh của trời đất thanh tẩy, Chỉ Bệ ở sẽ hấp thụ lại nguồn năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ này để đột phá cảnh giới, trở thành một tồn tại hùng mạnh ngang hàng với cây thế giới tộc Dạ Xì. Với suy nghĩ đó, Gờ Dục dốc hết sức chạy về phía đám cháy gần mình nhất. Nhưng khi đến nơi, gã kinh ngạc phát hiện ngọn lửa ở đó đã được khống chế. Khi Gờ Dục lại gần hơn, gã càng kinh ngạc hơn khi nhận ra, người đang cứu những cái cây thân thuộc như người nhà của mình ra khỏi biển lửa lại chính là một con người. Phèn Sen Ni An cảm nhận được sự hiện diện của thụ nhân qua những rung động nhẹ trên mặt đất, nhưng hắn không ngờ người đến lại là Gờ Dục. Kẻ này được xem như một trong những thủ lĩnh của các thụ nhân ở rừng Phèn Gòn, một thụ nhân hiếm hoi có đầu óc. Tuy nhiên, gã cũng mang thân phận là huyết thân trực hệ của Chỉ Bệ ở. Hai yếu tố này kết hợp lại có cả lợi và hại. Cái hại là việc muốn qua mặt Gờ Dục sẽ khó hơn gấp bội, nhưng một khi thành công, huyết thống của gã sẽ giúp ích rất nhiều cho bước tiếp theo của Phèn Sen Ni An. Nhìn thấy thụ nhân Gờ Dục cao lớn, cường tráng và hung tợn bước ra từ trong rừng rậm, Phèn Sen Ni An quay đầu lại, vẻ mặt lập tức mừng rỡ reo lên: "Này, gã khổng lồ, nếu ngươi không muốn khu rừng này biến thành lò lửa thì mau đến giúp một tay." Nói rồi, Phèn Sen Ni An ngầm kích hoạt một ma pháp tạm thời, tay áo bung lên, một màn mưa ánh sáng màu xanh lục nhạt liền rơi xuống ngọn lửa đang cháy hừng hực phía trước, lập tức dập tắt bất thế lửa. Gờ Dục tiện tay nổ một cây đại thụ lên, dùng nó đập mạnh vào ngọn lửa, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với Phèn Sen Ni An, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? Loài người, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Phèn Sen Ni An thản nhiên đáp: "Ta là sứ giả của Eo Giòn, đua của giải En Đèo, người nắm giữ nhận khí vì lì ạ, đến rừng Phèn Gòn để thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài Chỉ Bệ ở." Gờ Dục nhìn chằm chằm vào Phèn Sen Ni An, nhưng toàn thân hắn đều tỏa ra hơi thở tự nhiên, đây là lớp ngụy trang được cô bé Vũ Ca và nhận khí vì lì ạ dày công tạo ra, có thể nói là sự kết hợp của hai thế lực mạnh mẽ rõ ràng, Gờ Dục chưa đủ tình tưởng để nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Quan trọng hơn, đến giờ vẫn chưa có mấy ai biết tin tức chính xác về sự sống chết của Eo Giòn, thời đại này lại không có điện thoại hay internet để liên lạc, nên Phèn Sen Ni An đương nhiên có thể dương cao ngọn cờ của ông để lừa gạt. "Loài người, ta không thể dễ dàng tin lời của ngươi." Gờ Dục bắt đầu bất cảnh giác, tiến lại gần Phèn Sen Ni An hơn một chút, nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ mạnh mẽ. Phèn Sen Ni An mỉm cười, từ trong ngực lấy ra vật phẩm vốn thuộc về Eo Giòn, lá thường xanh của cây sồi thần. Thứ này được hái từ tộc Dạ Xì, lại là vật mẹ của Eo Giòn để lại, dùng làm tín vật thì không gì tốt hơn. Quan trọng hơn, đối với tất cả thụ nhân, tộc Dạ Xì có thể coi là một biểu tượng, một thần tượng, một sự tồn tại đáng kính ngưỡng. Dù con đường của bộ tộc Chi Bệ ở có khác biệt, họ vẫn dành cho nó sự kính sợ và ngưỡng mộ. Cách nói này nghe có vẻ khó hiểu, thậm chí hơi vô lý, nhưng chỉ cần lấy một ví dụ đơn giản là sẽ hiểu các nho sinh thời Trung Quốc cổ đại học tứ thư ngũ kinh, nhưng điều đó không cản trở họ đọc Đạo Đức Kinh và thờ phụng Lao Đam. Sự cảm ứng của thụ nhân đối với lá của cây thế giới cực kỳ nhạy bén, đó là một sự tán thán và rung động từ tận sâu trong linh hồn. Vợ Dục vừa nhìn đã biết thứ Phèn Sen Ni An lấy ra tuyệt đối không phải hàng giả. Quan trọng hơn, sau khi cảm nhận được khí tức của chiếc lá đó, gã lại nảy sinh ra nhiều cảm ngộ, giống như mình đang mò mẫm tiến về phía trước thì phát hiện con đường phía trước ngày càng hẹp lại. Chương 84, mất kiểm soát, nhưng lúc này lại có người cho gã thấy con đường này hóa ra còn có thể đi như vậy, hơn nữa còn đi một cách tiêu sái tự nhiên, nhẹ nhàng vui vẻ đến thế, sao không khiến Gờ Dục rung động cho được. Phèn Sen Ni An mỉm cười, khép tay lại, thu chiếc lá vào không gian cá nhân, không hề để lộ chút khí tức nào. Đây vốn là năng lực mà khế ước giả nào cũng phải có, nhưng cũng đủ khiến Gờ Dục vừa liên tiếp vừa có chút kính sợ. Lúc này Gờ Dục đã tin đến 7-8 phần về thân phận của Phèn Sen Ni An. Gã đang định nói thì bỗng thấy trong lùm cây xa xa có ánh sáng lóe lên, hơn nữa còn cảm nhận được dao động ma pháp nồng đậm. Lòng cảnh giác của Gờ Dục lại dâng lên tột độ, gã gầm lên giận dữ: "Ngươi dám lừa ta?" Phèn Sen Ni An đang dập lửa quay đầu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng nói: "Cái gì?" Một tia sáng lạnh lẽo từ trong lùm cây bắn thẳng tới. Gờ Dục lập tức phát hiện, pháp thuật này không nhắm vào mình, mà là nhắm vào vị sứ giả trước mặt. Lòng gã lập tức hối hận vô cùng, nhưng xem ra vị sứ giả này cũng có sức mạnh không tầm thường, sau khi chúng đòn đánh lén của kẻ địch cũng chỉ dùng mình một cái, đập tan lớp băng trên người rồi gầm lên phản kích. Vợ giặc đương nhiên cũng xông lên rút, nhưng đúng lúc này, gã đột nhiên phát hiện vị sứ giả trước mặt đã quay người lại, giang rộng hai tay lao thẳng về phía mình. Lòng gã lập tức dâng lên tâm lý phòng bị nghiêm trọng, không kìm được mà theo bản năng vung nắm đấm tới. Không ngờ vị sứ giả kia cứng rắn đỡ chọn một đấm của gã, miệng lập tức phun ra máu, nhưng vẫn ôm chặt cứng lấy eo gã, quật ngã gờ giặc cao gần 3 mét xuống đất. Giây tiếp theo, một mũi tên thép sượt qua mặt gờ giặc bay vút đi. Ánh sáng lấp lánh trên mũi tên vô cùng chói mắt, gờ giặc vừa nhìn đã theo bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Mũi tên thép đó bắn trượt, cắm vào một cái cây bên cạnh rồi nổ tung, bùng lên thành một biển lửa nóng rực, thiêu rụi một khu vực rộng hơn chục mét vuông. Gờ giặc lạnh cả sống lưng, lớp vỏ cây thô ráp trên người gã khẽ run lên. Gã biết đây là một loại mũi tên ma pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu mình bị mũi tên này bắn trúng, không chết cũng phải lột một lớp da. Lúc này, lòng gã dâng lên cảm giác ấy này với phèn xèn mị ản, gầm lên một tiếng rồi bỏ dậy định lao về phía người bắn tên. Bị động chịu đòn tuyệt đối không phải là thói quen của người cây. Không ngờ kẻ địch ẩn nấp lại một lần nữa dương cung lắp tên, với tốc độ nhanh đến kinh người bắn ra một mũi tên ma pháp y hệt. Không thể nào tránh né, gờ giặc chỉ đánh đến răng, vội giơ hai cánh tay to dài lên che chắn. Nhưng đúng lúc này, vị sứ giả kia lại bay bật lên, khí tức tự nhiên trên người vô cùng nồng đậm, lao lên không trùng tóm gọn mũi tên. Gờ giặc đang vui mừng thì không ngờ vị sứ giả kia quay đầu lại, nở một nụ cười khổ tự dễ ước, xui thật, tôi vẫn kích hoạt nó rồi. Ngay sau đó, mũi tên lại một lần nữa nổ tung, ngọn lửa hừng hực bùng lên ngay trước mắt gờ giặc, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ. Không. Ngài gờ giặc, lòng tràn đầy cảm kích và áy náy, gầm lên một tiếng rền vang. Vuka và Phở Giang Lìn, hai người bắn tên, thấy cảnh này liền nhìn nhau, khẽ gật đầu. Phở Giang Lìn tạo ra một ảo ảnh của Vuka để cầm chân kẻ địch, rồi cả hai lặng lẽ rời đi. Ừm, thật mát mẻ. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Phèn Xèn Mi Ản sau khi tỉnh lại. Uy lực của mũi tên ma pháp đó chưa đủ để khiến Phèn Xèn Mi Ản trọng thương, nhưng hắn vẫn trực tiếp mất đi. Ấn ký ác mộng có thể cung cấp dịch vụ tự làm mình bị thương thế này, hơn nữa còn là dịch vụ trả phí. Dù vậy, Phèn Xèn Mi Ản vẫn làm theo, vì hắn tin chắc một điều, đó là diễn kịch thì phải diễn cho chót. Rất nhiều kế hoạch được vạch ra từ trước một cờ á cờ hờ vô cùng, tưởng chừng kín kẽ không một giọt nước lọt qua lại thất bại, đều là do sai sót ở những chi tiết nhỏ nhặt. Hắn nhanh chóng phát hiện mình đang nằm ngửa trong một rãnh lớn trên một tảng đá. Cái rãnh này giống như một bồn tắm cỡ lớn, bên trong có chất lỏng như nước đang không ngừng chảy, nhưng khác với nước, thứ chất lỏng này lại có màu sắc đẹp đẽ như thủy ngân, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Phèn Xèn Mi Ản còn phát hiện, thang mặt trời trong cơ thể hắn lúc này cũng đang men theo mạch máu, vươn rễ ra sát bề mặt ra, để thỏa thích hấp thụ thứ chất lỏng này, tỏ ra vô cùng hoạt bát. Thưa ngài sứ giả, ngài tỉnh rồi sao? Bây giờ cảm thấy thế nào? Thấy Phèn Xèn Mi Ản bắt đầu cử động, Gờ Giặc đang ngồi trên một tảng đá bên cạnh liền cất giọng ồm ồm hỏi. Phèn Xèn Mi Ản quan sát môi trường xung quanh, nơi này trông giống như một hẻm núi, đâu đâu cũng là những cây đại thụ cao chọc trời, nhưng ánh nắng chiều tà vẫn có thể xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, nên không hề có vẻ âm u ở mức. Hoa tươi và cỏ xanh được sắp xếp hài hòa, tạo nên một cảm giác tràn đầy sức sống. Ồ, đầu tôi cứ như bị búa tạ nện một phát, bên trong vẫn còn lộn xộn loạng choạng. Phèn Xèn Mi Ản lộ vẻ đau đớn, ôm đầu nói: "Chết tiệt, nhưng đây là chuyện nhỏ. Thưa ngài người cây, đám cháy ở đó dập tắt chưa?" Thấy Phèn Xèn Mi Ản vừa tỉnh lại đã quan tâm hỏi han về khu rừng, chút nghi ngờ cuối cùng của Gờ Giặc cũng tan biến, gã ồm ồm nói: "May mắn là đám cháy không lan rộng, nhưng tôi không bắt được mấy kẻ tấn công đáng chết đó, nếu không, tôi sẽ treo cổ chúng lên cành cây. Chúng còn không có tư cách làm phân bón." Phèn Xèn Mi Ản thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Gờ Giặc lo lắng nói: "Tuy đám cháy chỗ chúng ta đã được dập tắt, nhưng cuối cùng vẫn có ba nơi không khống chế được, bây giờ ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, càn quét khắp vùng tây bắc của rừng Phèn Gọn. Nếu không thể chặn nó lại ở phía nam suối lá, e rằng cả khu rừng Phèn Gọn sẽ bị hủy diệt. Thưa sứ giả tôn kính, vì ngài đã tỉnh lại, tôi thật sự rất tiếc phải xin phép ngài cho tôi rời đi. Hiện tại trong bộ tộc, ngoài những người cây đã già đến không đi nổi, thì gần như tất cả đã lên đường đi dập lửa rồi, tôi phải cố hết sức để bảo vệ rừng Phèn Gọn." Phèn Xèn Mi Ản ngây người, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Ngọn lửa đã dữ dội đến thế rồi sao? Lần đầu nhìn thấy, tôi còn tưởng là một đám cháy rừng do người thường vô ý gây ra. Tôi đã ngất bao lâu rồi?" "3 tiếng rồi, bạn của tôi phải đi đây. Đại nhân Chí Bệ ở đang ở thời khắc quan trọng nhất, ít nhất phải đến ngày mai mới có thể tiếp ngài. Ngài cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, vết thương của ngài không nhẹ đâu." Nói rồi, Gờ Giặc đội vã xài bước đi về phía xa, có thể thấy lòng gã vô cùng lo lắng. Quan trọng hơn là, gã đã hoàn toàn tin tưởng Phèn Xèn Mi Ản, mới để lại một mình hắn trong vùng nội địa của bộ tộc Chí Bệ ở. Nhưng thôi được rồi, người cây không có thói quen sưu tầm những thứ lấp lánh, có lẽ điều này cũng liên quan đến việc người cây vốn chẳng có thứ gì quý giá hay đáng tiền. Còn về quả hoàng kim, thôi được rồi, Gờ Giặc hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Trong lòng gã, Chị Bệ ở chính là thượng đế của gã, toàn năng. Phèn Xèn Mi Ản nhắm mắt lại, bình tĩnh hồi tưởng lại kế hoạch đã sắp đặt từ trước. Xem ra, nửa đầu kế hoạch đã vô cùng thành công, hắn đã khéo leo trà trộn vào khu vực trung tâm của bộ tộc Chị Bệ ở, đám cháy cũng đã thu hút gần như toàn bộ người cây có thể di chuyển của bộ tộc này đến đó. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kịch bản của hắn, không có gì hoàn hảo hơn thế. Vậy thì bước tiếp theo, Phèn Xèn Mi Ản nằm trên phiến đá, nhắm mắt bắt đầu hoàn thiện kế hoạch, vì trước đó khi vạch ra nửa sau kế hoạch, những thông tin có trong tay thực sự quá ít ỏi. Cũng xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, bây giờ phải nhân lúc dưỡng thương này để từ từ bổ sung. Lúc này, mặt đất đột nhiên lại chuyển đến những rung động nhẹ. Phèn Xèn Mi Ản mở mắt ra nhìn, phát hiện một người cây trông rất quen mắt đang đi vòng ra từ sau một cây đại thụ bên cạnh. Đây là một người cây vặn bẹo dịch chuyển, bị thương rất nặng, đi lại trông cũng có vẻ ngắc ngoài tàn hơi. Phèn Sen Nhi Ản cảm thấy quen mắt là vì những vết thương nghiêm trọng trên người người cây này đều do hắn ra lệnh gây ra, và gã này có thể sống sót, chỉ đơn giản là vì Phèn Sen Nhi Ản muốn mượn miệng gã để nói cho các thành viên của bộ tộc Chi Bẹ ở biết, chính người cây hoang dã thuộc hệ kiểu một, cung thủ và pháp sư đã tấn công gã. Người cây tên thiết thứ này lảo đảo bước tới, nhìn rõ Phèn Sen Nhi Ản xong liền phát ra một âm thanh kỳ quái, trời ạ, trong đầu gờ dạp chắc chắn mọc đầy mục nhĩ, ngấm đầu khỉ và rêu xanh rồi. Gã lại để một con người đáng ghét ngâm mình trong địa tương quý giá như vậy. Phèn Sen Nhi Ản bình thản nói, thưa ngài, không phải con người nào cũng làm chuyện xấu, tôi phải nói rằng, quan điểm của ngài thật sự quá phiến diện. Thực ra, ngay cả trong bộ tộc Chỉ Bệ ở, ý kiến về loài người cũng rất chia rẽ. Có người cho rằng loài người cũng có người tốt kẻ xấu, giống như người Việt Nam chắc chắn sẽ diệt lính Mỹ, nhưng nếu người Mỹ đến đầu tư thì lại giơ cả hai tay chào đón, có người thì thẳng thừng không muốn giao thiệp với loài người. Rõ ràng, thiết thứ thuộc loại thứ hai. Ta không thích loài người, càng không thích loài người chỉ biết múa mép. Nếu không phải nể mặt cờ dạng, bây giờ ta đã có thể chôn ngươi xuống đất làm phân bón rồi. Ngài thiết thứ tức giận vung vẩy cánh tay lành lặn của mình, nhưng động tác này lại động đến vết thương, khiến nó đau đến nhe răng trợn mắt một hồi lâu. Phèn Sen Nhi Ản lười để ý đến gã, đâu nhớ ra một chuyện liền hỏi, địa tương là gì? Thiết thứ chế nhạo một trận về sự thiếu hiểu biết của Phèn Sen Nhi Ản, sau đó mới thỏa mãn trí tò mò của hắn. Hóa ra trong thế giới chỗ nhẫn, địa tương là thứ đối lập với dung nham. Viêm ma sinh ra từ dung nham, còn bên dưới lớp vỏ của trung địa cũng có những nơi nhiệt độ không cao, sẽ ngưng tụ thành một thứ gọi là địa tương. Đây là một loại dược liệu kỳ lạ hiếm có, sở hữu linh khí vô cùng dồi dào và có hiệu quả kỳ diệu đối với thực vật. Chỉ Bệ ở định cư tại rừng Phèn Gòn chính là vì trong một thung lũng sâu của khu rừng này lại có một hồ địa tương tự nhiên, mỗi năm đều phun trào địa tương không định kỳ. Thứ này rất hữu ích cho việc tu luyện của người Tây, đây cũng là lý do Chỉ Bệ ở tin chắc con đường mình đi cuối cùng có thể vượt qua cả tộc Dạ Xi. Phèn Sen Nhi Ản đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi gã phiền phức trước mặt này, nhưng đột nhiên, thiết thứ như thể nhìn thấy ma, chỉ vào Phèn Sen Nhi Ản và kinh hãi hét lớn, "Ngươi!" Một người Tây, dù là một người Tây bị trọng thương, cũng đã sống ít nhất vài trăm, thậm chí cả ngàn năm. Có thể nói là chuyện gì chưa từng thấy, sự kỳ lạ nào chưa từng trải qua. Vậy mà đúng lúc này, gã lại có bộ dạng như một đứa trẻ loài người, thậm chí còn phát ra tiếng hét thất thanh như phụ nữ. Không biết gã này đã nhìn thấy thứ gì mà lại kinh hãi đến thế, và trên người Phèn Sen Nhi Ản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kỳ lạ gì? Chương 85, chân thân của yêu cây chương 85, chân thân của thụ hồ lúc này, Phương Sâm Nham đang nằm trong hốc của một tảng đá lớn, toàn thân ngâm trong địa tương quý giá. Đối với con người, thứ này chỉ có tác dụng như một hỗn hợp thuốc mỡ trị bỏng, kháng sinh và dung dịch dinh dưỡng, không hữu dụng lắm. Nhưng đối với sinh vật nguyên tố như thụ nhân thì lại là thứ đại bổ. Trong mắt thụ nhân thiết thứ lúc này, địa tương quý giá đang tỏa sáng lấp lánh, không ngừng cuộn trào, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã điên cuồng sụt giảm, trong nháy mắt đã bị hút đi quá nửa. Tựa như có một cái miệng vô hình đang ra sức thôn vệ. Hơn nữa, nhìn tình hình này, tốc độ sụt giảm của địa tương không hề có dấu hiệu chậm lại, dường như có ý định không hút cạn thì không ngừng. Phải biết rằng, địa tương tuy là thứ đại bổ đối với thụ nhân, nhưng hấp thụ quá nhiều một lúc cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ. Giống như ai cũng biết nhân sâm trăm tuổi là thứ đại bổ, nhưng thử ném cho cả ký bắt ăn hết trong một bữa xem, e rằng không chết cũng phải lột một lớp da. Thông thường, thụ nhân không dám trực tiếp uống thứ này mà chỉ dùng rễ cây từ từ hấp thụ. Hậu quả của việc uống trực tiếp vài ngụm chỉ có một, đó là bén rễ tại chỗ, ý thức tan vỡ, lập tức từ thụ nhân biến thành một cây đại thụ. Lượng địa tương mà Phương Sâm Nham dùng để ngâm mình, gã gờ dạp kia ít nhất cũng phải mất 1-2 năm mới tiêu thụ hết. Thế nhưng, sự thật kinh người lại bày ra ngay trước mắt thiết thứ, con người trước mặt này vậy mà chỉ trong mười mấy giây đã hấp thụ toàn bộ địa tương. Điều kỳ lạ hơn nữa là chính hắn cũng mang vẻ mặt mờ mịt, dường như không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên, một cảm giác sợ hãi tột độ trỗi lên từ sâu trong lòng thiết thứ. Cảm giác sợ hãi đó vô cùng thô bạo, tựa như một gã đàn ông thô lỗ ngang ngược xé toạc phòng tuyến tâm lý của hắn, rồi bá đạo nhét nỗi sợ hãi đến nghẹt thở vào trong, khiến lòng hắn cuộn trào như sông biển. Thiết thứ theo bản năng muốn cử động để bỏ chạy, nhưng hắn lập tức phát hiện ra cơ thể vốn đã tàn tạ của mình không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Ngay giây tiếp theo, cả thiết thứ và Phương Sâm Nham đều kinh hãi. Họ kinh ngạc nhìn thấy, từ đầu ngón tay của Phương Sâm Nham lại vươn ra 5 sợi tua cuốn dài, đen kịt. Chúng vừa có sự uốn lượn của rễ cây, lại vừa có sự uyển chuyển linh động của xúc tu sinh vật, thoát cái đã ngoằn ngoèo trong không khí như rắn, đột ngột vượt qua khoảng cách 5-6 mét, nhẹ nhàng cuốn lấy cổ thụ nhân thiết thứ, rồi đâm vào không chút khó khăn. Thiết thứ lập tức cứng đờ, sinh mệnh rời khỏi cơ thể hắn với tốc độ khó có thể diễn tả. Thân thể to lớn nặng nề của thụ nhân đổ sụp xuống đất, vỡ tan như một đống gỗ mục nát, xem ra chỉ vài ngày nữa là rêu sẽ mọc đầy, cuối cùng hoàn toàn đồng hóa với đất mẹ. Phương Sâm Nham cũng sững sờ nhìn cảnh tượng này. Những sợi tua cuốn màu đen nhanh chóng thu về, rút vào trong cơ thể hắn. Nhật ký chiến đấu cũng không có thông báo liên quan. Nếu không phải địa tương trong hốc đá đã cạn khô, thi thể của thiết thứ vẫn còn đó, thì Phương Sâm Nham thật sự sẽ có ảo giác rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Phương Sâm Nham nội quan cơ thể mình, hắn phát hiện thái dương giai thê đã biến thành màu đen tuyền, thu hết tất cả xúc tu lại, hoàn toàn chìm vào trạng thái ngủ say, còn năng lực vi rút quân vương cũng chuyển sang màu xám, rõ ràng là không thể sử dụng. Tuy nhiên, đối với Phương Sâm Nham, sinh vật nguyên tố như thụ nhân vốn miễn dịch với bệnh tật, nên có năng lực này hay không cũng không quan trọng, kế hoạch ban đầu cũng không tính đến nó. Đúng là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trước đó Phương Sâm Nham còn đang suy tính làm sao để bố trí, tuần tự tiếp cận để gặp thụ hồ một lần. Thế nhưng, bây giờ Thiết Thứ vừa chết, hắn chính là nghi phạm lớn nhất. Chỉ cần bị bất kỳ một thụ nhân nào phát hiện, chắc chắn chuyến du lịch một ngày tại bộ tộc thụ hồ của hắn sẽ phải kết thúc. Vậy là, lúc này Phương Sâm Nham đã không còn đường lui, chỉ đành bị ép phải tiến sâu vào trong thung lũng. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị, xé một cuộn giấy ma pháp, tự ra chỉ cho mình một thần thuật bậc 2, hơi thở tự nhiên. Nó có thể giúp hắn hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Sau đó, hắn cắn răng, nhanh chóng lẻn vào sâu trong thung lũng. Càng đi sâu vào thung lũng, hắn càng cảm thấy thảm thực vật um tùm hơn, thậm chí nhiều loài hoa không nở vào mùa này cũng đang khoe sắc rực rỡ. Đất đai cũng vô cùng ẩm ướt, giẫm một bước lên là sẽ lún xuống một nửa không một tiếng động, thứ trào ra từ lớp đất bùn dường như không phải nước, mà là dầu mỡ phì nhiêu. Nếu lúc này có thể dùng công nghệ chụp ảnh từ trên không, chụp khu rừng Phẹn Gọn sẽ phát hiện ra thảm thực vật của khu rừng này um tùm hơn rất nhiều so với những khu rừng xung quanh. Mà khu vực trung tâm của rừng Phẹn Gọn lại càng có sức sống mãnh liệt đến kinh ngạc, tựa như có một ngọn núi đột ngột mọc lên giữa trung tâm khu rừng. Nhưng thực tế ngọn núi đó hoàn toàn không tồn tại, mà được tạo thành bởi cây cỏ sinh trưởng tươi tốt. Thung lũng dần dần xuất hiện một độ dốc đi xuống. Phương Sâm Nham tiếp tục đi khoảng 1 km nữa, đều men theo con đường mà các thụ nhân thường ngày dẫm đạp. Nói là đường, thực chất cũng chỉ là một lối đi không có cây cối cao lớn cản trở mà thôi. Có thể thấy các thụ nhân đã rất lâu không đến thăm thụ hồ, cỏ dại và bụi rậm trên con đường này đã mọc um tùm, không có dấu vết bị dẫm đạp. Đối với các thụ nhân, những chướng ngại vật cao đến bắp chân này không cản trở bước tiến của họ, nhưng đối với Phương Sâm Nham, chúng lại cao đến tận thắt lưng, ảnh hưởng rất nhiều đến tốc độ di chuyển của hắn. Con đường phía trước cuối cùng cũng kết thúc, Phương Sâm Nham phát hiện mình đã đến một lòng chảo nhỏ dưới lòng đất. Vì con đường vào đây thực chất là dốc xuống, nên mép trên của lòng chảo vừa vặn ngang bằng với mặt đất. Khác với sự sống tươi tốt bên ngoài, bên trong lòng chảo không một mảng cỏ, có thể thấy khắp nơi là những bộ rễ khổng lồ bốn lượn nhấp nhô. Ngay cả trên những vách đá màu nâu ở rìa lòng chảo, cũng có vô số rễ cây dạng bản bám chặt vào đá, thậm chí còn cho người ta ảo giác rằng chúng đang điên cuồng cướp đoạt sự sống của mặt đất. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Phương Sâm Nham cũng dâng lên một sự kính sợ sâu sắc. Ánh mắt hắn men theo vô số bộ rễ này ngược lên trên, cuối cùng dừng lại ở nơi khởi nguồn của chúng. Nơi đó là một cây cổ thụ lùn và đồ sộ. Thân cây cổ thụ này cao nhất cũng chỉ 5-6 mét, nhưng lại phình to như một thùng rượu siêu lớn, đường kính thân cây ít nhất cũng phải 20-30 mét. Thoạt nhìn, nó có phần giống với cây bao bắp trên thảo nguyên châu Phi ở thế giới thực. Nhưng cây cổ thụ chỉ có cành mà không có lá, cành của nó đều có màu xanh non mềm mại, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với lớp vỏ cây giàn mua cổ kính. Chiếm trọn cả không gian lòng chảo, chỉ có duy nhất một cái cây này. Một cây cổ thụ lùn mập khó có thể diễn tả. Ở phía đối diện với Phương Sâm Nham, trên thân cây vừa lùn vừa thô có một vết lõm khổng lồ hình chữ thiên, một thụ nhân đang ngồi vững chãi trong vết lõm đó, không hề nhúc nhích. Hình dáng của thụ nhân này không khác gì so với đa số thụ nhân khác, mạnh mẽ, to lớn, thô ráp. Điểm khác biệt duy nhất so với các thụ nhân khác là cành lá trên đầu nó đã ngả màu xám trắng, trên tay chân đều mọc ra những rễ khí, trông giống như bờ ngựa, vô cùng phiêu dật. Cách thụ nhân này khoảng 1 mét, có 7 hạt giống đang lơ lửng giữa không trung. Hạt giống đó to bằng quả bóng bàn, bề mặt có những đường vân vô cùng huyền ảo kỳ lạ, thoạt nhìn giống như một quả óc chó bằng vàng, và ánh vàng đó tựa như vàng vừa được nấu chảy, nóng rực, lấp lánh chói mắt. Rõ ràng, đây chính là thụ hồ. Đây chính là quả hoàng kim mà ngay cả Xạ Dụ Mạn cũng canh cánh trong lòng. Lúc này, Phương Sâm Nham cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thảo nào với thực lực của Xạ Dụ Mạn mà cũng cảm thấy việc đoạt lấy quả hoàng kim khó khăn đến vậy. Trong một lòng chảo rộng lớn, ngoài những tảng đá trơ trụi ra thì chính là những bộ rễ cây gỗ ghề đáng sợ. Nói cách khác, muốn lấy được quả hoàng kim thì phải vượt qua khoảng cách 50 mét dài đằng đẵng. Cho dù lấy được quả một cách bình an vô sự, thì chắc chắn vẫn phải đối mặt với sự truy sát của thụ hồ và bản thể cây đại thụ của nó. Phương Sâm Nham tuyệt đối không tin những bộ rễ cây khổng lồ trải khắp thung lũng chỉ để làm cảnh. Làm sao bây giờ? Lúc này, Phương Sâm Nham lại nghĩ đến việc dùng lửa tấn công. Nhưng trong lòng chảo đó thì có thứ gì để đốt chứ? Hơn nữa, chỉ cần nổi lửa ở đây, các thụ nhân chắc chắn sẽ lập tức quay về cứu viện, dù hắn có lấy được quả hoàng kim cũng không thoát được. Vậy có thể thử thuyết phục không? Phương Sâm Nham lập tức bác bỏ ý nghĩ viển vông này. Trong khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hơn chục phương án lướt qua nhưng đều bị hắn lần lượt phủ quyết. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham đang nằm phục trong bụi cỏ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào, trên đầu ngón trỏ và ngón giữa tay phải của mình lại mọc ra hai sợi tua cuốn màu đen, và chúng đang không ngừng dài ra, uốn lượn về phía trước. Thái dương giai thê màu đen đang ngủ say trong cơ thể Phương Sâm Nham, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại một cách kỳ lạ. Lúc này, nó đang điên cuồng huy động năng lượng trong cơ thể Phương Sâm Nham, ra sức hút cạn, tập trung toàn bộ tinh lực vào hai sợi tua cuốn màu đen đó. Hướng kéo dài của hai sợi tua cuốn màu đen không giống nhau. Một sợi từ từ luồn lách trong đất, rồi men theo vách đá một cách kín đáo, lặng lẽ đâm vào bộ rễ khổng lồ gồ ghề gần nhất, sau đó im lìm bất động. Còn sợi tua cuốn màu đen kia thì tiếp tục không ngừng mọc dài ra như mạch máu, chậm rãi mà kiên quyết trườn về phía quả hoàng kim đang lơ lửng giữa không trung theo kiểu rắn bò. Chương 86, đắc thủ chương 86, ra tay thành công lúc này, Phương Sâm Nham hoàn toàn không có cách nào ngăn cản hành động của thang mặt trời. Hay nói đúng hơn, dù có thể ngăn cản, hắn cũng không muốn làm vậy, vì hắn chẳng có phương pháp nào tốt hơn. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, chờ đợi. Đột nhiên, Phương Sâm Nham lại cảm thấy hoa mắt, dường như cảnh vật trước mắt gợn sóng như mặt nước. Bồn địa vẫn là bồn địa, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng cái tua rễ màu đen đang cố gắng uốn lượn như rắn trườn về phía quả vàng lại không hề tồn tại. Trong lòng kinh ngạc, hắn không kìm được chớp mắt, lại phát hiện tua rễ màu đen kia vẫn đang tiếp tục ngoan cường sinh trưởng, kiên cường vươn tới quả vàng. trông nó có một vẻ điên cuồng và dũng mãnh như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây là chuyện gì? Phương Sâm Nham lắc mạnh đầu, nhưng khi nhìn kỹ lại, tua dễ lại biến mất. Tình trạng kỳ lạ ảo ảnh và thực cảnh xen kẽ xuất hiện này lập tức khiến hắn nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Thực tế, Phương Sâm Nham vốn là người có tư duy tỉ mỉ, lẽ nào thang mặt trời đâm vào rễ của cái rễ bệnh kia là để từ từ giải phóng chất gây ảo giác? Chất này được cây mẹ mà dâu cây đang ở hấp thụ, sau đó truyền qua, khiến dâu cây sinh ra ảo giác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phương Sâm Nham lập tức cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là chính xác. Thực lực của dâu cây chắc chắn kém xa xuống, lao hẳn là một sự tồn tại cùng cấp bậc với lệ gỗ lạc, gẳng đạn, xa rũ mạn trong thế giới chúa tể của những chiếc nhẫn. Đương nhiên, trong cùng một cấp bậc chắc chắn cũng có sự khác biệt cá nhân, ví dụ như trong các võ tướng hạng nhất thời Tam Quốc, rõ ràng võ lực của Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân cao hơn một chút so với võ lực của những người như Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Trương Cát. Thực lực của dâu cây hẳn là ở mức đỉnh cao trong cấp bậc này. Còn thang mặt trời, với tư cách là sinh vật bí mật cuối cùng của thế giới ẩn, có thể nói là không hề thua kém dâu cây. Quan trọng hơn, dâu cây hiện đang trong giai đoạn vượt cạn kết ra quả vàng, thực lực đột ngột suy giảm, trong khi thang mặt trời lại là lấy hữu tâm tính vô tâm. Kết hợp tất cả các yếu tố này lại, ảo ảnh mà nó tạo ra rất có khả năng che mắt được dâu cây. Phương Sâm Nham lúc này gần như nín thở, mắt không chấp roi theo diễn biến của sự việc. Mồ hôi không ngừng chạy từ trán hắn, nhanh chóng làm ướt tóc, rồi từng giọt rơi xuống thấm vào lớp đất bên dưới. Chỉ thấy tua rễ màu đen kia từng chút một ngoan cường sinh trưởng, cuối cùng đã đến trước quả vàng. Chỉ có điều, nó lại không ngừng thăm dò xung quanh như những chiếc xúc tu, chứ không vội vàng xâm nhập vào trong. Phương Sâm Nham lúc này chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác suy yếu khó tả, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức kích hoạt năng lực quang huy chỉ rũ. Nếu không phải lo ngại việc lấy lá cây thế giới ra có thể sẽ khiến dâu cây cảnh giác, thì hồi xuân thuật trên đó chắc chắn cũng đã được dùng cùng lúc. Sau khi hồi phục một chút tinh lực, mắt Phương Sâm Nham bỗng lại hoa lên, hắn lập tức nhìn thấy xung quanh quả vàng có một lớp bóng tối quần quần bao bọc. Bóng tối đó vô cùng mênh mông, sâu thẳm, dường như ngay cả ánh mắt khi chạm vào cũng có cảm giác đau đớn như bị nghiền nát, cào xé. Dưới nền bóng tối, có thể thấy rõ ràng dù ánh vàng trên bề mặt quả vàng rực rỡ, nhưng vẫn có vài đường vân xanh non ẩn hiện, rõ ràng là chưa hoàn toàn chín. Hiển nhiên, xúc tu mà thang mặt trời vươn ra chính là vì e ngại lớp bóng tối dường như vô hình này nên không dám thò vào. Mà dâu cây xem ra cũng đang lợi dụng bóng tối này để tôi luyện tinh hoa sức mạnh của mình, khiến nó càng thêm tinh thuần. Nếu đã dùng bóng tối này để tôi luyện sức mạnh chứ không phải hủy diệt, vậy rất có thể sức buộc phát tức thời của luồng hắc ám này sẽ không mạnh, mà giống như cối xay, từ từ ép chặt. Trong đầu Phương Sâm Nham lập tức lóe lên ý nghĩ này, vậy thì ta vẫn còn một lọ thuốc vinh dự chưa dùng, vẫn còn đủ sinh mệnh để tiêu hao, thang mặt trời có thể cược một phen. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Phương Sâm Nham, xúc tu màu đen lập tức ngừng uốn lượn giữa không trung, ngay sau đó nhắm thẳng vào bóng tối đang cuộn trào, rồi đâm mạnh vào như một mũi kim sắc nhọn. Ngay khi đâm vào, Phương Sâm Nham lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội như thể từng tế bào trong cơ thể đang bị nghiền nát. Hắn tối sầm mặt mũi, khóe môi đã bị chính mình cắn rách, máu tươi chảy ra. Mà đúng lúc này, xúc tu màu đen của thang mặt trời đã đâm vào một quả vàng. Lập tức có thể thấy rõ, luồng sức mạnh tựa vàng nóng chảy bên trong quả ấy đã có được một lối thoát, sôi trào tuôn theo xúc tu tràn tới. Quan trọng hơn là, dâu cây lúc này vẫn không hề nhúc nhích, rõ ràng vẫn đang bị ảo ảnh do thang mặt trời tạo ra che mắt. Cửa ải mà Phương Sâm Nham sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã qua. Đau đớn nhất chính là lúc đâm vào quả vàng, lão dâu cây kia cười ha hả rồi vỗ một trường qua. Sau khi thang mặt trời bắt đầu hấp thụ sức mạnh của quả vàng, nó không còn tiêu hao sinh mệnh của Phương Sâm Nham nữa. Màu sắc cơ thể nó bắt đầu biến đổi không ngừng, lúc thì hóa thành màu xanh biếc lốm đốm bảy sắc như thực vật bản thể, lúc lại biến thành màu đen kịt quỷ dị. Phương Sâm Nham bỗng nảy ra một ý nghĩ, nọc độc của xà hàm vĩ khắc tinh của thang mặt trời cũng vừa hay có màu đen kịt như vậy. Mà thang mặt trời trong cơ thể mình cũng vừa hay đã bị xà hàm vĩ tiêm nọc độc, lẽ nào trong chuyện này còn có biến số gì khác? Lẽ nào linh hồn của lão xà hàm vĩ kia muốn nghịch thiên xuyên không trọng sinh? Rất nhanh, sức mạnh của một quả vàng đã được hấp thụ hết, nhưng xem ra việc tẩm bổ của thang mặt trời vẫn chưa đủ, nên nó lại đâm vào một quả vàng khác. Phương Sâm Nham kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra mà nói, tốc độ hấp thụ của thang mặt trời đã khá nhanh, thời gian hút cạn một quả vàng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 giây, nhưng 10 giây này đối với Phương Sâm Nham lại dài tựa 10 năm. Đến khi hút đủ 4 quả vàng, thang mặt trời xem ra cuối cùng cũng đã ăn xong. Phương Sâm Nham vẫn nhớ phải lấy một quả vàng về giao nộp, quan trọng hơn là, không còn nghi ngờ gì nữa, gã dâu cây này từ nay chắc chắn sẽ là tử địch của mình, vậy nên việc lao ta yếu đi tuyệt đối không phải là chuyện xấu đối với hắn. Vì vậy, hắn liền thử để thang mặt trời cuốn luôn 3 quả vàng còn lại, hốt chọn một mẻ. Tua rễ của thang mặt trời nhẹ nhàng cuộn lấy 3 quả vàng còn lại, trông như một sợi dây thường buộc 3 quả trứng, từ từ thu về. Lúc này, Phương Sâm Nham cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không thể nói là cảm giác chẳng lành, chỉ thấy dường như có gì đó đã thay đổi. Nhưng dù sao áp lực của hắn lúc này là lớn nhất, quả vàng còn chưa cất vào không gian cá nhân, dâu cây tuy vẫn ung dung nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ai biết được lao sẽ không chớp mắt tỉnh lại lúc nào. Vì vậy hắn cũng không có thời gian để ý kỹ. May mắn là lúc này cũng không xảy ra chuyện công bại thủy thành máu chó nào. Phương Sâm Nham yên tâm nhận lấy quả vàng. Hắn thực sự cũng rất muốn học theo thang mặt trời hấp thụ một quả, nhưng dù loay hoay thế nào cũng chỉ hiển thị là vật phẩm nhiệm vụ. Nói ra thì cũng khá bình thường, nếu Phương Sâm Nham có thể giết được dâu cây, vậy thì hẳn là sẽ có tư cách hưởng dụng ngay lập tức. Nhìn hai tua rễ màu đen mà thang mặt trời vươn ra từ từ thu về cơ thể mình, Phương Sâm Nham cũng cảm thấy vô cùng quái dị. Đúng là trăm điều hay có một điều dở, hắn bỗng nhận ra một chuyện, lập tức điên cuồng hỏi trong lòng, nếu thang mặt trời ngừng tiêm nọc độc vào rễ cây, ảo ảnh còn có thể duy trì được bao lâu? Câu trả lời nhanh chóng hiện ra, 3 phút. Phương Sâm Nham lập tức sững sờ, nhưng chỉ lãng phí 2-3 giây, hắn liền kêu thảm một tiếng trong lòng, sử dụng tất cả các năng lực, thuốc men có thể tăng tốc độ di chuyển, rón rén bò lùi mấy chục mét, rồi lập tức quay người bỏ chạy thủ mạng. Dù vậy, Phương Sâm Nham còn chưa chạy tới chỗ hắn giết thiết thứ, đâu cảm thấy sau lưng dâng lên một luồng khí thế cực kỳ khủng bố. Khí thế đó quả thực như một quả bom hạt nhân phát nổ, tràn ngập sự phẫn nộ vô tận. Khi sự phẫn nộ đó truyền đến người Phương Sâm Nham, nó trực tiếp hất tung hắn một vòng. Đây là khái niệm gì? Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, có lẽ mình vẫn đã xem thường con quái vật dâu cây này. Nếu không phải thang mặt trời trong cơ thể hắn là một con quái vật biến thái hơn, thì có lẽ thật sự không thể tạo ra ảo ảnh đủ để tê liệt lão. Mặc dù quả vàng đã bị Phương Sâm Nham ném vào không gian cá nhân, nhưng ý chí khổng lồ và phẫn nộ của dâu cây cũng lập tức khóa chặt trên người hắn. Đây không phải là do chi giác của dâu cây quá mạnh có thể xuyên qua không gian, mà là vì thang mặt trời đã hấp thụ năng lượng của tận 4 quả vàng, có thể nói là ăn xong còn chẳng thèm chửi mép. Hy vọng duy nhất của Phương Sâm Nham lúc này chính là cược một phen rằng lão dâu xỉ đừng thuộc tộc dịch chuyển. Nếu không, dù dâu cây có trâu bò đến đâu thì cũng vẫn là người cây, giống như hoàng đế trong đám ăn mày thì cũng vẫn là ăn mày. Đã là người cây thì hành động chậm chạp, sợ lửa chính là điểm yếu bẩm sinh. Phương Sâm Nham quả thực đã đúng. Người cây dịch chuyển là một nhánh người cây mới nổi, tương tự như môn bạt của trong thể thao, bạn không thể mong một ông lão 6-70 tuổi lại yêu thích môn thể thao này được. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham vẫn đánh giá thấp thực lực của dâu cây. Phải biết rằng, đây là rừng phèn gọn, là hang ổ mà dâu cây đã gây dựng hàng ngàn năm, là nơi mà kẻ khủng bố như chúa tể Hắc Ám Sùng cũng chưa thể nhúng tay vào. Gần như cùng lúc khóa chặt vị trí của Phương Sâm Nham, mấy cây cổ thụ phía trước hắn đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục, rồi nổ bộ rễ của mình lên. Những cây này không có tư chất để trở thành người cây, nhưng dưới ý chí của dâu cây, chúng tạm thời được ban cho sự sống. Mục đích sống duy nhất của chúng chính là xé xác tên nhân loại này. Chương 87, lời nguyền điên cùng với sự hồi sinh của đám người cây, cơn thịnh nộ của thụ hồ lại một lần nữa ập đến ngập trời. Phương Sâm Nham dù đã có kinh nghiệm đối phó, nhưng khi bị luồng ý chí phẫn nộ tuột cùng kia chạm phải, hắn hoàn toàn giống như một người đang bơi giữa biển lại gặp phải sóng thần, không tài nào kiểm soát được cơ thể, chỉ có thể phó mặc cho số phận, bị cuốn trôi rồi nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Hắn lập tức mất thăng bằng, lảo đảo bị thổi bay ra xa. Cùng lúc đó, mấy người cây bên cạnh đã nhào tới, những cánh tay to bẻ bệnh từ cành cây cứng cắp đập thẳng xuống đầu, mang theo khí thế hung hãn che trời lấp đất. Chỉ riêng tiếng cành cây nện xuống đất buôn bốt cũng đủ khiến người ta tim đập thình thịch. Đám người cây này tuy không có trí tuệ, chỉ được ban cho sự sống tạm thời, nhưng lại không hề sợ chết, mỗi đòn tấn công đều dốc toàn lực. Chính vì vậy, chúng mới là đối thủ đáng sợ nhất. Chúng hoàn toàn không màng đến việc bản thân phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Phương Sâm Nham tận mắt trông thấy, một người cây ở khá xa, để có thể tấn công hắn nhanh nhất, đã giác một tiếng tự xé đứt cánh tay trái của mình, rồi dùng tay phải nắm lấy nó và ném mạnh về phía hắn. Qua những đòn tấn công điên cuồng như vậy, có thể thấy được lòng căm hận mà lão người cây thụ hồ dành cho Phương Sâm Nham mãnh liệt và sâu đậm đến mức nào. Bị đập ngã song xoài trên đất, Phương Sâm Nham còn chưa kịp thở đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi, máu tươi trào ra từ miệng và mũi. Hắn vội dùng tay ôm chặt đầu, người co rúm lại, biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, không sớm thì muộn cũng bị đánh chết tươi. Vì vậy, hắn không chút do dự bóp nát một lọ thuốc nguyền rủa. Một vòng sóng xung kích nóng rực quét ngang, lập tức đóng băng mấy người cây tại chỗ. Phương Sâm Nham lộn một vòng rồi bò dậy, tay che miệng, vài giọt máu lọt qua kẽ tay văng ra. Hắn lảo đảo chạy đi, đồng thời khéo léo điều chỉnh phương hướng một cách kín đáo. Mấy người cây kia vừa tỉnh lại, ngay lập tức tấn công Phương Sâm Nham một lần nữa. Chúng phát ra những tiếng gầm gừ giận dữ không rõ ràng. Hai người cây vung cánh tay dài quất mạnh vào lưng Phương Sâm Nham, ba tên còn lại thì dứt khoát xé toạc tứ chi của mình rồi ném thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc, Phương Sâm Nham lại phải hứng chịu đòn hợp công chí mạng từ năm người cây. Luồng sức mạnh bùng nổ đó tác động lên cơ thể hắn ngay lập tức. Phương Sâm Nham phun ra một vòi máu dài, cuối vòi máu còn nổ tung thành một đám xương máu mù mịt. May mà lúc này Phương Sâm Nham đã uống thuốc vĩnh dự, nếu không chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái hấp hối. Ngay khoảnh khắc bị trọng thương, Phương Sâm Nham gầm lên một tiếng, âm thanh điên cuồng như một con thú hoang sắp chết, bởi vì đây chính là hành động hắn đã tính toán từ lâu. Hắn mượn lực đẩy từ đòn hợp công của năm người cây điên cuồng, bay xa gần 200 mét chỉ trong chớp mắt. Ngay khi sắp hết đà, hắn vươn tay nắm chặt một sợi dây leo trên cây gần đó rồi đu mình một cái, bay thêm được hơn 20 mét nữa. Sau một cú lộn vòng, hắn lại khuất dạng vào khu rừng rậm rạp. Kéo dài khoảng cách xa như vậy, năm người cây khổng lồ được triệu hồi ra cũng đã tê liệt tại chỗ. Phương Sâm Nham dường như đã thoát khỏi sự truy sát của thụ hồ. Hắn tiếp tục chạy như điên, nhưng đúng lúc này, một cơn cuồng phong không thể tản nổi thổi qua rừng phèn gọn, tiếng lá cây xào xạc đông hóa thành tiếng gầm phẫn nộ của thụ hồ. Ta, bầy tôi trung thành của Ủ Bạ Tạ, kẻ lữ hành trên mặt đất, cha già rừng xanh, người bảo vệ rừng phèn gọn, thụ hồ, ra lệnh cho các người, hãy tìm ra tên trộm đáng chết kia cho ta. Toàn bộ cây cối trong rừng phèn gọn đều run rẩy, cành lá rung lên giận dữ. Phương Sâm Nham lập tức thấy cây cối xung quanh mình bắt đầu rung cảnh, rồi vô số lá cây tươi mới cuốn về phía hắn, đồng thời phát ra tiếng kêu ai oán, hắn ở đây, hắn ở đây. Phương Sâm Nham lúc này đương nhiên biết không thể để đám lá rụng đó chạm vào người. Hắn lập tức thay đổi phương hướng di chuyển một cách quyết liệt. Nhưng dù sao hắn cũng đang ở trong rừng, dù né tránh thế nào, làm sao có thể không bị lá cây chạm phải. Khi hắn gắng gượng chạy được hơn chục mét, cuối cùng vẫn bị một chiếc lá chạm vào. Ngay lập tức, cây đại thụ đã rụng chiếc lá đó rắc một tiếng gãy ngang thân rồi đổ sập xuống. Nhưng trong quá trình rơi xuống, nó nhanh chóng úa vàng, khô héo, rồi tan lụi, thơm đen và hóa thành cho bụi ngập trời ngay trước khi chạm đất. Lúc này, thụ hồ lại gào lên khản cả giọng, ta thấy ngươi rồi, tên trộm hèn mọn, kẻ tội đồ đáng kinh. linh hồn của ngươi sẽ bị ta khắc lên dấu ấn nhục nhã vĩnh hằng, ngươi sẽ mãi mãi là kẻ thù của rừng xanh. Cây cối xung quanh Phương Sâm Nham đột nhiên rắc rắc đổ rạp xuống một mảng. Ít nhất cả trăm cây đều hóa thành cho bụi như thể bị lửa thiêu, nhưng từ bên trong thân cây lại bay ra một đốm sáng màu xanh lục, chúng hợp lại thành một phù văn kỳ dị, hung hăng ấn về phía mặt Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham đương nhiên không thể để nó muốn làm gì thì làm, vội nghiêng đầu, lăn người né tránh. Nhưng phù văn kia lại lượn một vòng trên không, mặc kệ cánh tay của Phương Sâm Nham cản trở, dứt khoát in thẳng lên mặt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham không cảm thấy đau đớn gì, chỉ thấy nửa bên mặt mình hoàn toàn tê liệt. Tiếp đó, một chuyện càng kỳ lạ hơn đã xảy ra. Cành của tất cả cây hồ đào trong rừng phèn còn đều đồng loạt vặn vẹo mọc dài ra, giống như những cây kim chỉ nam, chỉ chính xác vào vị trí hiện tại của Phương Sâm Nham. Hơn nữa, chúng còn không ngừng thay đổi phương hướng theo sự di chuyển của hắn, bởi vì bản thể của thụ hồ cũng là một cây hồ đào. Hơi những đứa con của ta nhân danh cha già rừng xanh, ban cho các ngươi sức mạnh của sự sống, hãy tỉnh lại đi. Lúc này, thụ hồ vẫn đang ở trong thung lũng kia, nhưng trông lao đã già đi rất nhiều. Bộ rễ khổng lồ của cây đại thụ hình cái chai mà lão ký sinh đã khô héo quá nửa, chỉ còn chiếm được 1/4 lòng chảo. Cùng với tiếng âm sướng của thụ hồ, vẻ già nua của lão càng thêm rõ rệt, thậm chí còn có cả lá khô rơi xuống. Khi thụ hồ hoàn thành câu thần chú, trong phạm vi 3 cây số lấy Phương Sâm Nham làm trung tâm, có 3 cái cây đã xảy ra dị biến. Chúng bắt đầu nhanh chóng lột vỏ, đâm cành, rồi trên thân xuất hiện những đốm đen lốm đốm, biến thành người cây. Và câu thần chú tiếp theo của thụ hồ cũng vang lên, hơi cơn mưa ngọt lạnh trên trời, hơi ngọn gió tự do giữa không trung, xin hãy bảo vệ con dân của ta, xin hãy ban cho chúng năng lực và danh hiệu của người cây dịch chuyển vĩ đại. Lần này, thứ mà thụ hồ triệu hồi ra lại chính là những hậu duệ có tiềm năng trở thành người cây dịch chuyển. Chúng có năng lực truy đuổi vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn có thể lấy 3-1. Lần này, Phương Sâm Nham có thể nói là chắp cánh cũng khó thoát. Ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham biết chuyện không ổn rồi. Sau khi nghe thấy 4 chữ người cây dịch chuyển, hắn biết cơ hội duy nhất của mình chính là tiêu diệt từng tên một trước khi 3 người cây này hội hợp. Nhưng đối với Phương Sâm Nham lúc này, trừ khi có cả đội tinh anh tập hợp, lại có cô nàng Vũ Ca giúp sức, nếu không thì làm gì có được sức tấn công bộc phát mạnh mẽ đến vậy. Chỉ trong một thoáng do dự của hắn, rắc một tiếng, cành lá bay tán loạn, một người cây dịch chuyển đã xuyên qua lớp rào chắn dày đặc trong rừng, hung hăng lao về phía Phương Sâm Nham. 3 người cây dịch chuyển xuất hiện lần này cũng là những tôi tớ bị thụ hồ F9, vẫn là loại tử sĩ không màng sống chết. Phương Sâm Nham lúc này cảm thấy cảm giác tê dại ở nửa bên mặt bắt đầu lan dần, nếu lan đến não hoặc tim, không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tinh thần không tập trung trong lúc chiến đấu, hắn đương nhiên bị người cây dịch chuyển này tung một cước đá trúng, lảo đảo lộn vài vòng. Còn chưa kịp đứng dậy đã bị túm lấy cổ đập mạnh xuống đất, rồi nó gập mạnh chiếc đầu gối khổng lồ bọc trong lớp vỏ cây xù xì, hung hãn đè xuống ngực Phương Sâm Nham. Chết tiệt, mình chẳng lẽ phải chết ở đây? Một người cây dịch chuyển đã đáng sợ thế này, vậy đợi đến khi 2 tên còn lại kéo đến, mình còn đường sống không? Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Phương Sâm Nham lại cảm thấy thái dương giai thê trong cơ thể đột nhiên mọng ngoại, đầu gối của người cây dịch chuyển đã uy hiếp đến bản thể của thái dương giai thê, nó tự nhiên nảy sinh phản ứng tự vệ theo bản năng. Thái dương giai thê trong nháy mắt vươn ra một xúc tu chính, xúc tu này lại phân tách với tốc độ không thể tả nổi, tức thì quấn quanh mạch máu và dây thần kinh trên cánh tay trái của Phương Sâm Nham, lập tức tiếp quản cánh tay này, rồi xuề bàn tay ra, nhắm thẳng vào người cây dịch chuyển trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, từ lòng bàn tay trái của Phương Sâm Nham bắn ra một quả cầu ánh sáng màu đen kỳ dị khó tả. Màu sắc của quả cầu đó lại giống hệt như màu nọc độc của Ouroboros. Càng kinh khủng hơn, sau lưng hắn còn hiện ra ảo ảnh đáng sợ của thái dương giai thê, xúc tu cuộn trào như rắn, lập tức quấn chặt và siết mạnh lấy thân thể của người cây dịch chuyển. Sau khi bị quả cầu ánh sáng đen kỳ dị đó đập mạnh vào mặt, người cây dịch chuyển lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, âm thanh đó nghe như thể cả linh hồn cũng đang run rẩy trong đau đớn. Phương Sâm Nham nhân cơ hội lộn một vòng né được cú thúc gối của nó, thở hổn hển. Lúc này, hắn quay đầu nhìn lại người cây dịch chuyển kia, lại phát hiện trên bề mặt cơ thể nó đã xuất hiện những đốm đen tím, ngay cả cành lá vốn xanh tươi trên đỉnh đầu cũng bắt đầu thối rữa. Vị trí trên mặt nó bị quả cầu ánh sáng ăn mòn đã bắt đầu thối rữa dữ dội, để lộ ra lõi cây trắng nếu bên trong, vỏ cây mục nát không ngừng rơi xuống, giống như có cả trăm con côn trùng vô hình đang đồng thời đục khoét thân thể nó. Sát thương của đòn tấn công này đối với người cây lại kinh khủng đến thế, uy lực không hề thua kém một mũi tên bộc phá có điểm vừa.